Trần Phi lười nhác trả lời cái này rào hoạt lao ô quy, lao già này thật đúng là xứng đáng rùa đen rút đầu bốn chữ, trước đó đụng phải nhân yêu tiểu tuyết thời điểm, hắn vậy mà mặc kệ không hỏi, làm hại Trần Phi lo lắng không thôi, mà bây giờ hắn lại xuất hiện nói ngồi châm trọc, cho nên Trần Phi căn bản liền không nói chuyện với hắn. Chúng ta đi, ngài bảo trọng. Trần Phi lần nữa hướng Lưu Bán Tiên thăm hỏi về sau, liền dẫn tiểu tuyết đi ra huấn luyện quán, mà huấn luyện quán bên ngoài, Lữ Tử Đào đã mở ra xe thương vụ chờ ở bên ngoài. Đi. Hắn vừa lên xe, liền mệnh lệnh Lữ Tử Đào xuất phát. Về phần manh tử cùng tiểu hoa cha mẹ, tự có Lưu Bán Tiên thông chi. Mà xe thương vụ lái ra Sơn Trang về sau, Trần Phi liền bấm Tằng Đoàn Đoàn điện thoại, mặc dù bây giờ là trong đêm 10 giờ hơn, nhưng hắn không ngại quấy rầy Tằng Đoàn Đoàn mộng đẹp, huống hồ Tằng Đoàn Đoàn cũng không có khả năng ngủ sớm như vậy. Nông thôn cùng trong thành còn là có khác nhau, người trong thành đều con cú. Quả nhiên, điện thoại kết nối về sau, Tằng Đoàn Đoàn bên kia vậy mà truyền đến kình bạo vũ khúc, đồng thời nghe được Tằng Đoàn Đoàn uy 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 không ngừng. Trần Tiểu Nhị, ta nghe không được ngươi nói cái gì, bên này quá loạn, ngươi chờ ta một chút ta ra ngoài tiếp. Trần Phi liền cười khổ, hắn căn bản liền không nói chuyện đâu. Sau một lát, Tằng Đoàn Đoàn âm thanh lại chuyển tới, Trần Tiểu Nhị, đến khiêu vũ gỗ gỗ hèn hạ. Tiểu Tinh bị người đem chân gãy, ngươi giúp ta tra một chút ai đánh. Trần Phi thản nhiên nói. Cái gì? Tiểu Tinh không phải tại nhà ngươi sao? Cái gì? Đi, ta đã biết, ta lập tức cho ngươi tra, chờ ta điện thoại. Tằng Đoàn Đoàn nói xong cũng cúp điện thoại, Trần Phi nhắm mắt nuôi hơi thở. Ngồi ở bên cạnh hắn Tiểu Tuyết liền thấy hiếu kỳ nhìn xem Trần Phi, trước mặt cao tam lư quay hàm một trống, cái này con lừa cũng có bạo lực khuynh hướng. Ngược lại là Lữ Tử Đào, biểu hiện ra cực kỳ chuyên nghiệp tố chất, chuyên tâm lái xe. Trên xe cao tốc, Lữ Tử Đào mở rất ổn, nhưng tốc độ lại không giảm, đã vượt qua 180. Ước chừng sau một tiếng, xe đã qua tỉnh thành, tiến vào kinh thẩm cao tốc về sau, Tằng Đoàn Đoàn điện thoại rốt cục đánh vào. Toàn bộ xe người đều dựng lên lỗ tai. Trần Phi cũng lập tức tiếp lên. Cái kia, Tiểu Nhị A điện thoại kết nối, Tằng Đoàn Đoàn ngự khí tựa hồ có chút lúng túng. Người của đối phương ngươi biết? Trần Phi cau mày nói. Ta biết. Tằng Đoàn Đoàn lập tức cười khổ nói, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, Tiểu Tinh thân phận gì? Vương gia đời thứ ba, mặc dù không phải vương gia ba đời bên trong mấy cái kia người nổi bật, nhưng cũng là vương gia ba đời người A, cho nên ngươi suy nghĩ một chút, người nào dám đánh hắn? Đây là tại đánh vương gia mặt. Trần Phi biết Vương Đại Tinh cụ thể thân phận, đời thứ ba cách mạng, ra ra hắn trước kia còn già hồng quân đâu, chỉ bất quá sớm mất. Nhưng thế lực của Vương gia vẫn còn các bậc cha chú cũng có quan lớn đại thương cái gì, cho nên dám đem Vương Đại Tinh chân đánh gãy, vậy thì không phải là người bình thường. Ngươi nói cho ta là ai là được rồi. Trần Phi cười cười nói. Tốt ta. Tăng Đoàn Đoàn cười khổ nói, khả năng cùng Tam Ca có quan hệ, nhưng cụ thể ta cũng không có biết rõ ràng đâu. Cái gì Tam Ca? Trần Phi buồn bực nói. Chính là Tam Ca, chúng ta vòng tròn bên trong Tam Ca. Têu cái gì tên, ở na. Trần Phi nghe ra Tằng Đoàn Đoàn tựa hồ cũng sợ hãi bên kia Tam Ca, hiển nhiên, người này chỉ sợ so với lúc trước cái kia Bạch Tứ Công Tử còn muốn trâu. Cái này ta không thể nói, ngươi tại hướng kinh thành đổi A. Chờ đến ta lại cụ thể cùng ngươi nói đi, ngươi đến kinh thành về sau, ngay lập tức gọi điện thoại cho ta A. Tằng Đoàn Đoàn che che lấp lấp cúp điện thoại. Ta biết Tam Ca là ai. Lái xe Lữ Tử Đào đột nhiên nói. Kinh thành trong cái vòng kia có một năm thứ hai đại học mãnh liệt Tam Diêm Vương Tứ Công Tử Ngũ Tiểu Quỷ. Trong đó Tứ Công Tử chính là Bạch Tứ Thiếu, Tam Diêm Vương chỉ chính là Vương Tam, cũng họ Vương, địa vị của hắn so Bạch Tứ còn muốn cao hơn một cấp, vòng tròn bên trong đều gọi hắn Tam Ca, Tàng Tiểu Thư gặp hắn mặt đều muốn cung kính vô cùng. Vương Tam năm nay có 47-48, trước đây ít năm cũng làm phê văn cái gì, về sau khai phát bất động sản, làm điện tử thiết bị, nghe nói tại Phú Sĩ Khang. Tại mấy lớn điện thương bên trong đều có cổ phần. Nhà hắn lao gia tử là Vương Thụ. Vương Thụ. Nghe được cái này tên, Trần Phi liền hiểu, Vương Thụ, đã từng thủ trưởng một trong. Bất quá những năm này theo Vương gia dần dần phai nhạt ra khỏi trung tâm chính trị, cho nên Vương Tam đã rất ít xuất hiện, chí ít không gây chuyện, một lòng chỉ kiếm tiền. Cũng nghe nói người này luyện thái cực, dốc lòng luyện đạo cái gì, không biết thực hư. Vương Tam có một cái biệt danh gọi Tam Diêm Vương, người này đặc biệt tàn nhẫn, thủ đoạn tâm cơ đều có. Dưới tay cũng có cao nhân, cho nên đại sư huynh đụng tới hắn ăn thiệt thòi cũng đã rất bình thường. Bất quá Tam Diêm Vương người kia thông minh vô cùng, không có khả năng tự mình động thủ đánh đại sư huynh, cho nên khẳng định có ẩn tình khác. Lữ Tử Đào cuối cùng tổng kết nói. Đến kinh thành nói sau. Trần Phi gật gật đầu, vừa rồi Tằng Đoàn Đoàn nói, khả năng cùng Tam Ca có quan hệ, cụ thể nàng cũng không có điều tra ra. cho nên hắn chỉ có thể đến kinh thành sau hỏi Vương Đại Tinh cụ thể là chuyện gì xảy ra. Một đêm hành trình, ngày thứ hai hừng đông lúc, xe thương vụ tiến Ngũ Hoàn, Tàng Đoàn Đoàn điện thoại cũng lần nữa đánh tới, bất quá lần này Trần Phi không có nhận, mà là mệnh lệnh Lữ Tử Đào đi 303. Hắn muốn trước đi tìm Vương Đại Tinh hỏi rõ ràng, mà lại hắn cũng không muốn để cho Tàng Đoàn Đoàn làm hòa sự lão. Chương 171, Ô Long. 303 bệnh viện đến, Trần Phi mang theo Cao Tam Lư cùng Lữ Tử Đào xuống xe, mà Tiểu Tuyết Nhi thì lưu tại trên xe. Tại lầu 10 tầng khoa chỉnh hình phòng bệnh, Trần Phi thấy được Vương Đại Tinh, cũng ngoài ý muốn thấy được Đàm Quốc Khánh cùng Hứa Nhị Quân cùng hai nữ hài. Đàm Quốc Khánh bị hắn chữa khỏi ung thư gan, mặc dù mới trôi qua hơn 10 ngày, nhưng trạng thái tinh thần phi thường tốt, cũng trắng cũng ngập. Mà Hứa Nhị Quân ruột thừa giải phẫu đã sớm tốt. Hai công tử này vậy mà canh giữ ở Vương Đại Tinh phòng bệnh, mà hai cô gái kia rõ ràng là Hứa Nhị Quân cùng Đàm Quốc Khánh linh đến. Vừa nhìn thấy Trần Phi dẫn người vào nhà, Đàm Quốc Khánh cùng Hứa Nhị Quân liền lập tức tiến lên đón. Đàm Quốc Khánh vô cùng kích động, hốc mắt đỏ lên, nắm lấy Trần Phi tay không thả, ánh mắt thành khẩn vô cùng. Từ khi tại Đông Bắc trở về, trải qua toàn bộ siêu di kiểm tra về sau, tế bào ung thư thần thật kỳ biến mất, mặc dù bệnh viện phương diện vẫn còn nghiên cứu, nhưng hắn lại đã sớm xuất viện. Nghe xong chính mình khỏi bệnh rồi, đây cũng là có thể ăn có thể uống có thể chơi gái, lại khôi phục lại nhảy nhót tưng bừng trạng thái. Hắn sở dĩ một mực không có đi Đông Bắc nói lời cảm tạ, chính là muốn chờ Trần Phi trở về, nhất định phải hảo hảo tạ ơn Trần Phi. Về phần Hứa Nhị Quân, hắn cũng muốn hảo hảo tạ ơn Trần Phi, chỉ bất quá nhưng cũng tổng tìm không thấy Trần Phi, hiện tại tốt, rốt cục gặp được, cho nên hắn đối Trần Phi túi người chào thật sâu. Trần Phi lúc này liền híp dưới con mắt, trong phòng bệnh không có những người khác, cũng không có đại nhân ở đây, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Đại Tinh người nhà tựa hồ còn không biết. Sư phụ, Lão Nhị Lao Tam Vương Đại Tinh lúc này vừa khóc, ủy khuất khóc. Đàm Quốc Khánh lúc này thì nói ra, Tiểu Tinh không dám gọi điện thoại cho nhà. Nhà hắn còn không biết hắn từ Đông Bắc trở về đâu. Trần Phi lông mày dương lên, thì ra như vậy Vương Đại Tinh hôm trước tiếp kia điện thoại không phải trong nhà đánh tới, mà là có nguyên nhân khác. Đã tay xong thuật, chính là hai chân bị gậy bóng chày đánh gãy, hiện tại tiếp hảo. Hứa Nhị Quân cũng giới thiệu nói. Trần Phi ngồi ở bên giường, kinh ngạc nhìn Vương Đại Tinh, mà Vương Đại Tinh nuốt một cái nước mắt, cũng cắn răng nói, là Ngụy Mạc Mạc kia thối biểu tử. Ngụy Mạc Mạc là ai? Trần Phi nhàn nhạt hỏi. Kinh thành điện ảnh học viện một cái học sinh, trước đó bị ta bao nuôi. Vương Đại Tinh cũng không có tỉ húy cái gì, trực tiếp đã nói đi ra. Trần Phi gật gật đầu, ra hiệu Vương Đại Tinh tiếp tục, mà Vương Đại Tinh cũng tiếp tục nói, hôm trước ta thu được nàng điện thoại, nói muốn cùng ta chia tay, cho nên ta mới có thể vội vã gấp trở về. Trở về sau ta vừa đi phòng thuê, nàng thì không tại, đã dọn đi rồi, mà lại hiện tại trường học nghỉ, hắn cũng không có khả năng đi trường học, ta liền cứ gọi điện thoại cho nàng giả ý hẹn nàng đi ra. Đàm chia tay sự tình. Mẹ nó, ăn lão tử, xài lão tử, ở lão tử một tháng hơn 100.000 cho không nàng hoa a. Để như vậy một cái thối biểu tử quăng, ta Vương Đại Tinh mặt mũi hương cái nào thả. Chỉ là không nghĩ tới, nữ nhân này thâm tàng bất lộ, mặc dù đến cùng gặp mặt ta, nhưng âm thầm lại mang theo người, ta cùng nàng ra quán cà phê thời điểm, liền xuất hiện hai người, ta còn không có kịp phản ứng đâu, liền bị bao tải bao lấy đầu, sau đó liền bị người đánh một côn, có thể mẹ nó tức chết ta rồi. Nàng không biết thân phận của ngươi. Lấy ở đâu sao mà to gan như vậy? Trần Phi kinh ngạc nói. Ta đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu. Vương Đại Tinh khí khổ nói. Ừm, ta đã biết, ta giúp ngươi tìm về chàng tử này. Trần Phi vô vô Vương Đại Tinh cánh tay, sau đó chậm rãi tại hắn hai cái chân gãy chỗ khe vớt. Thật thoải mái, không đau. Vương Đại Tinh biết Trần Phi đang giúp hắn chữa bệnh, cho nên cảm kích nhìn Trần Phi. Trần Phi cười khổ nói. Chỉ có thể hóa giải một chút đau đớn, để đứt gãy bộ phận mau mau sinh trưởng, ngươi còn muốn nằm trên giường mấy tháng. Ừm. Vương Đại Tinh đỏ mắt gật gật đầu. Mà đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó một cái hơn 40 tuổi đầu trọc, như tên trộm đem đầu mò vào. Hứa Nhị Quân cùng Đàm Quốc Khánh quay đầu đang muốn quát tháo, nhưng nhìn thấy trước mắt một sát na, sắc mặt nhưng cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Tam ca. Hứa Nhị Quân cùng Đàm Quốc Khánh bước nhanh đi tới cửa, đem nam tử đầu trọc đón vào. Đầu trọc ước chừng 47-48 dáng vẻ, không cao lắm, cũng rất béo, ăn mặc một áo lông, ngoại trừ đầu trọc bên ngoài, ngược lại không có gì sáng chói địa phương. Hắn vừa vào nhà, liền híp dưới con mắt, sau đó định tinh nhìn Trần Phi một chút, nhưng lại rất mau đưa ánh mắt chuyển đến gì. Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Vương Đại Tinh tựa hồ cũng kinh ngạc vô cùng, thậm chí nghĩ chống đỡ lấy ngồi xuống. Tiểu Tinh đừng núp ních, đừng núp ních. Đầu trọc đi mau mấy bước, xoay người đứng ở Vương Đại Tinh trước giường. Cũng có chút lúng túng nói, không sao chứ? Làm sao ngươi biết Tam ca? Vương Đại Tinh mơ hồ nói. Cái này đầu chọc sờ lên đầu, sau đó đột nhiên cửa đối diện bên ngoài hô, đem người mang vào. Hai cái tuổi trẻ tiểu tử đẩy một cao gầy cô gái tiến phòng bệnh. Mà vừa nhìn thấy cô bé này, Vương Đại Tinh nắm lên trên giường bình nước liền đập tới, ác thảo mẹ nó, ngươi cái nhỏ bê. Tinh ca, ta sai rồi á, cô gái phốc thông một chút liền quỳ xuống. Trần Phi liền mắt lạnh nhìn đây hết thảy, kia đầu chọc có tu vi mang theo, mặc dù không có đến tiên thiên, nhưng cũng là hậu thiên cảnh. Còn nữ kia hải, rõ ràng chính là cái gì ngụy mạc mạc. Tiểu Tinh, là Tam ca không phải, Tam ca không biết là ngươi, cho nên náo loạn điểm hiểu lầm, ta cũng bị nàng lừa gạt. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Diêm Vương, nhưng người lại phi thường buồn cười, tựa hồ có chút vẻ mặt cợt nhả ý tứ, dáng dấp vui mừng. Có ý tứ gì Tam ca? Vương Đại Tinh mạnh miệng nói. Khu khu. Tam ca ho nhẹ hai tiếng, nhìn một vòng trong phòng người, sau đó mới cắn răng nói, ta năm trước nhận biết nàng, dáng dấp không sai, người lại ngọn, cho nên liền. Có mẹ nó ngụy mạc mạc. Vương Đại Tinh tức giận đến lại đi bắt đồ vật. Hôm trước đi, nàng nói với ta, trước kia bạn trai muốn tới tìm nàng. Sau đó muốn chia tay, ta nghe xong cũng được à, vậy liền đi chia tay đi, sau đó liền phái hai người theo tới. Khu khu, ngươi biết Tam ca có đánh người ma bệnh, cho nên liền nói cho kia hai người mặc kệ đối phương là ai, chân đánh gãy, dù sao nàng bây giờ bị ta lên, cho nên vừa nghĩ tới nàng trước kia bạn trai trải qua nàng, cho nên liền tức giận nha. Nhưng không có biết là ngươi a, cho nên thật hiểu lầm. Mà lại nàng cùng ta nói nàng bạn trai cũ lúc trước đồng học, cho nên thật không biết là ngươi. Vương Đại Tinh liền trợn tròn mắt. Đàm Quốc Khánh cùng Hứa Nhị Quân cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn vòng tròn bên trong ai không biết Tam ca à, tại Tam ca trong mắt, bọn hắn đều tiểu hài đâu, Tam ca chơi thời điểm, bọn hắn còn học đi đường đâu, còn mẹ nó không biết nói chuyện đâu. Cho nên vòng tròn bên trong đám công tử ca, một là kính trọng Tam ca, hai là cũng sợ Tam ca. Tam ca gọi Tam Diêm Vương, cho nên phong quang sự tích nhiều lắm, thậm chí rất nhiều người đều sùng bái Tam ca. Trong phòng lâm vào trong an tĩnh, đây là một cái ô long sự kiện. Đánh nhầm người. Cho nên bao quát Vương Đại Tinh ở bên trong, đều trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tiểu Tinh, Tam ca tại đây nói với ngươi xin lỗi rồi, tiền thuốc men, các loại phí, Tam ca ra, đợi sau khi trở về, Tam ca lại thu thập cái này biểu. Tam Diêm Vương chỉ vào chạy ở trên đất ngụy mạc mạc nói. Không có việc gì Tam ca, nếu là hiểu lầm, nói ra liền tốt. Vương Đại Tinh cảm giác phiền muộn vô cùng, người ta Tam ca tự mình đạp môn đạo xin lỗi đã đến, mà lại cũng giải thích sự cố nguyên nhân. Cho nên hắn còn có thể thế nào? Tam ca lại an ủi vài câu về sau, liền đứng dậy rời đi, chỉ bất quá trước khi rời đi, hắn lại liếc mắt nhìn Trần Phi, chỉ là khẽ quét mà qua, nhưng là Trần Phi lại cảm giác người này tựa hồ nhận biết chính mình đồng dạng, chỉ là giả dạng làm không biết mà thôi. Trần Phi cảm giác là lạ ở chỗ nào, mặc dù cái này Tam Diêm Vương giải thích kỹ càng quá trình, nhưng hắn nhưng dù sao cảm giác là lạ ở chỗ nào, bởi vì kia Tam ca ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong không thích hợp. Chương 172, nhằm vào hắn. Nếu như đổi thành người khác, coi như cho Vương Đại Tinh xin lỗi, Vương Đại Tinh cũng chỉ sợ y nguyên sẽ không buông tha, nhưng là đánh người người chính là Vương Tam, Tam Diêm Vương, cho nên Vương Đại Tinh nhìn thấy Tam Diêm Vương rời đi về sau, có một loại phiền muộn hơn thổ huyết xúc động. Hắn có thể làm gì? Người ta không phải cố ý muốn đánh hắn, chỉ là muốn đánh ngụy mạc mạc bạn trai cũ mà thôi, ai biết người Tinh ca nhi chính là ngụy mạc mạc bạn trai cũ a. Cho nên Vương Đại Tinh đánh răng hướng trong bụng ướt. Khẩu khí này đến sinh sinh nghẹn trở về. Tử Đào. Ngay tại trong phòng người đều không nói lời nào lúc, Trần Phi cho Lữ Tử Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lữ Tử Đào nặng nề gật gật đầu, sau đó quay người ra phòng bệnh. Sư phụ, thật đúng hay không, đem ngài cho giày vò trở về. Vương Đại Tinh nói xin lỗi. Nói cái gì đó, ngươi à, còn phải luyện, nếu là có Tam Lư đồng dạng thân thủ, làm sao đến mức an loại này thua thiệt. Trần Phi khuyên nhủ. Biết, chờ ta chân tốt ta liền luyện. Vương Đại Tinh gật đầu nói. Ừm, trong nhà ngươi người không biết. Trần Phi suy nghĩ một chút nói. Không dám nói cho bọn hắn còn tưởng rằng ta tại Đông Bắc đâu. Vương Đại Tinh xem ra rất hiểu chuyện, không muốn để cho trong nhà quan tâm. Vậy ta để Tam Lư lưu lại chiếu cố ngươi đi, ta đi trước. Trần Phi vô vô Vương Đại Tinh sau liền xoay người rời đi. Đàm Quốc Khánh cùng Hứa Nhị Quân theo sau, đồng thời Đàm Quốc Khánh nói ra, Trần Đại Phu, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Chúng ta cùng một chỗ mời. Hứa Nhị Quân cũng liền liền gật đầu nói. Trần Phi ngừng lại, cười nhìn hai người một cái nói, ăn cơm lúc nào đều có thể ăn, các ngươi còn là giúp ta mướn người chiếu khán một chút Tiểu Tinh đi, Tam Lư mạnh tay, chỉ sợ cũng không biết hầu hạ người. Được, chúng ta một hồi tìm bảo mẫu. Được, vậy ta đi trước, điện thoại liên lạc đi. Trần Phi gật gật đầu liền nhanh chân đi xuống lầu. mà hắn xuống lầu về sau, Lữ Tử Đào cũng không dưới lầu, Tiểu Tuyết cũng vẫn như cũ ngồi trên xe. Trần Phi lên xe, vuốt vuốt đầu, hôm nay chuyện này bất thường, kêu cái gì Tam Diêm Vương đến cùng là có ý hay là vô tình đâu. Bất quá tin tưởng đến ban đêm liền có thể minh bạch. Hắn lái xe về tới Tứ Hợp Viện. Ăn Tết tại Đông Bắc thời điểm, Lưu Ban Tiên đã lấy hắn máu, cũng trở về một chuyến kinh thành, mà lại trận pháp này chính là lưu cho hắn, cho nên lần này trở về thuận lợi thông qua, bao quát Tiểu Tuyết đều trực tiếp tiến vào trong viện. Mà liền tại Trần Phi về Tứ Hợp Viện thời điểm, rời đi bệnh viện Tam Diêm Vương cũng ngồi tại chính mình tọa giá đằng sau, một cái tay tiến vào Ngụy Mạc Mạc trong cổ áo, Ngụy Mạc Mạc thì hưởng thụ thức tùy theo hắn sở. Phía trước có một bộ điều khiển, có một lái xe, hai người xem xét đều là người luyện võ, cũng đều là hậu thiên cao thủ. Khó trách là con hát, cái này trình diễn rất đúng chỗ. Tam Diêm Vương hắc hắc cười quái dị nói. Người ta học được nhiều năm đâu, chính là một mực không có cơ hội chụp ảnh tử. Ha ha, lần này ngươi có công, chờ thêm mấy ngày ta liên hệ Lão Phùng, nghe nói hắn chuẩn bị mở máy mới hí kịch, đến lúc đó ngươi đi nói đùa một chút. Phùng đạo hí kịch. Ngụy Mạc Mạc giật nảy cả mình, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ha ha, nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện tốt, chuyên môn cho ngươi đập một bộ phim bộ cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó chen người hàng hai một tuyến cũng không có vấn đề. Tạ ơn Tam ca. Ngụy Mạc Mạc ngọt ngào kêu câu Tam ca. Đều nói kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, cái này thể hiện đi ra, Ngụy Mạc Mạc lúc trước leo lên Vương Đại Tinh, đây chính là ý thuận tuyệt đối, mà bây giờ, cô nàng này lại bảng thượng so Vương Đại Tinh còn châu nhu nhân, cho nên liền càng tính phúc. Buổi trưa, Trần Phi ngay tại Tứ Hợp Viện mang theo Tiểu Tuyết thu thập sân nhỏ, Lữ Tử Đào liền đến điện thoại. Tình huống như thế nào? Trần Phi nhàn nhạt hỏi. Có vấn đề. Lữ Tử Đào trầm giọng nói, Tam Diêm Vương mang theo Ngụy Mạc Mạc còn có hai người thủ hạ đi ăn cơm, tựa hồ không có đem Ngụy Mạc Mạc thế nào, hai người rất dính. Tiếp tục chằm chằm, đừng bị đối phương phát hiện. Trần Phi hừ lạnh một tiếng liền cúp điện thoại. Quả nhiên không thích hợp. Theo lý thuyết, tất cả sự tình đều là Ngụy Mạc Mạc bước lên đến, đổi thành người khác phát sinh loại chuyện này về sau, ngay lập tức liền sẽ trừng phạt Ngụy Mạc Mạc, coi như không trừng phạt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ cùng Ngụy Mạc Mạc mỗi người đi một ngả, dù sao Tam Diêm Vương cùng Vương Đại Tinh là một người, nói thế nào cũng coi là nửa cái bằng hữu, cho nên không có khả năng lại cùng Ngụy Mạc Mạc quấn ở cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, hai người từ Vương Đại Tinh nơi đó sau khi ra ngoài, vẫn như cũ anh em, cho nên giữa hai người không có quỷ mà mới là lạ. 3 giờ chiều, Lữ Tử Đào lại gọi điện thoại tới, công bố Ngụy Mạc Mạc cùng Tam Diêm Vương tách ra, hỏi hắn là cùng Tam Diêm Vương còn là cùng Ngụy Mạc Mạc. Cùng Ngụy Mạc Mạc. Trần Phi biết dễ đều tại đây nữ nhân trên người, cho nên còn muốn từ nữ nhân này trên thân tìm đột phá khẩu. 6 giờ chiều, Lữ Tử Đào lại điện báo lời nói, Ngụy Mạc Mạc một thân một mình đi dạo đến trưa siêu thị về sau, mua một đống lớn đồ vật, sau đó đi tam hoàn bên trong nào đó cấp cao tiểu khu, Lữ Tử Đào là sát thủ, theo dõi ẩn nút chính là hắn bản lĩnh giữ nhà, cho nên hắn chuẩn bị báo ra Ngụy Mạc Mạc chỗ ở đơn nguyên số phòng. Biết, một hồi ta tới. Trần Phi cười lạnh một tiếng nói. 9 giờ tối, hắn mang theo Tiểu Tuyết cùng Lữ Tử Đào tụ hợp, ba người đơn giản ăn xong bữa ăn khuya về sau, liền mượn bóng đêm lẫn vào kia cấp cao tiểu khu. Sau đó Trần Phi mệnh lệnh Tiểu Tuyết đi tới mở cửa. Không sai, đối với Tiểu Tuyết loại này đại yêu tới nói, vô thanh vô tức chui vào nhà ai quả thực chính là một bữa ăn sáng. Trong đêm 10 giờ 45 phút, Trần Phi mang theo Lữ Tử Đào lên lầu, sau đó trực tiếp đẩy ra Ngụy Mạc Mạc chung cư. Chung cư diện tích rất lớn, hơn 110 bình, trên dưới 2 tầng, mà lại bên trong tu xa hoa cấp cao, cũng chỉ có Ngụy Mạc Mạc ở nhà một mình, đồng thời nàng chỉ mặc áo ngủ. Chỉ tiếc, hiện tại nàng ngã vào trên ghế salon động một cái cũng không thể động, nhưng tái nhợt cùng sợ hãi sắc mặt đã bán nàng rất sợ hãi. Trần Phi giống trở lại chính mình nhà đồng dạng, đại mã kim đao ngồi ở ghế sofa đối diện, Lữ Tử Đào thì nói ra, trong phòng có giám sát, bất quá đã cắt gây mất. Để nàng nói chuyện. Trần Phi ba người cũng không có che mặt, bởi vì không cần đến. Tiểu Tuyết bấm tay một điểm, kia Ngụy Mạc Mạc liền thoang cái đứng thẳng người lên, sau đó nàng há to miệng, muốn cứ gọi lại không dám gọi. Ngươi biết chúng ta ý đồ đến A. Trần Phi thản nhiên nói, cho nên ngươi không có lời gì nghĩ nói với chúng ta sao. Các ngươi là Tinh Ca Nhi bằng hữu, ta đúng hay không Tinh Ca, có thể trước đó thật sự là hiểu lầm Ngụy Mạc Mạc diễn kịch công phu quả thật không tệ, thậm chí trong mắt lóe ra một vệt vẻ áy náy. Tiểu Tuyết, mở ra cửa sổ đem nàng ném xuống. Trần Phi cười lạnh nói. Nha. Kẹp lấy cuống họng Tiểu Tuyết mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Phi nói cái gì hắn liền làm gì, cho nên tay hắn khẽ hấp, liền đem Ngụy Mạc Mạc hút trong tay, cũng hướng cửa sổ đi đến. Đừng có giết ta nói. Cái này con hát đều là vô tình vô nghĩa, Ngụy Mạc Mạc cảm nhận được Trần Phi sắc cơ, cho nên cái này muốn nói. Tiểu Tuyết đem Ngụy Mạc Mạc buông xuống, Ngụy Mạc Phỉ cũng thoáng cái co quắp trên mặt đất nói, là Tam ca để cho ta làm như vậy. Tiếp tục. Trần Phi âm thanh lạnh lùng nói, Tam ca nói để cho ta gọi điện thoại đem Tinh ca nhi gọi trở về, sau đó giả ý cùng hắn ra ngoài uống cà phê, lại sau đó liền đem Tinh ca nhi đánh, thật chuyện không liên quan đến ta, ta chính là một nơi khác đến học sinh, thật không nghĩ trộn rộn quá nhiều. Vì cái gì? Trần Phi không hiểu thấu nói. Ngụy Mạc Mạc lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là Tam ca gọi điện thoại thời điểm, ta nghe được cái gì Trần Phi loại hình, nói Tinh ca tại Trần Phi bên người loại hình, trước từ Tinh ca ra tay, nhưng ta cũng không biết Trần Phi là ai. Hô Trần Phi mãnh liệt liền đứng lên, là, chính là loại cảm giác này, đối phương không phải nhằm vào Tiểu Tinh, mà là hướng về phía hắn Trần Phi đến. Chương 173, rất thẳng, rất ngu ngốc. Ngồi tại Ngụy Mạc Mạc chung cư trên ghế salon Trần Phi lâm vào trong trầm tư, kia Vương Tam ca vì cái gì nhằm vào chính mình. Hắn trong điện thoại đề cập tới tên của mình, như vậy điện thoại một bên khác lại sẽ là người nào? Trần Phi nghĩ đến bị chính mình bức đi Bạch Tứ gia, nhưng là Bạch Tứ gia có năng lượng lớn như vậy sao? Có thể để cho Tam Diêm Vương giúp hắn làm việc. Mà không phải Bạch Tứ lời nói, cái kia còn có thể là ai? Lữ Tử Đào không có lên tiếng âm thanh, từ đầu đến cuối mật thiết chú ý đến Ngụy Mạc Mạc nhất cử nhất động. Tiểu Tuyết thì thoải mái nhàn nhã tại trong tủ lạnh xuất ra nước ngọt, uống đến không biết trời đất. Gọi điện thoại. Trầm mặc sau một lát, Trần Phi nhìn về phía Ngụy Mạc Mạc, hắn không hứng thú đi âm thầm điều tra, đã Vương Tam ca là nhằm vào hắn, kia trực tiếp khai hỏa là được rồi, bởi vì hắn hiện tại thật cái gì còn không sợ. Một là hắn đã đạt tới trúc cơ tu vi, hai là bên người còn có Tiểu Tuyết đâu, cho nên chỉ cần không đụng tới quái vật cấp bậc nhân vật, cái này kinh thành lại có ai có thể làm gì hắn. Ngụy Mạc Mạc đột nhiên nghe được Trần Phi lời nói về sau, dọa đến sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hẹn hắn tới, hoặc là hỏi hắn ở đâu. Trần Phi lạnh lùng nói, ngươi không phải biết diễn kịch sao. Nếu để cho hắn phát giác ngươi có vấn đề, ta không quan tâm đem ngươi ném lâu đi. Ngụy Mạc Mạc sợ hãi tới cực điểm, nàng thật không biết những người này là làm gì, vì cái gì có thể đột nhiên xuất hiện tại nhà nàng. Mà lại nàng có thể cảm giác được đối phương là nghiêm túc, nếu như nàng không làm theo lời nói, hậu quả khó mà tưởng nổi. Nàng bấm Vương Tam ca dãy số, điện thoại vang lên ước chừng tầm 10 âm thanh sau mới bị tiếp lên, làm gì? Vương Tam ca tựa hồ ngay tại nổi nóng đồng dạng, nói chuyện đặc biệt hướng. Tam ca, người ta nhớ ngươi. Ngụy Mạc Mạc tận lực để chính mình tâm bình khí hòa, không dám có nửa điểm dị dạng. Ha ha, ngươi cái này tính nghiện cũng quá lớn, ngươi đương Tam gia ta là tuổi trẻ tiểu tử A. Không có chuyện không cần loạn gọi điện thoại. Ba một tiếng, không đợi Ngụy Mạc Mạc tiếp tục nói chuyện, Vương Tam ca liền cúp điện thoại. Ngụy Mạc Mạc liền sợ hãi thức nhìn về phía Trần Phi. Tiếp tục đánh, để hắn nhất thiết phải tới, nếu như không thể tới, liền hỏi hắn ở đâu. Trần Phi ra lệnh. Nha. Ngụy Mạc Mạc tiếp tục gọi, mà lần này Vương Tam ca tiếp cũng nhanh, cũng ở trong điện thoại mắng to, không xong đúng không? Tìm đường chết đúng không? Nghĩ chịu cỏ đúng không? Ta lập tức liền phái mấy người đi qua, cỏ bốn người. Tam ca chớ cút. Ngụy Mạc Mạc khẩn trương, cũng mang theo tiếng khóc nức nở nói, người ta chính là nghĩ ngươi nha. Người ta cũng còn đói bụng, ngươi ở đâu, người ta đi tìm ngươi. Ồ, điện thoại bên kia Vương Tam ca đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, cũng đầy đủ trầm mặc 7-8 giây dáng vẻ mới nói, ta tại Tam Lý Chuân đâu, ngươi muốn đến liền đi nhờ xe tới. Chỗ nào? Ngụy Mạc Mạc truy vấn. Thế kỷ mới. Nói xong, Vương Tam ca lần nữa cúp điện thoại. Thế kỷ mới là một cái quán bar, rất nhỏ quán bar, ta chỉ đi qua một lần, nhưng Tam ca tổng đi, nơi đó tựa hồ là hắn. Ngụy Mạc Mạc lập tức giải thích nói. Dẫn đường. Trần Phi nói xong, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Tiểu Tuyết lập tức đuổi theo kịp, Lữ Tử Đào thì đi sau lưng Ngụy Mạc Mạc. Một nhóm bốn người đi xuống lầu, ra tiểu khu, cuối cùng lại lên Trần Phi xe thương vụ, Ngụy Mạc Mạc thì bắt đầu chỉ đường. 12 giờ rưỡi đêm, xe gạt lại ngoặt về sau, đến Tam Lý Chuân rất xa xôi một cái ngõ hẻm nhỏ bên ngoài, mà thuận theo kia ngõ hẻm vào bên trong nhìn, liền có thể nhìn thấy một cái rất nhỏ biển quảng cáo. Viết thế kỷ mới chữ. Quán ba kia thật không lớn, mặc dù cũng tại Tam Lý Chuân một vùng, nhưng cũng không phải là tại quán ba một con đường, mà là tại một cái phi thường khó tìm, phi thường lệch tích ngõ hẻm nhỏ bên trong. Kia ngõ hẻm nhỏ hai bên đều là tường cao, tận cùng bên trong nhất cũng chỉ có kia thế kỷ mới quảng cáo nhỏ nhãn hiệu. Chính là chỗ này, rất nhỏ, tựa hồ cũng không tiếp đãi ngoại nhân coi như tìm tới, cũng sẽ bị người giữ cửa đuổi rơi. Trần Phi híp mắt dùng thần niệm dò xét đi qua. Mà tìm tòi đi qua sát na, lông mày của hắn không khỏi dương lên. Quán ba kia thật không lớn, chỉ có bốn cái bàn, chỉ bất quá bốn cái bàn chỗ đều ngồi người, bảy ba chỗ có một người đang uống rượu, một cái điều tiểu sư đang chơi hoa sống. Mà Trần Phi sở dĩ kinh ngạc, cũng là bởi vì trong phòng hơn 10 người vậy mà toàn bộ mang theo súng, thậm chí có 2 người mang chính là súng trường. Không sai, những người này đều có súng, có dấu ở trên thân, có dấu ở dưới bàn, cũng có dấu ở trong quầy ba. Vương Tam Ca quả nhiên ở đây, ngồi tại quầy ba uống rượu chính là hắn. Trần Phi biết Ngụy Mạc Mạc để Vương Tam Ca lòng nghi ngờ, cho nên Vương Tam Ca làm chuẩn bị. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới, cái này Vương Tam Ca vậy mà cho thủ hạ trang bị số lượng lớn như vậy súng ống đạn được. Hắn tựa hồ rất để mắt chính mình, cũng tựa hồ trận địa sẵn sàng. Trần Phi xuống xe, bất quá cũng không có lập tức vào bên trong đi, mà là suy nghĩ một chút nói, Tiểu Tuyết, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy người ở bên trong A. Tiểu Tuyết đã là kim đan đại yêu, tự nhiên có được thần niệm. Ừm, bắt cái nào. Tiểu Tuyết the thế giọng nói, nắm lan hoa chỉ, cố ý giả trang một tia vũ mị, bất quá hắn mặt có chút dò người, khả năng xóa phấn có điểm giống cương thi phấn. Quay ba, đầu trọc, bắt được trên xe, bất quá cẩn thận một chút, những người khác trên thân đều có súng. Súng. Các ngươi đánh heo súng. Tiểu Tuyết hiếu kỳ nói. So súng săn cao cấp, mà lại bắn ra đạn vận tốc quay thật nhanh, đánh tới trên thân sẽ chết. Ta đã biết. Tiểu Tuyết gật gật đầu, sau đó bốn éo cái mông xuống xe. Tiểu yêu tinh này học xong hút thuốc, Vương Đại Tinh dậy, mà lại co lại liền lên nghiện, cho nên hắn một bên uốn éo cái mông, một bên quất lấy khói, một bên nắm lấy nữ nhân tư thế hướng trong ngõ hẻm đi lúc, thật là có điểm gió ba người hương vị. Trần Phi lúc này liền cảm thán một câu, nhìn bóng lưng mê đảo thiên quân vạn mã A. Mãnh liệt quay đầu cũng có thể hù chết trăm vạn hùng binh. Lữ Tử Đào phối hợp với trả lời một câu. Ha ha. Hắn cùng Lữ Tử Đào cười lên ha ha, Tiểu Tuyết không phải muốn cố ý đóng vai nữ nhân. Thật sự là cái này yêu có hai loại khí quan, nam nữ tính trinh tất cả đều có, mà lại nữ tính còn lớn hơn một chút, cho nên tự nhiên là coi chính mình là thành nữ nhân. Bất quá nam tính biểu tượng có cũng à, giống hầu kết, như cái tử vân vân, đều là dáng vẻ của nam nhân. Cho nên hắn mặc vào nữ nhân quần áo, lại tô lại chút phấn son lời nói, đó chính là mười đủ nhân yêu. Đương nhiên, Tam Lý Chuân nơi này, cũng là nhân yêu khu vực, giống hắn loại này trang phục, giống quỷ đồng dạng, Tam Lý Chuân còn nhiều. Tiểu Tuyết cầm điếu thuốc, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia, mà hắn tại đẩy ra cánh cửa kia một nháy mắt, toàn bộ trong quán ba tất cả mọi người theo bản năng muốn móc súng. Bất quá khi tất cả mọi người nhìn thấy đi vào là một cái 1M8 mười mấy, phi thường làm người buồn nôn nhân yêu lúc, tất cả mọi người liền lật lên bạch nhãn. Kỳ thật tại Tam Lý Chuân, rất rất nhiều xinh đẹp nhân yêu, trưng diện so chân chính nữ hải tử đều tốt hơn nhìn, chỉ bất quá Tiểu Tuyết loại này lớn xương đồng lớn hầu kết trưng diện, thật sự là có chút dò người. Vương Tam Ca kinh ngạc quay đầu lại lúc, lập tức dở khóc dở cười, cũng lớn tiếng nói, cái này không buôn bán, đến nhầm địa phương, xéo đi. Tiểu Tuyết vừa tới trong nhân thế này cũng mới mấy ngày mà thôi, học cũng còn ít, hiểu không nhiều, lời không có nhận biết mấy cái đâu, cho nên cùng người giao lưu phương diện tồn tại nhất định chướng ngại. Hắn không để ý đến Vương Tam Ca, mà là tiếp tục đi vào bên trong. Mấy cái y tư A, xéo đi, nhìn xem đều mẹ nó buồn nôn. Vương Đại Ca trừng mắt lên nói. Sư phụ ta muốn ta đem ngươi bắt được trên xe phía ngoài. Đây là Tiểu Tuyết nói lời, rất thẳng, rất ngu ngốc. Chương 174, Tiểu Tuyết rất nhanh. Sư phụ ta để cho ta đem ngươi bắt được trên xe phía ngoài. Rất thẳng rất ngu ngốc lời nói, từ nhỏ Tuyết miệng thảo luận đi ra, sau đó toàn bộ quán ba liền trong nháy mắt im ắng, thậm chí nhạc nhẹ âm thanh đều không thấy. Tất cả mọi người chấn kinh, hiếu kỳ, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tiểu Tuyết. Nhưng mà... Tiểu Tuyết lại không cho rằng hắn có gì không ổn chỗ, cho nên đem mặt hướng về Tam Diêm Vương đưa tới. Tiểu Tuyết trên mặt trang hóa rất dày, hắn đồ trang điểm không biết là ở đâu cái nông thôn đại tập bên trên mua, là loại kia bóng mỡ đồng dạng dầu trơn, sau đó lại lau thật dày phấn. Cho nên cả khuôn mặt xích lại gần người thời điểm, chẳng những buồn nôn, cũng đặc biệt dọa người, bởi vì hắn họa phải có chút giống một con quỷ. Tam Diêm Vương tựa hồ thường thấy các loại trang diện, mặc dù hắn cũng rất buồn nôn khuôn mặt này, nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm sợ hãi hoặc dị dạng. Chỉ là giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Tiểu Tuyết nói, ta rất đồng tình ngươi, như ngươi loại này trên tâm lý biến thái, kỳ thật không nên tồn tại ở trên thế giới này. Nói xong, hắn dùng ngón tay ở trên quầy ba gõ hai lần. Trong quầy ba ngay tại lau sạch lấy bình rượu điều tiểu sư đột nhiên liền từ dưới đáy rút ra một thanh lớn 5-4 súng ngắn, hoa một chút đẩy lên Tam Diêm Vương trong tay. Thanh này 5-4 súng ngắn bên trên còn lắp ống giảm thanh, hoặc là nói, tại trong quán ba tất cả súng ống, đều có ống giảm thanh. Tam Diêm Vương cầm lấy súng liền mãnh liệt chống đỡ tại Tiểu Tuyết trên trán. Tiểu Tuyết mắt sáng rực lên, đây chính là trong truyền thuyết súng A. Hơn 300 năm trước hắn ẩn cư thời điểm, tựa hồ còn không có loại đồ chơi này, hắn liền thấy đều chưa thấy qua. Gặp lại. Tam Diêm Vương khỏe miệng hướng lên miết lên, quả quyết nổ súng, không có nửa điểm do dự, tay đều không run. Phốc tiếng súng vang lên, không phải như vậy vang, chỉ là phù một tiếng. Nhưng mà, khiến cho mọi người chấn kinh đến kém chút mất cái cằm một màn phát sinh, bởi vì ngay tại Tam Diêm Vương nổ súng một nháy mắt, Tiểu Tuyết lấy không phải người tốc độ lệnh phía dưới, tay phải của hắn cũng mãnh liệt hướng lên vừa nhấc. Động tác thật nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người không thấy rõ, thậm chí liền Tam Diêm Vương chính mình đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra đâu. Thời gian cũng tựa hồ chỉ mới qua như vậy không phải mấy giây mà thôi, cho nên quán ba lần nữa an tĩnh lại. Tiểu Tuyết chậm rãi đem tay nâng lên, cẩn thận nhìn xem trong tay cái này viên đầu đạn, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng cổ quái, tựa hồ không rõ vì cái gì cái này đầu đạn tốc độ nhanh như vậy đồng dạng. Tam Diêm Vương ở trong nháy mắt này, từ bàn chân bắt đầu hiện lạnh, bay thẳng trán, trong tích tắc toàn thân hắn lạnh buốt, cả người không còn có trước đó cái chủng loại kia chấn định, mà là run rẩy lên. Phốc 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 theo bản năng, hắn liên tục dẫn ra cò súng, từng mai đạn bắn ra. Phải biết, hắn cùng Tiểu Tuyết ở giữa khoảng cách không đủ 1 mét, cho nên coi như đối phương là thần tiên, cũng tránh không khỏi hắn đạn A. Chỉ bất quá Tiểu Tuyết căn bản là không có tránh, bởi vì Tam Diêm Vương mỗi bắn ra một viên đạn, hắn ngay lập tức dùng hai ngón đi kẹp một chút. Lại là 7 viên đạn bắn xong, Tiểu Tuyết trong tay cũng lại kẹp 7 viên đầu đạn. Chính là 1 mét khoảng cách, chính là nhanh như vậy. Tam Diêm Vương chỉ có 8 cái đạn, cho nên súng bắn rỗng. Đằng sau điều tiểu sư tựa hồ gặp được quỷ đồng dạng, trong tay lau chùi chai rượu rơi trên mặt đất. Những cái kia cái bàn chỗ ngồi tay súng nhóm có mấy cái xuất ra súng nhắm ngay Tiểu Tuyết, nhưng có mấy cái tựa hồ liền cầm súng dũng khí cũng không có. Tiểu Tuyết cổ quái nhìn xem trong tay một đống đầu đạn, sau đó cao mày nói một câu nói. Đây là chỉ làm. Tam Diêm Vương kèm chút cười ngất, mẹ nó, đối phương bây giờ còn có thời gian phân tích đầu đạn thuộc tính. Trong quán ba không có người còn dám nổ súng, Tam Diêm Vương cũng không có hạ mệnh lệnh, cho nên trong quán ba yên tĩnh im ắng. Sư phụ ta muốn ngươi đi trên xe phía ngoài. Còn là câu nói này, Tiểu Tuyết nói đến rất chân thành, chỉ bất quá hắn tại đây câu nói cuối cùng lại tăng thêm một câu, đây là một lần cuối cùng. Đúng vậy, có một lần hai lần, thậm chí có thể có liên tục, nhưng tuyệt sẽ không lại có thứ tư lượt, trước ba lượt là cảnh cáo, lần thứ ba hắn liền sẽ không khách khí, đây cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Tam Diêm Vương hãi hùng khiếp vía, cả người đều mê mang, cái này có thể tránh đạn, có thể bắt lấy đạn quái vật sư phụ. Hắn đều lợi hại như vậy sư phụ của hắn chẳng lẽ là cái thần tiên? Chẳng lẽ chính mình sai lầm? Bên ngoài tìm đến không phải là hắn Vương Đại Tinh kia một đám? Không phải kia cái gì Trần Phi? Cái kia Trần Phi không có khả năng xứng đáng loại này biến thái sư phụ A. Tất cả chớ động. Tam Diêm Vương âm thanh khàn khàn vô cùng, mặc dù đã gặp các loại chẳng diện, nhưng hôm nay loại chuyện này nhưng cũng còn là đầu một lần. Nói thật, hắn đã phục, triệt để phục. Ta đi theo ngươi bên ngoài gặp ngươi sư phụ. Tam Diêm Vương có một loại thất bại cảm giác cùng cảm giác bất lực. Hắn biết tính mạng của chính mình đã hoàn toàn tại trong tay đối phương đâu, một cái một mét bên trong liền có thể móng vuốt đạn ra hỏa, quả thực là mẹ nó hỏa vân tà thần, cho nên hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Tiểu Tuyết dẫm lên không thể nào vừa chân giày cao gót, xoay người bốn éo cái mông đi ra phía ngoài, hắn không có đem bất luận cái gì tay súng coi ra gì, tựa hồ những người này chỉ là một đám con kiến, một đám cầm ngứa cảo con kiến nhỏ mà thôi. Ngõ hẻm bên ngoài, Tiểu Tuyết mở cửa xe, Tam Diêm Vương cũng là lưu manh, một bước liền bước đi tới. Cũng thấy được ngồi ở phía sau Trần Phi. Chỉ bất quá sau khi xem xong mặt Trần Phi về sau, hắn lại hướng cái khác chỗ ngồi nhìn mấy lần, bởi vì Ngụy Mạc Mạc cũng cúi đầu ngồi ở bên trong, không dám nhìn hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó nên ngang ngồi xuống, chỉ bất quá lúc này hắn cũng phát hiện ngoại trừ lái xe còn có Trần Phi cùng Ngụy Mạc Mạc bên ngoài, cũng không có người thứ tư. Như vậy yêu nhân kia nói sư phụ là ai? Thật chẳng lẽ là Trần Phi? Tiểu Tuyết cũng ngồi đi lên, trong tay còn đang nắm đống kia đầu đạn. Tò mò nhìn. Mà Trần Phi sớm đã dùng thần nghiệm nâng cốc trong phỏ dùn hết thể thấy rất rõ ràng, cho nên hắn cũng cực kỳ chấn động, Tiểu Tuyết có thể tránh đạn, có thể bắt đạn, mẹ nó trách không được hắn không phải người. Lái xe. Trần Phi nhàn nhạt mệnh lệnh một tiếng về sau, Lữ Tử Đào liền nhanh chóng lái rời. Trên xe rất yên tĩnh, Tiểu Tuyết từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn Tam Diêm Vương một chút, ngược lại là Trần Phi lại một chút nhìn chằm chằm Tam Diêm Vương nhìn, Tam Diêm Vương cũng một mực tại nhìn xem hắn. Ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Trần Phi nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Tam Diêm Vương cười lạnh một tiếng, so với nhân yêu, cái này Trần Phi cũng không đáng sợ, hắn không nhìn ra cái này Trần Phi bất đồng nơi nào, cho nên khí thế của hắn tựa hồ lại từng chút trở về. Mà Trần Phi nhìn thấy Tam Diêm Vương vậy mà lại kiên cường thời điểm, đột nhiên lắc đầu cười nói, Tuyết, bẻ hắn một ngón tay. Tam Diêm Vương giật nảy cả mình, mà Tiểu Tuyết động tác càng nhanh, hắn chỉ là lên tiếng, sau đó tay cánh tay vung lên thời điểm, Tam Diêm Vương liền hét dầm lên. Bởi vì Tiểu Tuyết đã đem hắn một cái ngón tay cái cho cắt xuống, giống như là laser cắt đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề. Lữ Tử Đào từ kiến chiếu hậu bên trong không nhìn ra Tiểu Tuyết là thế nào làm được, người trong cuộc Tam Diêm Vương cũng không thấy rõ yêu nhân kia là thế nào làm được, bất quá Trần Phi lại thấy rõ ràng, Tiểu Tuyết vận dụng chân khí lô hỏa thuần thanh, hóa chỉ làm kiếm, kiếm khí chuẩn sắc vung lên, Tam Diêm Vương ngón tay tự nhiên là mất. Còn là nhanh, Tiểu Tuyết như thiểm điện. Mở cửa sổ ném đi. Trần Phi cười lạnh một tiếng nói. Tiểu Tuyết đem xe cửa sổ mở ra, sau đó đem kia gãy mất ngón tay cái tiện tay ném tới cửa sổ xe bên ngoài. Tam Diêm Vương sợ hãi vô cùng, ngón tay gãy mất có thể tiếp, nhưng nếu là ném đi còn tiếp cái rắm. Chỉ là lâu dài dưỡng thành bá đạo, dưỡng thành cái chủng loại kia ngạo khí, cũng không có để cầu mong gì khác tha, hắn chỉ là lạnh lùng, phẫn nộ, âm tàn nhìn xem Trần Phi. Chương 175, bị súng giết. Trần Phi cũng không để ý tới Tam Diêm Vương phẫn nộ ánh mắt, trong mắt hắn, Tam Diêm Vương chính là địch nhân, âm mưu thiết kế muốn hại hắn, cho nên đối phó loại người này, hắn không có nửa điểm lòng thương hại. Không cần biết hắn là ai nhà tử đệ, đến cỡ nào châu bỏ bối cảnh, hắn còn không sợ, bởi vì là địch nhân, cho nên đối phó địch nhân chỉ có thể ra tay ngoan độc. Ngươi không có cái gì muốn nói với ta. Vẫn là câu nói kia, hắn lại hỏi một lần. Nói cái gì? Tam Diêm Vương trên trán tất cả đều là mồ hôi, ngón tay gãy mất sau đau. Trần Phi nhíu mày, không nghĩ tới cái này Tam Diêm Vương vậy mà cứng như vậy khí, hắn cũng có điểm thưởng thức người này. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức, nhưng hắn còn là lắc đầu ra lệnh, Tuyết, lại gãy hắn hai ngón tay. Không muốn Tam Diêm Vương lên tiếng kinh hô, cũng nhanh chóng nói ra, ta nói. Nhưng mà, Tiểu Tuyết cũng không có thu được Trần Phi dừng lại mệnh lệnh, cho nên tại Tam Diêm Vương âm thanh rơi xuống thời điểm, hắn lấy chỉ hoa kiếm, đầu ngón tay như ánh đao giống như vút qua. Bá hai ngón tay rớt xuống, lần này Tiểu Tuyết không dùng Trần Phi mệnh lệnh liền trực tiếp đem hai ngón tay ném tới ngoài cửa sổ. Tam Diêm Vương đau đến khoanh tay, sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân run rẩy không ngừng, hắn sắp đau đã hôn mê, đồng thời trong ánh mắt hắn lộ ra vô cùng ác độc, vô cùng phẫn nộ. Ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta. Trần Phi lại hỏi một lần. Tiểu Tuyết liền nhìn Tam Diêm Vương đồng dạng, cũng dựng thẳng lên ngón tay, hắn chuẩn bị tiếp tục động thủ. Chỉ bất quá lúc này Trần Phi lại tăng thêm một câu, nếu như còn không nói, lần này liền sẽ biến thành ba ngón tay. Ba cây, hai cây, lại thêm phía trước nhất một cây, hắn muốn rơi sáu cái ngón tay. Ta nói, lại cứng rắn khí người, lại trâu bò đại nhân vật, lúc này trong lòng cũng hỏng mất, đây chính là ngón tay của chính mình, không phải là của người khác ngón tay. Cho nên Tam Diêm Vương đành phải thỏa hiệp, hắn nghị quyết tâm, nhưng cùng những này không nói đạo lý người hắn không tàn nhẫn nổi. Là triển quân để cho ta đối phó ngươi. Tam Diêm Vương sau khi nói đến đây lại thêm vào nói, triển quân là Long Đẳng Thực Nghiệp tân nhiệm trung tâm hoa khu tổng giám đốc. Triển quân. Long Đẳng Thực Nghiệp. Trần Phi liền kinh ngạc vô cùng, còn biển Long Đẳng lão đại không phải Triển Phi Hoa sao? Cái này triển quân là ai? Đúng vậy, chính là Long Đẳng triển quân. Tam Diêm Vương lại nói. Trần Phi nhíu mày, Long Đẳng chủ tịch không phải Triển Phi Hoa sao? Nghe nói năm trước trở về ở nước ngoài tổng bộ đảm nhiệm chủ tịch, cho nên triển quân hiện tại là tổng giám đốc. Triển quân là ai? Trần Phi cổ quái nói. Nghe nói là Triển Phi Hoa nhi tử a. Ây Trần Phi có chút mơ hồ, Triển Phi Hoa đến cùng có mấy cái nhi tử. Mẹ nó huynh đệ của chính mình chẳng lẽ nhiều như vậy. Hắn cũng không biết đạo Triển Phi Hoa thu dưỡng mấy cái nghĩa tử, cho nên hắn coi là Triển Trí cũng tốt, Triển Quân cũng được, đều là Triển Phi Hoa cùng cuộc sống khác đây này. Triển Quân. Ha ha, hắn hiện tại ở đâu? Trần Phi hiện tại đã biết nguyên nhân chỗ, Triển Quân muốn đối phó hắn, hẳn là sợ hai hắn tiếp tục Triển Phi Hoa tài sản loại hình A. Lại hoặc là nói, trong này cũng có Triển Phi Hoa cái bóng. Triển Phi Hoa muốn đối phó chính mình cái này thân nhi tử. Ế hát. Tam Diêm Vương hồi đáp. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao cùng Triển Quân nhận biết? Trần Phi cổ quái nói. Trước kia, liền có chút thương nghiệp vắng lai, hắn đến nội địa về sau, cho nên tự nhiên đi được thêm gần một chút. Thì ra là thế, vậy các ngươi kế hoạch là cái gì? Hiện tại đã đánh gãy Tiểu Tinh Trần, tiếp xuống lại sẽ làm thế nào đâu? Trần Phi hiếu kỳ nói. Ta không biết kế hoạch cụ thể. Tam Diêm Vương cười khổ lắc đầu, Triển Quân chỉ là nói cho ta làm thế nào, sau đó chú ý phản ứng của ngươi mà thôi, cái khác đến tiếp sau kế hoạch hắn không nói. Ngươi đường đường Tam Diêm Vương cứ như vậy nghe hắn. Trần Phi khó hiểu nói. Tam Diêm Vương nghĩ nghĩ, nói, ta có một ít hàng, muốn từ trên biển đi, mà Long Đẳng có thuyền. Trần Phi gật gật đầu, Tam Diêm Vương hẳn không phải là buôn lậu chính là vận độc hoặc là làm gì phi pháp mua bán, hắn cần Triển Quân. Cho nên chỉ có thể trợ giúp Triển Quân đối phó chính mình. ngươi giúp hắn bao xuống tay đi. Trần Phi nhìn đằng sau Ngụy Mạc Mạc một cái nói. Ngụy Mạc Mạc đã sớm sợ choáng váng, cả người như hư thoát đồng dạng sủi lơ bất lực, lúc này nghe được Trần Phi để nàng giúp Tam Diêm Vương túi tay, nàng cũng chỉ có thể run rẩy từ chính mình trong bọc xuất ra giấy, lại bắt đầu xé y phục của chính mình. Trần Phi liền híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên cùng hắn đoán trước đồng dạng, Tam Diêm Vương chẳng qua là hành động nhân, mà sau lưng của hắn còn có người. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới người sau lưng vậy mà họ Triển, mà không phải Bạch Tứ Thiếu. Triển Chí, Triển Quân, ha ha. Trần Phi lắc đầu cười nói. Hắn ở đâu, ta đi giết hắn. Tiểu Tuyết đột nhiên the thế giọng nói nói. Tử Đào dừng xe. Trần Phi lúc này đột nhiên mệnh lệnh Lữ Tử Đào dừng xe. Lữ Tử Đào đem xe sang bên dừng lại. Trần Phi mở cửa xe, dùng tay làm dấu mời. Tam Diêm Vương không do dự, Ngụy Mạc Mạc cũng cùng một chỗ nhảy xuống theo. Đi thôi. Không hứng thú cùng Tam Diêm Vương lại nói cái gì, Lữ Tử Đào cũng tiếp tục lái rời, chỉ bất quá hắn hiếu kỳ hỏi, vì cái gì không giết hai người bọn họ. Trần Phi cười khổ một tiếng, giết bọn hắn hai cái, chúng ta liền phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Tam Diêm Vương có thế lực của chính mình, cũng có gia tộc thế lực, phía sau còn có Triển Quân, cho nên nếu như bây giờ động thủ chơi chết hắn, chỉ sợ không bao lâu, cảnh sát liền sẽ tới cửa, cho nên hiện tại không thể giết. Lữ Tử Đào gật gật đầu, buổi tối hôm nay trước tìm Ngụy Mạc Mạc, lại tìm Tam Diêm Vương, mà Tam Diêm Vương người đều biết là Trần Phi đem Tam Diêm Vương mang đi, cho nên thật muốn giết chết Tam Diêm Vương lời nói, sự tình liền lớn. Mà bây giờ, Tam Diêm Vương chỉ gãy mất ba ngón, cho nên còn không đến mức báo cảnh đến bắt bọn họ loại hình, Tam Diêm Vương chỉ có thể đánh răng hướng trong bụng nuốt. Trần Phi cũng không sợ hãi Tam Diêm Vương sẽ trả thù hắn, không có chút nào sợ. Huống hồ trong mắt hắn, Tam Diêm Vương đã là cái người chết, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Cái kia Triển Quân làm sao bây giờ? Lữ Tử Đào nghĩ nghĩ sau lại hỏi. Tìm thời gian đi hát, đem hắn ném lâu. Trần Phi không ngại giết người, cái gì Triển Quân Triển Trí, đã bọn hắn nhằm vào chính mình, vậy cũng không thể trách tâm hắn ngoan thủ đen. Xe về tới Tứ Hợp Viện, Trần Phi đem chính mình nhốt vào trong phòng. Long Đằng thực nghiệp, Triển Phi Hoa trở về ở nước ngoài, hiện tại lại tới cái Triển Quân đối phó chính mình, như vậy cái này Triển Quân rốt cuộc muốn làm gì? Còn có chính là, Long Đằng thực nghiệp nội bộ xảy ra chuyện gì? Nói thật, hắn đối cái kia danh nghĩa bên trên mẹ đẻ không có nửa điểm hảo cảm, nhưng là hắn cũng không tin Triển Phi Hoa sẽ thương tổn hắn hoặc giết hắn, dù sao hổ dữ không ăn thịt con, cho nên Triển Quân đối phó chính mình, hẳn là Triển Quân tự ý lén lút quyết định, Triển Phi Hoa không rõ ràng. Chỉ kia Triển Quân chẳng lẽ là nhàn? Hắn đối phó tự mình làm nha, làm hắn nương điệu. Trần Phi phiền muộn vô cùng. Nhưng mà, ngay tại Trần Phi ngồi tại gian phòng một đêm không ngủ, sắc trời cũng vừa tảng sáng thời điểm, một trận gấp rút chuông điện thoại vang lên, đem Trần Phi giật mình kêu lên. Xem xét điện báo biểu thị, lại là Tằng Đoàn Đoàn. Phải biết hiện tại là sáng sớm 4 giờ rưỡi, cái này Tằng Đoàn Đoàn vậy mà không có ở đi ngủ, mà là có thời gian gọi điện thoại cho hắn. Hắn hiếu kỳ nhận, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp lúc nói chuyện, Tằng Đoàn Đoàn liền vội la lên, đêm qua Tam Diêm Vương cùng hắn bạn gái bị súng giết có phải là ngươi làm hay không? Cái gì? Nghe được Tằng Đoàn Đoàn lời nói, Trần Phi tóc gáy dựng đứng. Chương 176, Liên Hoàn Cục. Chết rồi. Bị súng giết. Trần Phi mồ hôi bốc lên dựng đứng, Tam Diêm Vương cùng Ngụy Mạc Mạc bị giết. Một nháy mắt, trong đầu của hắn tránh qua mấy cái hình ảnh, sau đó toàn bộ tim đều băng lánh xuống tới. Đây là một cái bẫy. Một cái nhằm vào hắn cục, mà thiết lập ván cục người không phải người khác, chính là cái kia Triển Quân. Không sai, Triển Quân không có nói cho Tam Diêm Vương kế hoạch sau này cùng thao tác, bởi vì căn bản cũng không có kế hoạch sau này cùng thao tác. Triển Quân mục đích chỉ là dẫn xuất Trần Phi, sau đó để Trần Phi cùng Tam Diêm Vương ở giữa sinh ra xung đột, lại sau đó hắn xử lý Tam Diêm Vương. Cho nên cục này rất lớn, cũng phi thường hung ác, thậm chí tính toán đến chi tiết chính tự. Tam Diêm Vương bị súng giết, như vậy hắn là hiểm nghi lớn nhất người. Nói chuyện, Tăng Đoàn Đoàn ở trong điện thoại khẩn trương, Trần Phi tựa hồ ở một dạng, vậy mà không nói. Ta còn có thể nói cái gì? Trần Phi cười khổ một tiếng, xã hội này quá phức tạp đi, trong thành nước quá sâu. Ta nghĩ về nông thôn. Không phải ngươi làm. Tăng Đoàn Đoàn cổ quái nói. Trần Phi hít sâu một hơi mà, ta mặc dù cũng rất muốn xử lý hắn, nhưng là thật nhiều người đều biết là ta đem hắn mang đi, cho nên ta nếu là xử lý hắn, vậy ta chính là ngu ngốc. Chẳng, vu bẩn giá họa. Tăng Đoàn Đoàn hít một hơi lãnh khí nói, ngươi đây là đắc tội người nào, như vậy đối phó ngươi. Không nói trước, bên ngoài người đến. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, trực tiếp liền cúp điện thoại. Bởi vì phòng khám bệnh bên ngoài đã đến một đám người, có mấy cái thường phục, còn có một đám đặc công, thậm chí đã lên điểm cao, thường phục cũng đều móc ra súng lên đạn, cũng nhỏ giọng hợp lại cái gì. sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng, cho nên bên ngoài cũng không có bao nhiêu người đi đường, cũng cho nên cảnh sát liền tới nhà. Trần Phi dùng thần niệm xem đến nhất thanh nhị sở, có người tại nhẹ nhàng mở khóa, bên ngoài tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, bọn hắn không phải đến truyền lệnh, mà là đến trực tiếp bắt người. Từ Đào, Tiểu Tuyết, bên ngoài người đến, các ngươi từ dưới đất phòng tối thông đạo đi trước. Trần Phi đem hai người kêu lên, mà Tiểu Tuyết cũng có thần niệm, cho nên tìm tòi phía dưới lông mày liền dương lên. Không muốn giết người, bên ngoài là người tốt, không phải bại hoại, ngươi mang theo Tử Đào rời đi trước đi, chuyện này ta không thể chạy, chạy liền không có cách nào giải thích. Trần Phi tức giận vô cùng, đối phương thiết ván này quả thực chính là cái cao nhân A. Cũng may mắn chính mình tầng hầm súng ống đạn được bị làm đi, nếu không hôm nay liền xảy ra chuyện lớn. Tiểu Tuyết cùng Lữ Tử Đào đối Trần Phi gật đầu một cái, sau đó Tiểu Tuyết mang theo Lữ Tử Đào liền hướng Trần Phi thư phòng chạy tới. Ai A? Đứng ở trong sân hô một câu. Mặc dù không có người gõ cửa, nhưng khóa cửa có động tĩnh. Người bên ngoài rất kinh ngạc người ở bên trong nghe được động tĩnh, cho nên tại một sát na yên tĩnh về sau, liền có một người trung niên âm thanh truyền vào đến nói, đại phu, mở cửa nhanh, xem bệnh. Đến rồi. Trần Phi trước tiên đem trận pháp triệt tiêu, đi tới cửa trô đem đại môn vừa mở, liền lập tức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Xôn xao một nháy mắt xông tới 7-8 người, đều cầm súng. Chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy có người vậy mà đã sớm ôm đầu ngồi xổm lúc. Cũng kinh ngạc vô cùng. Đừng núp nhích, kêu cái gì tên? Hai người lập tức tới đè lại Trần Phi, cũng hỏi thăm Trần Phi danh tự. Trần Phi. Chính là hắn. Cách Trần Phi bị cài lên hai tay, hai người cũng dùng thương chống đỡ lấy đầu hắn. Nói, gây án dùng súng ở đâu? Các ngươi sai lầm. Trần Phi cười khổ nói, súng gì ta căn bản không biết. Trần Phi, ngươi cho rằng không có chứng cứ chúng ta sẽ đến bắt ngươi sao? Hiện tại hỏi ngươi, là cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội. Dẫn đầu chính là Trung Nhân Nhân, hói đầu, xem bộ dáng là cái lãnh đạo. Ta thật không biết xuống gì, ta cũng không biết chuyện ra sao a. Trần Phi một mặt mở mịt nói. Lãnh đạo, bên này có cái tầng hầm, là cửa ngầm. Đúng lúc này, có vào nhà điều tra tìm được tầng hầm, cho nên kia lãnh đạo lập tức dẫn người tới. Bất quá một lát sau bọn hắn lại đi tới, cũng một mặt cổ quái nhìn xem Trần Phi. Hoàn toàn chính xác có tầng hầm, nhưng tầng hầm lại là không, mà lại tầng hầm bên trong lại còn có một cái lối đi. Thông hướng mấy trăm mét bên ngoài thông đạo. Cho nên bọn hắn rất cổ quái, người trẻ tuổi này vậy mà làm dài như vậy một cái lối đi, hắn đây là muốn làm gì à? Tiếp tục lục soát. Lãnh đạo mệnh lệnh tiếp tục lục soát. Nhưng mà, ước chừng lục soát một giờ, cũng không có lục soát xuống gì. Đi bên ngoài tìm xem nhìn, phụ cận thùng rác, cống thoát nước, còn có Trần Phi, ta cuối cùng nói một lần, chúng ta là tại cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội, ngươi muốn hảo hảo nắm chắc. Ta cũng không biết các ngươi đang làm gì. Trần Phi lắc đầu nói, bên ngoài xe thương vụ trên có vết máu, đã lấy mẫu. Có người tới báo cáo. Trần Phi nghe xong, liền có một loại muốn giết người xúc động, vết máu kia cũng không chính là Tam Diêm Vương. Tìm được đúng lúc này, đi người bên ngoài chạy trở về, cùng sử dụng tay cầm một trong suốt túi, trong túi là một thanh màu đen súng ống. Trần Phi liền dương một chút lông mày, ván này. Đây là muốn đem hắn chơi chết ta, giết hết Tam Diêm Vương, lại đem công cụ gây án ném nhà hắn ngoài cửa thùng rác. Trần Phi đột nhiên phát hiện kia triển quân quá không đơn giản, người này cũng quá nguy hiểm. Kia lãnh đạo lạnh lùng nhìn Trần Phi vừa bay, mang đi, độ thẩm. Trần Phi một lần nữa bị mang lên xe cảnh sát, bịt kín miếng vải đen, để hắn cái gì đều không nhìn thấy. Trần Phi cũng rơi vào trong trầm mặc, đối phương đây là muốn chơi chết hắn, làm thành bằng chứng. Công cụ gây án là súng, súng đã tìm tới, bất quá đối phương đã làm cục này, kia súng bên trên chỉ sợ cũng phải có chính mình vân tay. Còn có chính là... Trên xe của chính mình còn có Tam Diêm Vương vết máu, vật chứng lại thêm Tam Diêm Vương những cái kia thủ hạ chính là nhân chứng. Nhân chứng vật chứng đều tại, vụ án này cũng liền định, mặc kệ hắn làm sao không nhận, chỉ sợ đều sẽ đương bàn sắt đến xử lý, lại nói, đây là kinh thành dùng thương giết người, vụ án sao mà chi lớn. Mà liền tại Trần Phi bị áp lên xe cảnh sát rời đi thời điểm, tại một cái khác đầu hẻm chỗ cũng ngừng một chiếc xe, là Bèn Nhi. Ngồi trên xe ngay tại hút xì gà khoảng 30 tuổi nam tử thì cười cười. Chưa hẳn có thể đóng đinh hắn, thông chi bên trong người, hạ độc. Biết. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ hắn hiện tại đến cùng là cảnh giới gì. Nhiều nhất là tiên thiên trung kỳ A. Trong xe lái xe hồi đáp. 19 tuổi, tiên thiên trung kỳ, quái vật A, ha ha, bất quá hắn liền phải chết. Quất xỉ gà nam tử sau khi nói xong, xe cũng chậm rãi lái rời. Cùng lúc đó, Tiểu Tuyết cùng Lữ Tử Đào tại góc rẽ nhìn xem gào thét xe cảnh sát rời đi. Trong lúc nhất thời hai người vậy mà không biết làm sao bây giờ. Lúc này đại tinh chỉ sợ cũng phải bị người nhìn chằm chằm a. Lữ Tử Đào đau đầu nói. sư phụ có thể chạy đến. Tiểu Tuyết ngược lại không cho rằng Trần Phi sẽ như thế nào, dù sao Trần Phi là trúc cơ. Chạy liền đem tội danh ngồi vững. Lữ Tử Đào cắn răng nói, chúng ta đi EH, tìm Long Đằng Chiến Quân.
Ừm, ta nghe ngươi.
Tiểu Tuyết gật gật đầu, chỉ cần tìm được kia Long Đằng Chiến Quân, hắn có vô số loại biện pháp để Chiến Quân chính mình đứng ra nhận tội. Chương 177, điểm đáng ngờ trùng điệp. Trần Phi bị độ thẩm, từ gây án thời gian, động cơ gây án chi tiết phương diện bắt đầu thẩm vấn, mà lại cũng mời tới chuyên môn thẩm vấn nhân viên. Nhưng mà, Trần Phi đến cục cảnh sát sau liền không nói một lời, làm sao đều không nói lời nào, hỏi cái gì đều không trả lời. Mặc dù pháp trị càng ngày càng kiện toàn, cũng nghiêm cẩn hình sự bức cung, nhưng Trần Phi còn là nhận lấy tỉ như hơi lạnh, lại tỉ như điện quang chiếu xạ còn tay hỏi. Nhưng mà, dây vo ước chừng thời gian một ngày, cảnh sát cũng không có từ Trần Phi nơi này đạt được đôi câu vài lời. Mà ở buổi tối thời điểm, Trần Phi rốt cục gặp được chính mình luật sư. Luật sư tự nhiên là Tằng Đoàn Đoàn mời đến, buổi sáng sáng sớm gọi điện thoại thời điểm, Tằng Đoàn Đoàn liền biết Trần Phi xảy ra chuyện, cho nên thông qua các loại quan hệ nghe ngóng về sau, liền đã xác định Trần Phi vị trí, cho nên luật sư lập tức thông qua hợp pháp đường tắt chính thức cùng Trần Phi lần thứ nhất gặp mặt. Tam Diêm Vương ba ngón tay là ta làm gãy, sau đó ta liền để hắn cùng Ngụy Mạc Mạc xuống xe, cái khác cũng không biết. Đây là Trần Phi trả lời. Luật sư cẩn thận hỏi thăm các loại chi tiết, bao quát ở nơi nào để Tam Diêm Vương xuống xe, lại là bởi vì cái gì chặt đứt Tam Diêm Vương ba ngón tay vân vân. Trần Phi đều nhất nhất trả lời, cũng không có dấu giếm. Mà luật sư rời đi về sau, cũng trực tiếp đi gặp Tằng Đoàn Đoàn, cũng cùng Tằng Đoàn Đoàn cùng một chỗ phân tích tình tiết vụ án. Cùng lúc đó, trong bệnh viện Vương Đại Tinh cũng nhận mấy lần đề ra nghi vấn, bao quát Cao Tam Lư đều nhận chất vấn. Loại chuyện này là ép không được. Trần Phi súng giết Tam Diêm Vương sự kiện rất nhanh liền ở kinh thành huyên náo xôn xao, mà cùng Trần Phi giao hảo Đàm gia cùng Hứa gia cũng bắt đầu âm thầm kéo người tìm quan hệ, đặc biệt là Đàm Quốc Khánh nhà, mặc dù nhà hắn lực ảnh hưởng tại quân giới, nhưng là giới chính trị bên trong cũng vẫn là có trợ lực. Cho nên tại Trần Phi bị giam giữ ngày thứ ba, Đàm Quốc Khánh liền lấy đến trực tiếp nội bộ tư liệu, cũng gặp được Tằng Đoàn Đoàn, Hứa Nhị Quân, đồng thời tại Vương Đại Tinh phòng bệnh tụ hợp. Cảnh sát tại Trần Đại Phu trên xe phát hiện Tam Diêm Vương vết máu. Còn có kia công cụ gây án dùng thường cũng là tại Trần Đại Phu nhà bên ngoài trong thùng rác tìm tới, mà lại phía trên có Trần Đại Phu vân tay, còn có rất nhiều người chứng thực Tam Diêm Vương lên Trần Đại Phu xe thương vụ, sau đó liền không có lại trở về. Cho nên, Trần Đại Phu lần này rất nguy hiểm. Đàm Quốc Khánh lo lắng nói, có nguy hiểm gì? Tăng Đoàn Đoàn bĩu môi nói, ta đã tìm được tương quan chứng cứ, Trần Tiểu Nhị chỉ là tổn thương Tam Diêm Vương, cũng không có giết hắn. Mà lại đồ đần mới có thể đem gây án dùng thương ném vào nhà mình ngoài cửa thùng rác ga. Chứng minh như thế nào chỉ là tổn thương đâu. Đàm Quốc Khánh cùng Hứa Nhị Quân khó hiểu nói. Màn hình giám sát, đêm hôm đó trong đêm hơn 12 giờ, Trần Tiểu Nhị xe dừng sát ở Mã Gia Bảo một đoạn đường bên trên, sau đó Tam Diêm Vương cùng Ngụy Mạc Mạc xuống xe, nhìn tình huống lúc đó, hẳn là Tam Diêm Vương tay thụ thương, đây chính là chứng cứ, mà Trần Phi xe thì lái rời, ven đường không có đi nhận chức địa phương nào, trực tiếp về tới phòng khám bệnh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trong nhà của ta kéo quan hệ, nhưng cũng vô pháp đem Trần Đại Phu vứt đi ra à, dù sao sự tình quá nhiều. Đàm Quốc Khánh cười khổ nói. Nhà ta bên kia cũng tìm quan hệ, Trần Đại Phu tựa hồ không nói gì, mà lại vụ án này hoàn toàn chính xác điểm đáng ngờ trùng điệp. Tổ chuyên án bên kia hiện tại tạo thành hai loại ý kiến, một loại là vu bẩn, một loại khác là nhận định Trần Đại Phu chính là hung thủ. Đoàn tỷ, quốc cục không phải ngươi người sao? Không thể làm cái tìm người bảo lãnh hầu thẩm. Nằm ở trên giường Vương Đại Tinh hỏi. Ta đi làm, bản án vẫn còn điều tra bên trong, ít nhất phải 15 ngày mới có thể có kết quả, nếu như trong 15 ngày cái khác chứng cứ không cách nào bổ sung, ngược lại là có thể làm, nhưng nhất định phải theo nếp giam 15 ngày. Tăng Đoàn Đoàn cười khổ nói, mà lại hiện tại ngoại trừ luật sư, bất kỳ người nào cũng không thể quan sát. Đoàn tỷ, ngươi liên hệ Lý Mánh không có. Vương Đại Tinh lại hỏi. Lý Mánh? Tăng Đoàn Đoàn nhãn tỉnh sáng lên, ta làm cho hắn đem quên đi. Ta thử liên lạc một chút. Tăng Đoàn Đoàn lập tức lấy điện thoại di động ra tìm được Lý Mánh dây số, cũng gọi tới. Một lát sau, điện thoại vậy mà thông, chỉ là một mực không có người tiếp. Vậy liên một hồi lại đánh, khả năng điện thoại không có ở bên người. Vương Đại Tinh nói ra. Ừm. Tăng Đoàn Đoàn vừa lên tiếng lúc, điện thoại liền lập tức văng lên. Nàng còn tưởng rằng là Lý Mánh, cho nên nhìn cũng chưa từng nhìn liền đưa di động nhận, là Mánh Tử à? Cái gì Mánh Tử? Ngươi liền điện thoại ta đều không có tổn. Trong điện thoại vang lên thanh âm uy nghiêm. Ê! Quốc thúc thúc! Tăng Đoàn Đoàn ngây ra một lúc, ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta đâu? Ta bên này xuất hiện một điểm nhỏ tình trạng, ngươi bây giờ đi một chuyến Hiệp Hòa đi, nội khoa 502.
Ý gì a?
Tăng Đoàn Đoàn khó hiểu nói.
Trần Phi trúng độc, tại bệnh viện.
Cái gì?
Nghe được Quốc Cục lời nói, Tăng Đoàn Đoàn thoáng cái liền đứng lên, hắn tại các ngươi bên kia, làm sao có thể trúng độc?
Người sau khi tới nói sau. Kỳ thật Quốc Cục cũng không biết Tăng Đoàn Đoàn cùng Trần Phi ở giữa cụ thể quan hệ, nhưng hai người trước đó thế nhưng là tình lữ tới, cho nên xem như Tăng gia cháu rể hầu tuyển người, cho nên Quốc Cục đối vụ án này còn là rất để bụng.
Trần Tiểu Nhị trúng độc nhập viện rồi, ta đi Hiệp Hòa.
Ta cũng đi, tất cả mọi người đứng lên, bao quát Cao Tam Lư đều thở phì phò đứng dậy, một mặt sắc khí.
Vương Đại Tinh cũng mắt đục đỏ ngầu, sư phụ hắn là bởi vì hắn mới.
Nếu là sư phụ hắn có cái gì không hay xảy ra, hắn đời này cũng không biết sống yên ổn.
Một đám người lái xe tiến về Hiệp Hòa, đến nội khoa phòng bệnh về sau, Trần Phi ngay tại truyền dịch, cũng không có hôn mê, trạng thái cũng không tệ lắm.
Tự nhiên, tay của hắn cùng chân đều bị còng, ở cũng là phòng đơn, đãi ngộ vẫn được.
Bất quá Quốc Cục chỉ cho phép Tăng Đoàn Đoàn một người đi vào quan sát, mà sở dĩ cho Tăng Đoàn Đoàn gọi điện thoại, cũng là bởi vì Trần Phi không có người nhà, cho nên chỉ có thể gọi cho bạn gái.
Tình huống như thế nào a? Ai cho ngươi hạ độc a?
Tiến phòng bệnh, trông coi cảnh sát bị Quốc Cục điều ra ngoài về sau, Tăng Đoàn Đoàn liền đặt mông ngồi ở Trần Phi trên giường bệnh.
Một tiểu tặc.
Trần Phi cười nói, ta cố ý, hắn hạ độc thời điểm ta thấy được, cho nên nếm nếm, bất quá ta không trúng độc, dù sao bách độc bất xâm. Ta đến bệnh viện chính là báo ốm.
Hạ độc bắt được sao?
Tăng Đoàn Đoàn lo lắng nói.
Ta không có nói cho cảnh sát.
Trần Phi cười hắc hắc, chờ ta ra ngoài chính mình bắt.
Tăng Đoàn Đoàn liền dùng mình một cái, bởi vì nàng phát hiện Trần Phi mặc dù đang cười, nhưng trong tươi cười lại tràn đầy một cỗ lệ khí, kia là muốn giết người lệ khí mà.
Là ai muốn giết ngươi đâu, là ai phải giá họa ngươi đây?
Tăng Đoàn Đoàn bắt lấy Trần Phi tay, giờ khắc này, nàng có chút khổ sở, Trần Tiểu Nhị rõ ràng gầy. Sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, cái này cùng nàng trước đó nhận biết Trần Tiểu Nhị tưởng như hai người.
Là ai ngươi cũng đừng quản, còn là nghĩ biện pháp trước hết để cho ta ra ngoài đi, bên trong thật không dễ chịu, hiện tại ta mới biết được cha ta vì cái gì vượt ngục.
Ngươi có thể ngàn vạn không thể vượt ngục a.
Tăng Đoàn Đoàn vội la lên.
Cho nên để ngươi nhanh lên cho ta làm đi ra à, nhiều nhất không thể vượt qua nửa tháng, ta nhất định phải ra ngoài, nếu không ta liền chính mình đi ra.
Trần Phi uy hiếp nói.
Được được được. Ta nghĩ biện pháp được đi.
Tăng Đoàn Đoàn vội vàng đáp ứng, cho Trần Phi thuốc can thần.
Mà đúng lúc này, Tăng Đoàn Đoàn điện thoại lại vang lên, nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu thị, lại là Lý Mạnh, cho nên nàng nhanh chóng tiếp lên, cũng hô, ngươi lại không tiếp điện thoại ta, Trần Tiểu Nhị liền phải chết.
Chương 178, San Thần tiếp nhận.
Lý Mạnh đã đến, mặc kệ hắn có bao nhiêu bận điệu, cũng mặc kệ có thể hay không trái với kỷ luật, hắn tại thu được Tăng Đoàn Đoàn thông chi ngay lập tức liền đi tới bệnh viện. Mặc dù không cho phép quan sát, nhưng khi Quốc Cục nhìn thấy Lý Mạnh xuất ra giấy chứng nhận thời điểm còn là sắc mặt đại biến.
San Thần là cái gì?
Đó chính là trong tiểu thuyết viết Trung Quốc Long Tổ.
San Thần là một tổ chức, cũng là một chi quân đội, còn là một cái bộ môn, Quốc Cục chiếm giữ cao tầng, cho nên biết rõ San Thần kinh khủng.
Cho nên Lý Mạnh thuận lợi tiến vào Trần Phi phòng bệnh.
Bất quá khi hắn nhìn thấy Trần Phi cùng Tăng Đoàn Đoàn vừa nói vừa cười thời điểm, cũng liền yên lòng.
Cụ thể là tình huống như thế nào?
Lý Mạnh không biết tình tiết vụ án, cũng không có thời gian giải tình tiết vụ án đâu.
Triển Phi Hoa một đứa con trai, giá họa cho ta.
Trần Phi nói lời nói thật.
Lại là nàng.
Lý Mạnh vô cùng phẫn nộ, cái này mẹ nó chính là mẹ ruột sao.
Nàng khả năng không biết, cũng có thể là biết.
Trần Phi thần sắc cô đơn nói.
Ta đã biết, chờ ta một hồi.
Lý Mạnh cũng không hỏi nhiều, xoay người rời đi ra phòng bệnh, sau đó tìm được Quốc Cục.
Thân là trái tim lục phiến môn người đứng đầu, theo lý thuyết công vụ bệ bộn. Là không thể nào tại bệnh viện bồi tiếp người hiểm nghi phạm tội, nhưng là Trần Phi lại cùng cái khác người hiểm nghi phạm tội không giống, cho nên Quốc Cục mới tự mình đến.
Vạn nhất có một ngày, Trần Phi thật cưới Tăng Đoàn Đoàn, vậy hắn cũng chính là trưởng bối đâu, còn muốn phong cái đại hồng bao mới được, cho nên hắn không nghĩ quan hệ làm cho quá cứng nhắc.
Ta muốn tiếp quản vụ án này.
Đây là Lý Mạnh trực tiếp cùng Quốc Cục nói lời.
Có thể.
Quốc Cục nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu nói, có thể, nhưng muốn lấy ra thủ tục.
Được.
Lý Mạnh gật gật đầu, sau đó nhanh chân mà đi.
Ở vào quốc phòng cao ốc hậu thân có một cái quân doanh, cái này quân doanh đánh số là 7389.
Lý Mạnh trở lại quân doanh sau liền trực tiếp đi 9 tổ tổ trưởng văn phòng.
San Thần có 9 cái bên ngoài tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đều có khác biệt phân công, 9 tổ chỉ là San Thần dưới nhất cấp một cái bộ môn, mặc dù bọn hắn chức vụ và quân hàm cao, nhưng ở San Thần bên trong, cũng vẫn là thuộc về thành viên vòng ngoài.
Trước kia Sử Khả Nhi liền nói với Trần Phi qua, san thần bên ngoài 9 cái tiểu tổ trên thực tế chính là phá hôi, liền danh tự đều chỉ là số hiệu mà thôi, mà chân chính nội bộ thành viên là có danh tự, lấy rồng ban tên. 9 tổ dài dĩ nhiên chính là hiện tại Long Cửu, một đầu áo choàng tóc dài, có nghệ thuật gia phong phạm, 10 ngón vuông dài, ánh mắt nhu thiện, căn bản nhìn không ra hắn giống một người lính, trái ngược với một cái ca hát hoặc vẽ tranh ngụy nghệ thuật gia. Ta muốn nộp tiền bảo lãnh hắn, cho nên ta muốn tiếp quản vụ án này. Lý Minh đã sớm thông qua nội bộ khảo hạch, trở thành săn thần thành viên chính thức một trong, mà lại hắn đánh số là rồng 17. Cùng Long Đằng có quan hệ. Triển Phi Hoa có quan hệ. Long Cửu liền dương một chút lông mày, có thể tiếp nhận vụ án này, nhưng có cái điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Lý Minh nghi ngờ nói. Điều kiện gì ta đi nói, chúng ta cùng đi chứ. Long Cửu cười đứng lên, trước đó hắn đi tìm Trần Phi, muốn Trần Phi giúp hắn làm một chuyện, lấy đại cục xuất phát, vì nước vì dân. Nhưng Trần Phi tên kia mềm không được cứng không xong, chỉ cân nhắc chính mình, không cân nhắc nước cùng dân, cho nên bị Trần Phi cự tuyệt. Mà lần này, nếu như Trần Phi còn cự tuyệt, vậy hắn vẫn như cũ không biết giúp Trần Phi. Dù sao bản án cũng không phải hắn, Lý Mạnh nếu là trái với kỷ luật, vậy liền giam lại tốt. Lý Mạnh không biết trước kia Trần Phi cùng Long Cửu ở giữa mật đàm nội dung, bất quá hắn biết lần trước đàm phán không thành, mà lần này, xem ra vẫn là phải chuyện xưa nhắc lại. Bất quá hắn cũng không có biện pháp khác. Hắn đổi mới hoàn toàn người, ở bên ngoài có thể diêu võ dương oai, nhưng ở cái này nhà cao cửa rộng, hắn nhìn thấy ai cũng phải hỏi tốt, đều phải cúi chào. Rất nhanh, hai người lần nữa đi vào bệnh viện, Lý Mánh đem Tằng Đoàn Đoàn mời ra phòng bệnh, chỉ để lại Long Cửu cùng Trần Phi. Ta có thể để ngươi lập tức ra ngoài, bản án ta đã hiểu một chút, ngươi hẳn không phải là hung thủ. Nhưng ngươi đừng quên, coi như ngươi không có giết người, nhưng cũng là phạm tội hình sự người hiềm nghi, ngươi chém dụng tay người ta chỉ, đây cũng là hình sự bản án. Mà lại trước đó ngươi còn có án cũ, cho nên ngươi lần này cho dù tốt luật sư, cho dù có quá cứng quan hệ, chỉ sợ chí ít đều muốn bị phán mấy năm, không có cách nào tìm người bảo lãnh hầu thẩm. Mà lại hiện tại trong kinh thành đã xuất hiện dư luận, ngươi vốn chính là bị giá họa, nếu như đối phương nhìn thấy ngươi bình an đi ra lời nói, sợ rằng sẽ tại truyền thông bên trên làm mưu đồ lớn, đến lúc đó bất luận kẻ nào nghĩ bảo đảm ngươi, cũng không dám. Cho nên, ta có thể bảo đảm ngươi. Được, ta đã biết. Còn là lần trước yêu cầu thôi. Đem kia cái gì hạt châu cầm trở về. Là Tây Tạng Thiên Châu, rất trọng yếu, mà lại uy lực cũng rất lớn, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn. Long Cửu nghiêm túc nói ra. Ừm đáp ứng. Trần Phi thống khoái gật đầu nói. Long Cửu liền kinh ngạc nhìn xem Trần Phi, một lát sau cổ quái hỏi, lần này làm sao thống khoái như vậy. Trần Phi nghĩ rồi nói ra, ta chính là muốn đi xem ta cái kia mẹ có mấy cái nhi tử. Ây Long Cửu liền mắt trợn trắng. Ho nhẹ hai tiếng sau đắng cười nói, ta biết có mấy cái. Mấy cái? Trần Phi cổ quái nói. Sáu cái. Nắm đi Trần Phi kèm chút cho sạch chết, Triển Phi Hoa lại có sáu đứa con trai. Tính đến chính mình chính là bảy cái. Đều không phải thân sinh, đều là nhận nuôi, thậm chí còn có hôn huyết cùng người da trắng. Ê! Không phải thân sinh a? Trần Phi thất thần nói. Liên ngươi một cái thân sinh, bằng không hắn làm gì tìm ngươi. Chúng ta làm gì tìm ngươi? Thì ra là thế. Ta hiểu được, ta ứng. Trần Phi sâu than một hơi nói. Ừm, ngươi chuẩn bị một chút xuất viện đi, từ cửa sau đi, thủ tục ta đến xử lý. Vậy ta sau khi rời khỏi đây, có hay không có thể quang minh chính đại đi khắp nơi? Không thể lo lắng dư luận cái gì? Trần Phi lo lắng hỏi. Đương nhiên không cần lo lắng, bản án tại đây bày biện đâu, trước ngươi cũng chỉ là người hiềm nghi, hiện tại bản án thanh, không có quan hệ gì với ngươi, cho nên làm gì còn giam giữ, đúng không? Cũng đúng. Bất quá vẫn là phải cảm ơn. Trần Phi gật đầu thăm hỏi, nếu là không có săn thần nhúng tay, còn không chừng quan hắn tới khi nào đâu. Tạm giam tựa hồ cũng không phải chỉ có 15 ngày, là có thể kéo dài thời hạn, người ta nghĩ câu ngươi, kéo dài thời hạn một năm cũng không có vấn đề gì. Cho nên hắn không thể không nói tiếng cảm ơn. Không có cái gì, sự kiện kia mà ngươi cũng không cần quá gấp, trong vòng một năm hoàn thành nhiệm vụ này là được rồi. Long Cửu nói ra, ừm, ta sẽ chọn cơ cùng Triển Phi Hoa gặp mặt. Trần Phi cười cười nói, cũng không thể quá cứng nhắc, gặp mặt liền hô mẹ ôm đùi cái gì a? Dạng này người ta sẽ hoài nghi. Ha ha, làm sao thao tác là ngươi vấn đề của chính mình, bất quá vẫn là phải cẩn thận, còn có. Ta y nguyên nhìn không ra tu vi của ngươi, thiên thiên trung kỳ sao? Long Cửu hỏi dò. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Trần Phi cười ứng phó một câu nói. Rất không tệ, manh tử cũng tiên thiên, cái này người kế tục coi như không tệ. Ngươi nếu là không có phụ thân ngươi nguyên nhân, ta thật muốn đem ngươi cũng kéo vào đến. Long Cửu lắc đầu cảm thán nói. Ta liền miễn đi, ta thích tự do. Hai người như vậy kết thúc nói chuyện, Long Cửu ra ngoài cùng quốc cục phương diện làm thủ tục bàn giao, mà Trần Phi cũng hít sâu một hơi, Triển Quân, hắn muốn tới. Chương 179, cơ ngủ. Từ Đào, ngươi cùng Tiểu Tuyết ở đâu? Trần Phi mang theo khẩu trang cùng mũ, từ bệnh viện đi cửa sau ra, cũng lên tầng đoàn đoàn xe. Bất quá hắn cũng ngay lập tức cho Lữ Tử Đào gọi điện thoại. Lữ Tử Đào kinh ngạc nói, sư phụ ngươi đi ra rồi. Ừm. Trần Phi gật gật đầu, tìm tới Triển Quân sao? Hắn biết, Lữ Tử Đào đã xuất hiện tại vậy hiển nhiên là giúp chính mình tìm manh mối đi. Còn không có, Long Đẳng cao ốc chúng ta ngược lại là tìm được, nhưng Triển Quân tựa hồ đi công tác bên ngoài, không biết cụ thể ở đâu, ta cùng Tuyết ở chỗ này trông coi, chỉ cần hắn vừa về đến, chúng ta liền sẽ bắt hắn trở lại kinh thành. Ta đã biết, sau đó ta cũng đi qua. Trần Phi nói xong cũng cúp điện thoại, cũng cười nói với Tằng Đoàn Đoàn, ngươi xe này cho ta mượn sử dụng. À, bất quá ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ à, nếu như ngươi tái phạm chuyện gì, liền thật không có người có thể bảo đảm ngươi. Tằng Đoàn Đoàn lo lắng nói. Ta biết, tạ ơn. Trần Phi gật đầu gửi tới lời cảm ơn, cũng đem lo lắng Tằng Đoàn Đoàn đưa đến nhà về sau, liền tiếp theo lái xe hướng tới thành Nam trại tạm giam. Tối hôm qua cơm trong lúc đó, có người tại hắn cơm hộp trung hạ độc. Hắn dùng thần niệm xem đến nhất thanh nhị sở. Tình huống lúc đó là có một ngục cảnh dẫn hai tên tại áp phạm dơ lên hiếm canh cùng màn đầu, lần lượt gian phòng đưa cơm, lúc ấy đưa cơm bắt đầu, hắn vẫn dùng thần niệm nhìn xem, sau đó liền thấy có một cái tại áp phạm đi đến phòng của hắn trước cửa lúc, từ trong tay háo trượt ra một đống bột phấn, rơi vào hắn hiếm trong suốt. Trần Phi bây giờ suy nghĩ một chút đều sợ không thôi, nếu như không phải chính mình hiếu kỳ dùng thần niệm nhìn khắp nơi lời nói, chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra a. Hắn không thể không thừa nhận cái kia Triển Quân quá kinh khủng, cục này chính là một cái tử cục, tất cả khớp nối, tất cả trình tự toàn bộ đều bị tính toán đến, thậm chí hắn cũng hoài nghi đối phương hẳn là còn có đến tiếp sau thủ đoạn. Không độc chết chính mình, như vậy tiếp xuống tại trong bệnh viện chỉ sợ cũng phải được an bài người, đến lúc đó hướng chính mình truyền dịch trong bình tiêm vào điểm khác độc tố, kia chính mình liền trực tử vểnh lên vểnh lên. Cho nên Trần Phi không thể lại nhẫn, đây cũng là hắn đáp ứng Long Cửu nguyên nhân. Một là hắn muốn đi ra ngoài đem Triển Quân một hệ liệt người tìm ra, hai là hắn muốn tìm Triển Phi Hoa hỏi một chút, ngươi vì cái gì phái nghĩa tử của ngươi đến giết ngươi thân nhi tử. Đương nhiên, có lẽ Triển Phi Hoa không biết, nhưng nàng nhưng lại có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn đem điện thoại giật máy, lại tại thành Nam một nhà nhỏ bên trong siêu thị mua găng tay cao trang vỡ, sau đó liền lặng lặng chờ lấy ban đêm đến. Trong đêm 9 điểm, trại tạm giam tắt đèn, trong đêm 11 giờ rưỡi, Trần Phi động. Hắn như một con hành tẩu tại ban đêm con báo giống như, vượt qua cao 5 mét tường vây như dẫm trên đất bằng, mà lại khổng lồ thần niệm bao trùm dưới, hắn cũng thành công tránh đi những cái kia giám sát. Chỉ dùng 2 phút không đến, hắn liền đến trại tạm giam trên nóc nhà, mà cái này trại tạm giam là lầu 2, cái kia cho hắn hạ dược tại áp phạm ngay tại lầu 2 một gian lao bỏ bên trong, là 4 người ở. Trần Phi biết, mỗi một ở giữa lao bỏ bên trong đều có giám sát, bên trong phạm nhân tại làm gì. Phòng quan sát xem đến nhất thanh nhị sở, mà hắn nhất định phải đang theo dõi phòng bên kia không có kịp phản ứng trước đó, thành công cướp đi cái kia tại áp phạm. Nằm ở trên nóc nhà, hắn hít sâu một hơi, sau đó hai tay nhẹ nhàng khẽ trống, cả người như một con dạ ưng giống như đập xuống, trong nháy mắt liền dán tại lầu 2 cửa sổ, cũng một quyền đánh nát dày đặc thủy tinh cường lực, hai tay hung hăng kéo một phát phía dưới, lại đem cửa sổ cốt thép bẻ gãy. Bất quá bột thủy tinh vỡ lúc, cả viện đều xuất hiện oanh một tiếng. Siêu ở kia ở giữa phòng giam bên trong 4 người dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên lúc, hắn đã thành công chui vào, cũng giống một trận gió đồng dạng cướp đến kia tại áp phạm bên người, một cái cổ tay chặt liền đem nó bổ ngất đi. Hắn tại bạo lực cướp ngục. Không sai, hắn không nghĩ đang chờ, mà là phải nhanh, tại bọn cảnh vệ còn không có kịp phản ứng thời điểm, cướp đi cái kia tại áp phạm. Tiếng cảnh báo vang lên, thậm chí tiếng chó sủa cũng vang lên, trong hành lang vang lên tiếng bước chân dày đặc, cường quang đèn pha chiếu xạ tại cửa sổ. Trạm gác binh sĩ cũng đem họng súng nhắm ngay. Trần Phi nâng lên tại áp phạm, lần nữa hít sâu một hơi, vèo một cái liền từ cửa sổ đập xuống. Phanh phanh phanh. Có súng âm thanh truyền đến, bất quá hắn tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn đều rơi xuống, đạn kia cũng mới đánh vào cửa sổ vị trí bên trên. Hắn bắt đầu chạy, một cái nhảy vọt chính là cách xa hơn 100 mét, kia đèn cường quang căn bản theo không kịp tốc độ của hắn, mà lại trong sân còn đặc biệt đen, cho nên khi những cái kia đèn cường quang nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của hắn lúc, hắn đã không thấy. Một lát sau, hắn mang theo kia tại áp phạm thượng xe, cấp tốc lái rời. Nửa giờ sau, xe thể thao dừng sát ở kinh thành nội thành một cái vứt bỏ kiến trúc công trường bên trong, Trần Phi cũng bạo lực thức đem kia tại áp phạm từ trên xe kéo xuống. Tại áp phạm đã tỉnh, doa đến tất cả đều run lẩy bẩy, người này vậy mà cất ngủ. Hắn thấy được Trần Phi mặt, biết đối phương vì cái gì cướp hắn, nhưng hắn vẫn là giả bộ như sợ hãi, giả bộ như không hiểu, giả bộ như không hiểu thấu nhìn xem Trần Phi. Trần Phi từ dưới đất trong nước bên trong kéo ra một đầu cốt thép, tại đây người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trần Phi dùng cốt thép quấn ở hắn trên cổ. Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì, cho nên ngươi muốn chết lời nói cũng không cần nói, không muốn chết liền nói, thời gian của ta có hạn, chỉ cho ngươi 3 phút. Trần Phi ánh mắt băng hàn, kỳ thật hắn đã sớm phẫn nộ tới cực điểm. Ta nói cái gì? Người này lại còn đang giả vờ. Cách một tiếng, Trần Phi một cước đạp mạnh xuống dưới, sau đó người này chân liền gãy mất, xinh xinh bẻ gãy, thành 90 độ. A a a a a, người kia đau đến điên cuồng thét lên, cả người đều trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Thời gian của ta có hạn. Trần Phi lạnh lùng nói. Ta thu được mệnh lệnh, hạ độc giết ngươi. Ngươi từ đâu tới độc? Ngươi lại lúc nào vào đây? Trần Phi truy vấn. Ta 10 ngày trước liền vào đây, trộm cướp xe điện. Người này trung thực xuống tới, mặc dù đau đến lời nói đều nói không rõ, nhưng vẫn là nói thật. Ai an bài ngươi vào đây? Ngươi lại thế nào biết ta chính là ta? Không sợ nhận lầm người. Hôm qua có người đến quan sát ta, cho ta ngươi ảnh chụp, mà lại ta cũng biết đã đến một cái tội phạm giết người, tại bao nhiêu số phòng. Quan sát ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Là Triệu Tiên Sinh, cụ thể ở đâu ta không biết, bất quá chúng ta mỗi lần chắp đầu thời điểm, đều tại chứa nước sông tắm rửa trong rạp. Ngươi là 10 ngày trước liền được an bài vào đây a? Trần Phi cảm giác lông tơ chợt lập, đối phương thiết lập ván cục, đã không phải là một ngày hai ngày, đối phương đem toàn bộ quá trình đều tính toán đến, cho nên đã sớm sớm an bài. Đúng thế. Vậy ngươi trước đó là vô cực môn người? Vâng. Ngoại trừ Triệu Tiên Sinh bên ngoài, ngươi còn biết ai? Không biết, Triệu Tiên Sinh là ta thượng tuyến, ta mỗi làm một lần nhiệm vụ, hắn liền sẽ đem thủ lao tương ứng đánh tới thẻ ngân hàng của ta lên. Ngươi làm sao liên hệ Triệu Tiên Sinh? Trần Phi lại hỏi. Hắn có một cái số điện thoại, mỗi lúc trời tối 12 điểm lúc, đúng giờ mở máy, sau 10 phút tắt máy, số điện thoại là. Trần Phi nhanh chóng ghi lại, cũng nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã qua 12 giờ, bất quá còn chưa tới 12 điểm 10 phần. Ngươi có thể đi chết. Trần Phi hung quang lóe lên, hai tay dùng sức đánh gấp cốt thép hai đầu. Chương 180, tề tụ. Trần Phi biết, vô cực môn tại tứ cửu thành chúng mai phục lấy rất nhiều quân cờ. Cái kia trộm xe điện tại Áp Phạm, cùng thần bí Triệu Tiên Sinh, đều là vô cực môn người. Cho nên hắn lần này, không có ý định bỏ qua vô cực môn bất kỳ một cái nào, cho nên tại Áp Phạm chết. Hắn muốn từ giờ trở đi, đem vô cực môn đánh không. Hắn cũng không có lập tức bấm thần bí Triệu Tiên Sinh điện thoại, cái kia Triệu Tiên Sinh đã làm việc quỷ bí như vậy, mà lại cực độ cẩn thận, cho nên coi như hắn đem điện thoại đánh qua cũng tuyệt đối không gặp được bản nhân. Mà lại cú điện thoại này đánh, cũng liền bắt hắn cho bại lộ. Cho nên hắn muốn tìm cơ hội lại đánh, tỉ như nói mời săn thần, lại hoặc là liên lạc một chút quốc cục, dùng bọn hắn nghe lén thiết bị đến định vị người này. Không sai, gọi điện thoại là cái gì cũng hỏi không ra đến, chỉ có định vị người này điện thoại tín hiệu, mới có thể chân chính tìm tới hắn. Cho nên hắn không đổi. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi trở lại tứ hợp viện thời điểm, trước ngoại ô giám chỗ cũng có một đám người tiến vào, cầm đầu cũng vẫn là Long Cửu. Bởi vì theo lính gác cùng tình huống hiện trường đến phân tích, cái kia cướp ngục chính là một siêu nhân, có thể dùng quyền đầu đánh nát thủy tinh cường lực, có thể sử dụng ngượng tay sinh đẩy ra cốt thép lập trụ, đang theo dõi thu hình lại bên trong, người kia còn nhảy lên hơn 100 mét, cho nên đây không phải siêu nhân là cái gì. Cho nên tầng tầng báo cáo về sau, không thể không tìm san thần. San thần điều ra màn hình giám sát, mà cả đoạn màn hình giám sát bên trong, cái kia kiếp phạm chỉ xuất hiện không phải mấy giây mà thôi, chỉ là một cái thoáng mà qua, nhanh đến mức nếu như không phải thả chậm phát ra tốc độ, là căn bản không nhìn ra. Long Cửu sau khi thấy cũng đổ hít một hơi hơi lạnh, nhảy lên hơn 100 mét, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương so với hắn còn cường đại hơn, hắn là tiên thiên hậu kỳ, còn không có viên mãn, cho nên người kia có thể là viên mãn, còn có thể càng mạnh. Chỉ là bởi vì người kia quá nhanh, hình ảnh bắt giữ không có chút nào rõ ràng, mà lại người kia mang theo cao trang vớ, cho nên cái gì cũng nhìn không ra. Các ngươi nơi này nhân viên khẩu thuật ghi chép cùng thu hình lại ta đều muốn lấy đi, các ngươi cũng muốn điều tra tiếp tục điều tra, mà lại cũng muốn điều tra kia mất tích tại Áp Phạm tin tức cặn kẽ, tuyên bố lệnh truy nã. Long Cửu đem hắn nên nói, nên làm đều làm về sau, liền rời đi giám chỗ, bất quá hắn cũng không có đem người này bị cướp liên hệ đến Trần Phi trên thân, dù sao hắn không biết cái kia cho Trần Phi hạ độc người chính là bị cướp đi tại Áp Phạm. Lý Thị Hưu trung y phòng khám bệnh cũng không có bị niêm phong, mà bị niêm phong chỉ có Trần Phi tầng hầm, nơi đó bị đổi khóa, cũng dán lên giấy niêm phong. Một cái cư dân trong nhà lại có chạy trốn địa đạo, cái này mặc dù không phạm pháp, nhưng luôn cảm giác là lạ, cho nên cảnh sát lúc ấy liền cho che lại, về phần xử lý như thế nào, còn muốn tầng tầng báo cáo về sau, lãnh đạo làm quyết định mới được. Trần Phi cũng không quan tâm lối đi kia có hay không bị phòng, dù sao bên trong bảo bối hắn đều cầm đi, cho nên tầng hầm vô dụng. Hắn trở lại thư phòng nhìn thoáng qua treo trên tường kiếm gỗ. Thanh này kiếm gỗ dĩ nhiên chính là Ô Mộc kiếm, hắn không có che giấu, mà là coi nó là thành trang trí kiếm gỗ đào treo ở trên tường. Cho dù có kẻ trộm đã đến, chỉ sợ cũng không biết trộm thanh này phá kiếm gỗ, ai cũng sẽ không cho là nó là cái thứ tốt. Cùng lúc đó, đợi 3 ngày đều không có đem triển quân chờ đến Lữ Tử Đào cùng Tiểu Tuyết rốt cuộc gấp, hiện tại Trần Phi đều đi ra, cũng lập tức sẽ đã đến, cho nên bọn hắn liền triển quân ở đâu cũng không biết, kia Trần Phi sau khi đến thì có ích lợi gì. Cho nên giữ 3 ngày 2 người, rốt cuộc thừa dịp bóng đêm tiến vào Long Đẳng cao ốc chủ tịch trong văn phòng. Tìm cái gì đâu? Tiểu Tuyết cái gì cũng đều không hiểu, cho nên hết thảy đều nghe Lữ Tử Đào, mà Lữ Tử Đào trước kia là sát thủ, cho nên tâm tư đặc biệt kín đáo. Tìm hắn hành trình ghi chép, như loại này đại tập đoàn chủ tịch, mỗi ngày muốn làm gì, muốn gặp người nào, đều là sớm bao nhiêu ngày đều sẽ làm ra an bài, không có khả năng lâm thời quyết định. Lữ Tử Đào lật lên trên bàn công tác các loại văn kiện hoặc bút ký lại hoặc là lịch ngày loại hình. Bất quá rất không may, hai người tìm nửa giờ đều không tìm được tương quan ghi chép, cái kia triển quân đã có thể làm ra lớn như vậy một cái bẫy, đã nói lên người này tuyệt không đơn giản, cho nên không có khả năng tại ngoài sáng bên trên ghi lại tin tức liên quan tới hắn. Cho nên Lữ Tử Đào phiền muộn ngồi tại lão bản trên ghế, lo lắng lấy làm như thế nào tìm tới Long Đẳng cái này mới chủ tịch đâu. Lữ Tử Đào cùng Tiểu Tuyết chờ lấy triển quân thời điểm, Trần Phi cũng chuẩn bị sáng mai bay thời điểm, kia thủ phạm triển quân lúc này ngay tại kinh thành một nhà khách sạn 5 sao bên trong yến khách. Không sai, mặc dù qua lâu rồi linh thần, mặc dù hẳn là thời gian nghỉ ngơi, nhưng là triển quân lại tại nhà này khách sạn 5 sao khách quý trong bao xương mở tiệc chiêu đãi lấy mấy cái vừa mới xuống máy bay đến kinh thành bằng hữu. Các vị tiền bối, tối nay tạm thời nghỉ ngơi một đêm nói sau. Triển quân là một cái khoảng 30 tuổi người trẻ tuổi, phong độ nhẹ nhàng, chí ít mặt ngoài đặc biệt có hàm dưỡng, như cái quân tử đồng dạng. Mà nếu như Trần Phi ở đây lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì những này vừa mới máy bay hạ cánh, đang bị triển quân mở tiệc chiêu đãi người, hắn đều biết. Thanh Dương Cung Bích Không Đại Sư, Bích Thủy Đạo Trưởng, Lục Hợp Môn Vương Trung Cơ, Hình Ý Môn Chủ Đạo Đại Phong, Tịch Vô Đại Hòa Thượng, Bạch Mi Đại Sư vân vân. Rõ ràng là năm trước tại CD tổ chức giao lưu đại hội những người chủ trì kia. Về phần bọn hắn vì cái gì lại tụ vào cùng một chỗ, còn là bởi vì cùng Thanh Dương Cung mất trộm án có quan hệ. Lúc ấy Thanh Dương Cung mất đi bảo, cho nên Bích Không Đại Sư liền như bị điên tìm kiếm trộm bảo người. Hắn biết trộm bảo người là cái kia Diệp Khả Nhi cùng hắn tình nhân, cho nên tự nhiên là tìm được hội giao lưu. Mà hội giao lưu chủ sự đám người nghe xong Diệp Thiên Nam cháu gái cháu rể vậy mà trộm bảo mà chạy về sau, từng cái tức giận không thôi. Đặc biệt là Lục Hợp Môn chủ Vương Trung Cơ, biểu thị nguyện ý cung cấp hết thảy, trợ giúp Bích Không Đại Sư tìm về bảo vật. Mà bên chủ sự những đại nhân vật này cũng không tốt từ chối, dù sao bọn hắn tại người ta Thanh Dương Cung xử lý đại hội, kết quả là Thanh Dương Cung còn ném đi đồ vật, cho nên cái này cùng bọn hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên bọn hắn cũng biểu thị nguyện ý trợ Bích Không tìm về mất trộm bảo vật. Nhưng mà, cuối cùng khi bọn hắn tra tới tra lui về sau, phát hiện Diệp Khả Nhi có thể là giả danh. Căn bản cha không được thân phận tin tức, mà cái kia nam mặc dù gọi Trần Phi, nhưng là cũng không có cha được cái gì. Nhưng là năm sau, đột nhiên có ở nước ngoài Vô Cực Môn cung cấp manh mối, công bố biết Trần Phi người, có thể nguyện ý trợ giúp bọn hắn, cho nên lúc này mới có thể tụ kinh thành một màn. Về phần Vô Cực Môn vì cái gì biết Thanh Dương Cung ném bảo, vì cái gì biết là Trần Phi làm, cái này không được biết rồi, tóm lại, Vô Cực Môn chính là biết. Triển Tiểu Hữu, ngươi nói cho lão phu cái kia Trần Phi ở nơi nào là được. Bích Không một mặt tâm trầm, thương thế của hắn mới vừa vặn tốt, lúc trước bị Sử Khả Nhi đánh một cái phát tử. Cho nên nuôi hơn một tháng mới dưỡng tốt. Đúng vậy à, không cần chờ đến ngày mai, nói sau ban ngày làm việc cũng không tiện những người khác cũng biểu thị tương đối gấp, bọn hắn không nghĩ đợi thêm một đêm. Cũng tốt, vậy ta phái người đưa các ngươi đi đi, hắn lúc này hẳn là ở nhà. Triển quân ôn văn nhi nhã, cười nhạt một tiếng sau liền đứng lên, mệnh lệnh lái xe đem những này tiền bối đưa đến hậu hải ngõ hẻm. Chương 181 Giao ra phất tử. Kinh thành, trời vừa rạng sáng nửa, mấy chiếc xe lần lượt rời đi khách sạn 5 sao, mà thân là chủ nhà triển quân thì tự mình đem những này tiền bối đưa lên xe. Chỉ bất quá những này tiền bối rời đi về sau, triển quân cũng tiện tay đưa tới một chiếc, ngồi lên sau hít sâu một hơi nói, cùng những người này liên hệ thật đúng là mệt mỏi. Quân ca, chúng ta cũng đi qua sao? Lái xe dò hỏi. Triển quân lắc đầu, không, trực tiếp đi sân bay đi, bay Hương Cảng. Lần này cái kia Trần Phi đáng chết đi. Lái xe nhìn có chút hả hê nói. Triển Quân cười nhạt một tiếng không có lên tiếng, hắn đã bày nhãn tuyến ở kia tứ hợp viện phụ cận, cho nên sau đó có cái gì chiến quả, hắn ở trên máy bay liền sẽ biết. Cùng lúc đó, một nhóm 6 chiếc xe dừng sát ở hậu hải ngõ hẻm, sau đó Bích Không Bích Thủy Vương Trung Cơ bọn người lần lượt xuống xe. Mỗi người bọn họ đều mang ra hỏa, có mang theo kiếm, có mang theo dao, trang phục của bọn hắn cũng dở dở ương ương, như muốn đi điện ảnh đồng dạng. Trong phòng khám Trần Phi cũng không có nghỉ ngơi, những ngày này hắn đều ở trong tức giận, mà lại bản thân giấc ngủ liền thiếu đi, cho nên tối nay vừa mới làm sau đó, cũng không buồn ngủ, mà là tại tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được nhỏ xíu động tĩnh thanh âm, hắn lông mày dương lên, sau đó lập tức dùng thần niệm hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Nhưng mà, cái này tìm tòi không quan trọng, thế nhưng là đem hắn giật mình kêu lên. Mười mấy người, từ bốn phương tám hướng nhảy vào nhà hắn trong sân. Nhà hắn trong sân có trận pháp, bất quá ba ngày trước bị hắn đóng lại, hắn không có khả năng để cảnh sát phát hiện có trận pháp, cho nên sau khi trở về cũng không có khởi động. Chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới, tối nay lại có khách tới chơi. Bích Hung, Bích Thủy, Vương Trung Cơ, Đào Đại Phong, Tịch Vô, Bạch Mi còn có mấy cái hắn gặp qua, nhưng lại không cứ gọi nổi danh tự lao đầu. Hết thẻ 9 người. Trần Phi trái tim đập bịch bịch, những người này làm sao lại sở đến nhà mình sân nhỏ. Bọn hắn sao có thể tìm tới chính mình. Siêu thân thể của hắn khẽ động, liền đem ôm một kiếm hái xuống, nắm trong tay, đồng thời cũng từ dưới bàn công tác rút ra một hộp đinh thép. 9 người rơi xuống đất im ắng, lấy Bích Không cầm đầu bọn hắn hiện lên hình quạt đem chính mình phòng ngủ chính vây quanh. Bích Không có chút nhắm mắt, tựa hồ đang nghe gian phòng bên trong có hay không âm thanh, nhưng mà nghe một lát sau lại cái gì đều không nghe thấy. Đi vào, lục soát Bích Không vung tay lên, kia Bích Thủy liền biến thành một đạo kình phong nhào về phía cửa gỗ. Quanh cửa gỗ bị đập nát, nhưng là ngay tại Bích Thủy muốn bước vào gian phòng một sát na, một con gào thét nắm đấm mãnh liệt đập ra. Có người. Bích Thủy hét lên một tiếng lúc liền dùng song trưởng đi cản. Nhưng mà, Trần Phi thân thể này một kích liền đan cảnh đều không thể tiếp nhận, huống chi chỉ là Bích Thủy. Cho nên Bích Thủy đến nhanh, bay càng nhanh, hắn giống như diều đứt dây bắn ra. Sư đệ. Bích Không hét lớn một tiếng, hai tay mãnh liệt xoay tròn phía dưới, nhanh chóng tiếp được Bích Thủy. Trong sân tất cả mọi người rút ra binh khí pháp bảo, Vương Trung Cơ càng là một mặt sắc khí, những người khác cũng đều nhíu mày. Bích Thủy tu vi bọn hắn là biết đến, kia là trúc cơ cường giả, là trong truyền thuyết người tu đạo, nhưng là bây giờ liền Bích Thủy đều bị đánh tới, như vậy trong phòng người lại là cái gì tu vi? Cho nên Đào Đại Phong cùng Tịch Vô bọn hắn hãi hùng khiếp vía, bọn hắn chỉ là đến giúp đỡ, hoặc là nói là định bỡ Bích Không, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không muốn đem tính mệnh đưa ở đây. Mang theo ôm một kiếm Trần Phi từ trong phòng đi ra. Mặc dù không có bật đèn, nhưng mượn bóng đêm, tất cả mọi người thấy rõ hắn mông lung mặt. Chính là ngươi. Bích Không hít sâu một hơi, cũng không chút kiêng kỵ đánh giá Trần Phi, hắn muốn thấy rõ Trần Phi tu vi. Nhưng mà, để hắn thất vọng, bởi vì hắn bất luận từ góc độ nào nhìn, Trần Phi đều là không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo, không có chân khí, không có nội lực, mặt ngoài chính là một người bình thường. Bích Không trong lòng chấn động vô cùng, người trẻ tuổi này trước đó hắn liền gặp qua, cũng là không có tu vi mang theo. Thế nhưng là vừa rồi một kích kia lại là chuyện gì xảy ra? Một kích kia chi lực đem hắn trúc cơ sư đệ đều đánh bay, loại lực lượng kia để hắn đều có chút tim đập nhanh, cho nên hắn cổ quái nhìn mấy lần Trần Phi về sau, vừa nhìn về phía Trần Phi sau lưng. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhìn về phía Trần Phi sau lưng, bọn hắn đều là người tu hành, tu vi kém nhất còn là tiên thiên hậu kỳ đâu, cho nên tự nhiên có thể cảm ứng được Trần Phi trên thân không khí lực, cho nên khi tức nhận định trong phòng còn có người. Vừa rồi đánh bay Bích Thủy không phải Trần Phi. Các vị tiền bối đêm khuya tới chơi, không khỏi không quá lễ phép a. Trần Phi nét mặt tâm lại, hắn biết những người này vì sao lại đến, thậm chí kim quang kia phất tử đều còn tại Sơn Trang cất giấu, bất quá kia là Khả Nhi, cho nên hắn không biết đưa cho những người này. Tiểu bối, mời trong phòng đạo hữu hiện thân đi. Bích Không cười lạnh một tiếng nói, hoặc là nói, mời Diệp Khả Nhi tiểu thư ra đi, trốn trốn tránh tránh tính được cái gì. Ồ! Trần Phi lông mày dương lên. Lão nhân này không có thần niệm, cho nên tự nhiên không cách nào nhìn thấy trong phòng tình huống, cho nên hắn cho rằng Khả Nhi vẫn còn trong phòng đâu. Xin hỏi Bích Không tiền bối tìm Khả Nhi có chuyện gì sao? Trần Phi cổ quái nói. Tiểu bối, làm cái gì không dám thừa nhận sao? Bích Không cả giận, hôm nay chỉ cần các ngươi đem kim quang phất tử giao ra, lão phu đối lại trước sự tình, tổng thể không truy cứu, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Cái gì kim quang phất tử? Tiền bối ngươi đang nói cái gì? Trần Phi là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, dù sao lúc ấy hắn cùng Diệp Khả Nhi đều cải trang che mặt, cho nên đối phương không thấy được mặt của bọn hắn. Ha ha, tiểu bối này cùng yêu nữ làm bạn, không bằng trước tiên đem bắt giữ hắn, ta đến. Kia Vương Trung Cơ bị Sử Khả Nhi gây thương tích, cho nên oán hận vô cùng, lần này tới chính là tìm cựu oán, cũng cho nên, không đợi Bích Không Ứng Thanh, hắn liền biến thành một trận lệ phong giống như hướng Trần Phi đánh tới. Trần Phi hung quang vừa hiện, cái này lục hợp môn Vương Trung Cơ quả nhiên không phải người tốt, người này chính là một tiểu nhân. Hắn đứng tại chỗ không động, đợi đến Vương Trung Cơ như dạ ương giống như đập xuống hướng hắn trộm tới lúc, hắn đột nhiên nhanh chóng ra quyền. Tốc độ thật nhanh, nhanh hơn cả chớp giật, ra quyền thu quyền chỉ ở trong tích tắc liền hoàn thành. Oanh cách Vương Trung Cơ đến nhanh, bay ra ngoài càng nhanh, thậm chí tại bay ngược đồng thời, lỗ mũi cùng miệng bên trong đều đang phun máu, chỉ một cái, Vương Trung Cơ xương ngực nát không biết bao nhiêu cái, cũng chỉ cái này một cái, Vương Trung Cơ triệt để phế đi, chí ít mấy tháng không thể lại cử động. Cái gì? Đây không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Đám người tất cả đều giật nảy cả mình, cái này trên thân không có bất kỳ cái gì tu hành khí tức tiểu bối, làm sao lại mạnh như vậy? Một quyền liền đánh bay lục hợp môn chủ Vương Trung Cơ. Hắn là cao thủ. Hoa. Tất cả mọi người kinh hãi, sau đó tất cả đều giơ kiếm nâng dao, khẩn trương nhìn xem Trần Phi. Bích Không cũng chấn động vô cùng, liền hắn đều không nhìn ra đối phương có tu vi mang theo, vậy cái này người trẻ tuổi mạnh bao nhiêu? Các vị tiền bối, ta không biết các ngươi tại sao muốn tìm ta cùng Khả Nhi, bất quá hôm nay ta không nghĩ lại đả thương người, cho nên các ngươi đi thôi. Trần Phi lúc này hít sâu một hơi, nói cho cùng, còn là Khả Nhi trộm người ta bảo, người ta mới tìm đi lên, cho nên hắn tự biết đối lý, cũng không nghĩ lại đánh. Lão Phu hôm nay liều tính mạng cũng muốn các ngươi đem kim quang phất tử giao ra. Bích Không gấp, hai mắt huyết hồng, Thanh Dương cung chấn cung chi bảo tại hắn thế hệ này mất đi, đó chính là sai lầm, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm tới kim quang phất tử. Bích Không chuẩn bị động thủ, trên thân trường bảo bay phất phới, trong tay chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ vù vù hiền hách, thậm chí lòng bàn chân của hắn dưới đều đang đánh lấy luồng khí xoáy. Tại đây một sát trong viện tất cả mọi người cảm giác được một loại đập vào mặt áp lực thật lớn, thở không nổi áp lực. Bá hắn đem bảo kiếm mãnh liệt rút ra, sau đó một vệt kim quang lâm thế, giống như 9 ngày mà xuống kim sắc Phật quang đồng dạng. Thanh kiếm này, là hắn vừa mới đạt được, bị mấy cái đắc đạo cao tăng cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo gia chỉ qua vườn yêu phục ma chi pháp, mà đây cũng là hắn dám đến tìm Sử Khả Nhi nguyên nhân. Kiếm của hắn, có thể hàng yêu. Chương 182, Thượng Thiên An Bài. Bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ liền có ông minh chi thanh, ra vỏ, kiếm, đao, càng là kim quang hiển hách, mà kim quang kia chí cương chí dương, chẳng yêu trừ ma. Hắn hôm nay đã dám đến, liền đã chuẩn bị kỹ càng, hắn biết rõ Sử Khả Nhi là yêu, cho nên tự nhiên mang đến hàng yêu chi kiếm. Đứng tại Bích Không đối diện Trần Phi, tự nhiên cảm nhận được kim quang trên thân kiếm phát tán đi ra thuần khiết chi khí, thậm chí hắn cảm thấy một tia nhiệt lượng. Đương nhiên, hắn cũng không có sợ hãi, cũng không có rút ra ô một kiếm, mà là muốn nhìn Bích Không kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến ngọn nguồn có thể hay không tổn thương chính mình kiên thạch chi thân. Ngược lại Lao Âu Quy nói qua, hắn kiên thạch chi thân không sợ phổ thông pháp bảo, đan cảnh phía dưới không ai có thể tổn thương đến hắn. Khanh bản lương nhân, làm sao làm tặc? Cùng yêu làm bạn. Lao Phu lại cho ngươi một cơ hội, nhanh chóng lui ra, đem Diệp Khả Nhi yêu vật kia giao ra, nếu không chớ trách Lao Phu đưa ngươi chém giết dưới kiếm. Lao Tam Mao, ngươi muốn chết. Trần Phi lúc này cũng nổi giận, cái này Bích Không bọn hắn mở miệng một tiếng yêu nữ, mở miệng một tiếng yêu vật, bọn hắn thật đúng là coi là chính mình là chính nghĩa nhân sĩ. Minh Ngoạn mất linh, vậy liền chịu chết đi. Bích Không cũng phát hung ác, dù sao là một tiểu tặc, đã giết thì đã giết, cũng không tính nộ sát, cho nên hắn hét lớn một tiếng lúc, mũi kiếm hướng lên vẩy một cái, lại mãnh liệt cắt ngang thời điểm, hơn một trượng kiếm quang đã cắt đến Trần Phi trên thân. Oanh ông kiếm quang cắt đến Trần Phi trên thân một cái trước mắt, tựa hồ là hai loại kim loại vật thể va chạm đồng dạng. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy, mà Trần Phi cũng bị kiếm quang chi lực đánh trúng phía bên trái bay ngược. Kịch liệt đau nhức, phi thường đau nhức, mặc dù thân thể không dương, nhưng là loại kia va chạm chấn động mang đến kịch liệt đau nhức lại không phải người có khả năng thừa nhận được. Thân thể của hắn hoàn toàn chính xác cứng rắn, hoàn toàn chính xác nghiệm chứng Lao Âu Quy vô địch phòng ngự, nhưng là cũng thật rất đau. Trần Phi bay ngược xa hơn 3 mét, người còn chưa lúc rơi xuống đất, liền cắn răng tức giận hừ một tiếng, sau đó bay nhào mà lên. Bích Không có chút mơ hồ, đầu có chút chập mạch, chính mình một kiếm này. Một kiếm này vậy mà không có đem tiểu tặc này chặn ngang chặt đứt. Cái này sao có thể à, đây chính là kim quang kiếm khí à, kiếm khí liền tảng đá lớn, lớn ô tô đều có thể một phân thành hai, huống chi chỉ là nhục thân. Cho nên hắn hôn mê rồi, có một loại hoa mắt, có một loại cảm giác như đang mơ đồng dạng. Sư huynh cẩn thận. Đúng lúc này, Bích Thủy đột nhiên hét lên một tiếng, nhắc nhở hắn cẩn thận. Hắn mà một cái giật mình tỉnh lại lúc nhưng cũng phát hiện Trần Phi đã tới gần hắn thân, cũng hướng hắn đẩy tới một trường. Đốt Bích không hét lớn, đốt chữ vừa ra, thu kiếm đón đỡ, thân thể hướng về sau. Oanh két một tiếng, kim quang một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà hắn trở lại đón đỡ kim quang kiếm cũng một phân thành hai, thậm chí Trần Phi bàn tay tiếp tục hướng phía trước phốc một chút liền khắc ở lồng ngực của hắn. Hừ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy máu, thân thể đằng 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 lui lại 6 bước lúc mới bị Bích Thủy tiếp được. Nhưng mà, Bích không lúc này hãi nhiên tột đỉnh, thật sự là, sao lại có thể như thế đây? Đối phương một trưởng gây mất kiếm của hắn, phá phòng ngự của hắn lại đem hắn đả thương, khí huyết sôi trào. Đối phương đến cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ là dung hợp cảnh? Hoặc là đan cảnh? Không thể nào, cái này Trần Phi cỡ nào tuổi trẻ a, làm sao có thể tiến vào dung hợp cảnh hoặc đan cảnh? Trừ phi hắn là ẩn thế côn lôn lại hoặc là kia ngũ hành thiên nhất chờ môn phái bên trong đại nhân vật tử đệ, nếu không tuyệt đối không làm được điểm này. Ngươi đến cùng là ai? Bích không lau máu trên khóe miệng, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, hắn bại, liền cái này Trần Phi cũng không đánh qua, còn thu cái gì yêu? Trần Phi lạnh lùng liếc hắn một cái nói, một trường này, là thay Khả Nhi giáo huấn ngươi. Ngươi thân là một đời đại sư, cao nhân tiền bối, lại mở miệng một tiếng yêu nữ, mở miệng một tiếng yêu vật, hoàn toàn không có trưởng bối chi tử, cho nên hôm nay cho ngươi những này giáo huấn, hy vọng ngươi về sau tự trọng. Ngươi không biết. Bích không chỉ vào Trần Phi, cả người lộ ra chấn động vô cùng. Trần Phi nhíu mày, ta biết cái gì? Ha ha ha. Bích không đột nhiên cười lên ha hả. Hừ, kia Diệp Khả Nhi là yêu quái, là yêu vật, không phải chúng ta nhân loại, ngươi thậm chí vẫn không biết. Vậy mà cùng nàng làm bạn. Vương Trung Cơ lúc này mặc dù chậm quá khí mà đã đến, nhưng vẫn là ngồi dưới đất, chỉ bất quá hắn cũng cười lạnh không ngừng. Người trẻ tuổi kia nguyên lai không biết kia Diệp Khả Nhi là tiểu yêu quái à. Trần Phi thần sắc sợ hãi cứng lại, cả người đầu vóc quanh một tiếng, Sử Khả Nhi là yêu quái. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Vậy ngươi tin tưởng trên thế giới này có yêu sao? Ha ha ha, ta chính là yêu. Đây chính là nhà ta sơn động. Trần Phi trong đầu trong nháy mắt vang lên Sử Khả Nhi trước đó đã nói, một màn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Lúc mới bắt đầu nhất, Sử Khả Nhi vẫn tại dẫn dắt đến hắn, một mực tại ám chỉ cái gì, chỉ bất quá. Hắn cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ, hắn còn nói qua Sử Khả Nhi chính là cái tiểu yêu tinh. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà nói Sử Khả Nhi chính là yêu. Yêu? Yêu thế nào? Trần Phi mãnh liệt giật cả mình, trong mắt buộc lộ ra một chút tức giận, cả người cũng run rẩy nói, Sử Khả Nhi là yêu thế nào? Yêu thế nào? Hắn lớn tiếng quát hỏi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đúng vậy a, yêu thế nào? Yêu không phải người a. Nàng là nữ nhân của ta, ai còn dám đối nàng kêu đánh kêu giết, ai còn dám tìm nàng phiền phức, ta tất phải giết, Lan. Trần Phi lớn tiếng gào thét, biểu đạt chính mình vô cùng phẫn nộ, cũng che giấu hắn chấn kinh. Tốt tốt tốt, cùng yêu làm bạn, tốt tốt tốt, tiểu bối, ngươi trở bị ta Trung Nguyên đạo môn truy sát đi. Bích không lão nhi giận quá thành cười, sau khi nói xong mũi chân điểm một cái liền nhảy đến trên nóc nhà, sau đó nhanh chóng bay khỏi. Những người khác còn nào dám ở lâu, cho nên cũng nhao nhao nhảy vọt mà đi. Mà những người này vừa đi, Trần Phi liền đặt mông ngồi xuống, cũng nắm chặt tóc của chính mình. Sử Khả Nhi nguyên lai là yêu à, trách không được đẹp như vậy, trách không được như vậy không biết ngượng, trách không được như vậy dính người. Người đem ta lừa thật khổ. Hắn nở nụ cười khổ, nói thật, vừa rồi nghe được Sử Khả Nhi là yêu một sát na, cả người hắn đều loạn, chỉ có thể dùng phẫn nộ biểu đạt chính mình bất mãn. Bất quá trong vô thức, hắn không cho phép người khác nói Sử Khả Nhi không tốt, bởi vì nàng là người đàn bà của chính mình. Nàng không sợ người, nàng không giết người, nàng đối với mình như thế có muôn vàn tốt, nghĩ đến pháp để chính mình cường đại, chỗ hắn chỉ là phẫn nộ Sử Khả Nhi không có nói cho hắn biết mà thôi. Yêu. Tiểu Tuyết cũng là yêu, nhiều đáng yêu. Khả Nhi cũng là yêu sao? Nàng là cái gì yêu đâu? Lưu Bán Tiên lão giả kia khẳng định đã sớm biết ta. Trước đó còn cấp qua nàng liễm tức phụ chú đâu, chỉ là lão giả không có nói cho chính mình thôi. Yêu. Ha ha, yêu thế nào? Nàng là nữ nhân của ta a. Trần Phi đột nhiên cười ha ha một tiếng, lão tử liền mẹ nó nhật yêu thích yêu, ai có thể cầm lão tử làm gì? Trần Phi là một cái dám yêu dám hận người, có lẽ chợt vừa nghe đến Sử Khả Nhi là yêu một sát na, trong lòng sóng lớn lật trời, nhưng là tỉnh táo lại suy nghĩ một chút về sau, nhưng cũng không cho rằng cỡ nào kinh thế hai tủ. Hắn đã tiếp nhận yêu tồn tại, thế gian này có yêu, thậm chí bên người liền có một cái tiểu tuyết đâu. Cho nên Sử Khả Nhi liền xem như yêu, đó cũng là hắn phấn hồng chi đã, đó cũng là cùng hắn cùng một chỗ lăn qua ga giường nữ nhân. Nàng chưa từng hại người, nàng yêu chính mình, nàng mỹ lệ, nàng đáng yêu, cho nên nàng so một ít nhân loại còn tốt hơn, cũng cho nên, hắn Trần Phi hẳn là may mắn thiên chi chiếu cố, may mắn đụng phải Sử Khả Nhi. Đây là thượng thiên an bài, cái gì lớn nhất? Trời lớn nhất ai? Chương 183, làm lấy lòng. Mặt trời đối với ta nháy mắt, chim chóc ca hát cho ta nghe, ta là một cái cố gắng lao động, còn không dính người tiểu yêu tinh. Trần Phi khẽ hát, thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát é hát, đang nghĩ thông suốt về sau, là hắn biết chính mình là đại thiên thế giới may mắn. Người khác ao ước hứa tiền, hiện tại cũng muốn ao ước hắn đi. Người sống một thế, sống được đặc sắc trọng yếu nhất. Đương nhiên, hắn nghĩ tới kia mấy ngày tại Sử Khả Nhi nhà nguyên thủy sinh hoạt, hắn bụng nhỏ liền hỏa nóng vô cùng. Sử Khả Nhi, đích thật là một tiểu yêu tinh, sắp bắt hắn cho hút chết đều. Chờ lấy ta Khả Nhi, chờ không bao lâu, ta liền đi tìm người, có ta ở đây, cái gì đạo sĩ hòa thượng, hết thể xéo đi. Phanh 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 ngay tại Trần Phi thu thập xong quần áo, lấy được thiết yếu vật dụng lúc, đại môn đột nhiên bị gõ, Trần Phi dùng thần niệm quét xuống một cái, phát hiện ngoài cửa vậy mà đứng lấy hai người quen. Cái kia Tiêu thị vợ chồng, một mực không có sinh bé con kia đối. Trần Đại Phu có ở nhà không? Lao Tiêu lớn tiếng hỏi, cái này nhà giàu mới nổi tựa hồ lại mập, bụng rất lao đại, ăn mặc một thân lông trồn, mang mấy cái đại kim chiếc nhẫn. Đã đến, làm sao sớm như vậy a? Trần Phi bước nhanh đi tới cửa, cho cái này hai vợ chồng mở cửa. Tới tới tới, đều chuyển vào đến, ta hợp lại ngươi cũng sắp trở về rồi, cho nên hôm nay lại tới. Lao Tiêu chỉ huy đằng sau lái xe cùng Bảo Tiêu, đem thành tịch đồ uống địa, thành đầu thuốc lá loại hình tất cả đều đi đến chuyển. Tiêu Tổng, ngài quá khách khí, quá khách khí. Trần Phi chắp tay nói. Ha ha, những vật này tính là gì a? Tiêu Tổng hoàn toàn không thèm để ý nói. Đúng đấy, ta nói để hắn trực tiếp cho ngươi tiền. Hắn không phải nói muốn quân đồ, cho nên những vật này thật không tính là gì. Tiêu phu nhân cũng một thân bạch lông trồn, lộ ra phú quý vô cùng. Trần Phi đối đôi này nhà giàu mới nổi liền dở khóc dở cười, hai người này cũng không phải người kinh thành, nhưng ở kinh thành ăn ra, mua bán tựa hồ làm vẫn còn lớn, chỉ bất qua cụ thể là cái gì mua bán hắn cũng không biết. Ngài hai vị trí gần đây thân thể ra sao? Trần Phi đem hai người mời tiến thư phòng của chính mình, cũng là khách hàng cũ, cho nên liền lộ ra thân cận rất nhiều. Trần Đại Phu, ta có. Tiêu phu nhân lúc nói lời này, thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra một cỗ đắc ý sức lực. Có rồi. Trần Phi giật nảy cả mình, nắm tay lấy ra, ta cắt cái mạch. Ừ mừng. Tiêu phu nhân lập tức nắm tay đưa tới. Trần Phi nửa khép hai mắt, tỉ mỉ cắt cái mạch, sau đó còn phát hiện thật mang bầu, hơn một tháng dáng vẻ, còn có chính là, hắn dùng thần niệm hướng tiêu phu nhân trong bụng xem xét, sau đó liền khiếp sợ không thôi. Thế nào? Nhìn thấy Trần Phi sắc mặt biến hóa, cái này hai vợ chồng giật mình kêu lên. Trần Phi cười khổ không đắc đạo, chuyện tốt, hẳn là song bào thai. A, cặp vợ chồng thoáng cái liền đứng lên, Trần Phi cho bọn hắn hậu kỳ trị liệu thời điểm, uống mấy thang thuốc, hẳn là kia mấy thang thuốc lên tác dụng, cho nên hai vợ chồng cũng lòng dạ biết rõ. Ha ha, một lần sinh hai. Ha ha ha. Tiêu Tổng cười ha ha, miệng đều không khép lại được, mà kia tiêu phu nhân thì thận trọng ngồi xuống, cũng mím môi nhìn xem Trần Phi nói. Trần Đại Phu, ngươi nói để chúng ta làm sao cảm ơn ngươi, ngươi muốn cái gì ngươi nói. Nữ nhân này là thật cao hứng, một lần sinh hai, có thể là hai tiểu tử, cũng có thể là Long Phượng thai đâu, cho nên nàng hiện tại hoàn toàn coi Trần Phi là thành một thế này đại ân công, cũng nhìn Trần Phi giống nhìn chính mình thân đệ đệ đồng dạng, đẹp đến mức không muốn không muốn. Đừng đừng đừng, chúng ta làm bằng hữu chỗ, không cần cái kia, sau đó các ngươi thời điểm ra đi, từ ta trong tủ lạnh lấy điểm lâm sản lại đi. Trần Phi liên tục khoát tay, hắn hiện tại thật đúng là cái gì cũng không thiếu. Như vậy sao được, Trần Đại Phu, ngươi tuổi còn nhỏ, ta bảo ngươi một tiếng lao đệ có thể chứ? Lao Tiêu hỏi. Ngài vốn chính là đại ca nha, ha ha. Trần Phi cười ha ha một tiếng nói. Được, vậy chúng ta liền không khách khí, đệ, chờ qua 15 về sau, ta muốn tại nhà chúng ta bên kia huyện thành đầu tư một mảnh đất làm khai phát, dạng này, ta cho ngươi 10% cổ phần được không? Cổ phần danh nghĩa? Kiếm tiền tất cả đều là ngươi, xem như ta lão Tiêu nhà báo đáp ngươi. Cũng đừng. Trần Phi thoáng cái liền đứng lên, cũng lắc đầu nói, đại ca đại tẩu, ngài cặp vợ chồng là thực tế người, ta cũng nhìn ra các ngươi có ơn tất báo, nhưng là đừng tiếp tục cho ta chỗ tốt, ta thật không thiếu tiền, các ngươi cũng biết ta xem bệnh rất đắt. Vậy không được, nhất mã quý nhất mã. Lao Tiêu khua tay nói, ngươi nói mỏ gì đâu, đệ mà có thể coi trọng ngươi mấy cái kia tiền trình. Tiêu phu nhân đánh Lao Tiêu một chút. Cũng cười tủm tỉm nói, như vậy đi đệ, đại ca ngươi là làm bất động sản khai phát, mấy năm này à, ở Kinh Thành cũng khai phát qua, công ty đều tại Tam Á bên kia khai phát không ít, còn có vài miếng đất trong tay đâu, cho nên hắn ra hương mảnh đất kia chúng ta không đầu, ngươi nếu là có tiền, ngươi đi ném, chúng ta không tham dự, nhưng có thể trực thuộc công ty của chúng ta, ngươi nếu là thiếu người, chúng ta cho ngươi điều, thế nào? Ta lần này từ ngươi cái này rời đi về sau, liền muốn về Tam Á An Thai đi, làm sao cũng muốn đợi đến sinh xong hải tử mới trở về.
Đúng đúng đúng, quê quán bên kia cánh đồng, ngươi đi mở mang đi, một hồi ta để công ty mô phỏng cái hợp đồng đi ra.
Hai người này quá thực tế, cũng quá sẽ tặng quà, mua bán làm cũng quá lớn.
Mà kia Tiêu phu nhân nhìn thấy Trần Phi lại muốn cự tuyệt lúc, liền tiếp tục nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến trước cự tuyệt, ngươi cũng không biết, mấy năm này đại ca ngươi sạp hàng trải quá lớn, có nhiều chỗ đều không để ý tới, mà lại chúng ta cũng thật không thiếu tiền, túi cho ai đều là túi, còn không bằng để người trong nhà kiếm.
Đúng đúng đúng, ngươi nếu là không có tiền quay vòng, ta chỗ này, trước cho mượn ngươi quay vòng, bán sau lầu trả lại ta đều thành, đại ca tin được ngươi.
Đúng vậy à, chúng ta thật không thiếu tiền, cái này không tiến vóc gia tộc bọn họ tụ hội, hắn cho hắn mỗi cái chất tử một người 5 triệu, ca huynh đệ mỗi người 10 triệu, còn có ngoại nam bên ngoài nữ vân vân, phát ra ngoài hơn 3 cái trăm triệu hồng bao đầu.
Trần Phi lần nữa im lặng, An Tết phát cái hồng bao liền hơn 3 cái trăm triệu.
Bất quá Trần Phi cũng là nghe nói qua loại này nhà giàu mới nổi tác phong, có người đột nhiên kiếm lời rất nhiều tiền về sau, An Tết thời điểm liền đem gia tộc người đều triệu tập lại, cái gì cháu trai ai chất tử loại hình, mỗi người đều phát tiền.
Giống Lao Tiêu loại này lớn nhà giàu mới nổi, chỉ sợ một năm kiếm mười mấy cái trăm triệu cũng không có vấn đề gì, cho nên ba năm cái trăm triệu phát ra ngoài, để chính mình trong nhà to to nhỏ nhỏ già trẻ lớn bé toàn bộ đi theo nhờ cũng không thể cỡ trách nhiều.
Mảnh đất kia, tổng đầu tư cần bao nhiêu?
Trần Phi đột nhiên hỏi.
Không nhiều, 200 triệu là đủ rồi, chính là nhà ta Hương huyện thành bằng hộ khu, đã phá dỡ kết thúc, đầu xuân liền khởi công, cuối năm kết thúc công việc liền kiếm tiền, khu vực tốt, ném 200 triệu đi vào, chí ít có thể kiếm về số này.
Lao Tiêu khoa tay một cái tay, ý là 50 triệu.
Như vậy lãi kết xù A.
Trần Phi chắt lưỡi nói.
Lập nhà có thể sử dụng bao nhiêu tiền?
Khu vực tốt, vị trí tốt, kiếm so cái này cái còn nhiều, có còn tăng gấp mấy lần đâu. Giống ta tại Tam Á, ta ban đầu liền lấy 50 triệu đi qua, lúc ấy giá đất còn không có, ta cầm hai khối địa, mà bây giờ trong đó một mảnh đất không có 7 tỷ đều không bán.
Được, ta cũng không cùng các ngươi kiều tình, hai cái này 100 triệu ta đầu, nhưng vận hành phương diện ta không biết, cho nên các ngươi phái người giám thị cái gì, chất lượng cái gì cũng nhất định phải quá quan, ta cũng tin qua được các ngươi.
Trần Phi trong tay có tiền nhàn rỗi, cho nên còn không bằng ném ra đi kiếm về một chút.
Chương 184, có chút ít đắt.
Tiêu thị vợ chồng vui mừng đi, kỳ thật bọn hắn đưa Trần Phi to lớn như thế ân tình, cũng là một loại đầu tư lâu dài, hai vợ chồng không thiếu tiền, cũng không kém kia mấy chục triệu lợi nhuận, cho nên còn không bằng đưa cho Trần Phi làm một cái lớn ân tình.
Phải biết, Trần Phi trong lòng bọn họ là thần y liề, cho nên vì về sau thân thể của bọn hắn khỏe mạnh, vì về sau bọn hắn hải tử thân thể khỏe mạnh, như vậy cái này đầu tư liền đáng giá.
Kẻ có tiền đều sợ chết, đều sợ có bệnh có thai. Cho nên có thể có một cái thần ý chiếu cố bọn hắn cùng dòng dõi, như vậy ném ra mấy chục triệu hồi báo tính là gì?
Không có nghe lão Tiêu nói sao?
Hôm nay hắn phát ra ngoài hồng bao liền có 300 triệu, gia tộc của hắn, vợ hắn gia tộc, tất cả đều có đầu to hồng bao cầm.
Nhà giàu mới nổi điển hình đặc thù chính là dùng tiền đến nện, ân tình cũng dùng tiền đến trả.
Hai người trước khi đi, cùng Trần Phi lưu lại phương thức liên lạc, cũng thương lượng làm sao ném tiền, làm sao vận hành vân vân.
Dù sao chính là Trần Phi ném tiền đến hắn công ty, hắn cho Trần Phi một cái cổ phần hiệp nghị, đến lúc đó phòng ở một bán, Trần Phi ngồi nhà lấy tiền là được.
Nhập thu, phòng ở liền có thể xuống tới, cho nên chậm nhất Tết Nguyên Đán trước đó, tất cả tài chính đều sẽ đúng chỗ, cộng thêm mấy chục triệu tiền lãi.
Mà đưa tiễn Tiêu thị vợ chồng, Trần Phi đang chuẩn bị muốn đi sân bay lúc, điện thoại của hắn lại vang lên, điện báo biểu thị là Lữ Tử Đào.
Tình huống như thế nào?
Trần Phi nhìn xem thời gian. Hiện tại đã là 10 giờ sáng nhiều.
Sư phụ, điều tra ra Triển Quân ở đâu?
Lữ Tử Đào nhỏ giọng nói, hắn đêm qua từ Kinh Thành bay hướng Hương Cảng.
Từ Kinh Thành bay Hương Cảng.
Trần Phi lông mày mãnh liệt dương lên, kia Triển Quân dĩ nhiên thẳng đến ở Kinh Thành rồi.
Ừm ân.
Lữ Tử Đào nhỏ giọng nói, là Tiểu Tuyết Thôi Miên Long Đằng chủ tịch văn phòng tiếp tuyến thư ký, mới biết Triển Quân hạ lạc.
Biết, kia có biết hay không hắn đến Hương Cảng điểm dừng chân?
Đi Hương Cảng làm chuyện gì?
Trần Phi lại hỏi.
Biết, ở tại bán đảo Hồ Thèn, 10 tầng, số 10 phòng, cụ thể đi làm cái gì không biết.
Ta đã biết, ngươi cùng Tiểu Tuyết tiếp tục tại EH chờ xem.
Trần Phi nói xong cũng cúp điện thoại, Triển Quân trước đó dĩ nhiên thẳng đến ở Kinh Thành.
Trần Phi cắn răng, hắn liên tưởng đến đêm qua Bích Không bọn người đến, chỉ sợ đều cùng Triển Quân có quan hệ à. dù sao Vô Cực môn cũng thuộc về nội gia môn phái, cho nên Triển Quân có thể cùng những cái kia nội gia cao thủ bắt được liên lạc cũng rất bình thường. Đi Hương Cảng muốn đi xử lý Hong Kong giấy thông hành a. Trần Phi nổi nóng vô cùng, tựa hồ bằng vào hắn chính mình huyện thành thẻ căn cước là không thể bay Hương Cảng, làm sao cũng muốn về nơi đó hộ tịch bộ môn tiến vào lập hồ sơ xin. Mà lại hắn chẳng những muốn giết Triển Quân, còn muốn trà trộn vào Vô Cực môn mới được, dù sao đáp ứng Long Cửu đem kia Tây Tạng Thiên Châu tìm trở về. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, phòng khám bệnh đại môn bị gõ vang. Ai a? Trần Phi đầu tiên là dùng thần niệm hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện là một người mặc áo lông, vây quanh mịt rối lỏng, mang theo khẩu trang nữ tử, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Bất quá có thể thấy được chính là, nữ tử dáng người đặc biệt tốt, vóc dáng rất cao, niên kỷ hẳn là tại 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Xin hỏi, Trần Phi đại phu ở đây sao? Bên ngoài nữ tử tựa hồ mang theo một vẻ khẩn trương. Đã đến. Trần Phi biết tạm thời đi không được Hương Cảng, cho nên chỉ có thể chờ đợi Triển Quân trở về kinh thành hoặc EH, đây cũng là hắn không có để Lữ Tử Đào cùng Tiểu Tuyết trở về nguyên nhân. Cơ mở, che rất dày đặc nữ tử kia đi đến, cũng hướng trong sân nhìn quanh một chút sau mới nhìn hướng Trần Phi. Xin hỏi, ngài là Trần Phi tiểu Trần đại phu sao? Nữ tử còn đeo cái kính mắt, mặc dù không phải đen nhánh kính râm, nhưng cũng không nhìn thấy nữ tử này con mắt. Nơi này là Lý Thị Hữu Trung Y phòng khám bệnh, ngươi tìm cái gì tiểu Trần đại phu a? Trần Phi biết, nữ tử này khẳng định là nghe ai nói, cho nên mới sẽ tùy tiện tìm đến. Ngươi chính là tiểu Trần đại phu a? Bọn hắn nói qua ngươi. Chính là ngươi. Nữ tử nghe người khác miêu tả qua Trần Phi, cho nên nhận định Trần Phi chính là tiểu Trần đại phu, dù sao cái này trai trai hài tử nha, chính là kia tiểu thần y hề. Là ai giới thiệu ngươi đến a? Trần Phi hiếu kỳ nói. Không ai giới thiệu ta tới, ta là nghe nói. Nữ tử nhìn xem Trần Phi nói, Trần đại phu, có thể giúp ta nhìn xem bệnh sao? Vào đi. Trần Phi lắc đầu, nữ tử này chỉ sợ có cái gì ẩn tật, sau đó mới có thể bao bọc như vậy nghiêm a. Mà lại gần sang năm mới, người ta đều tìm tới cửa, cho nên hắn không có khả năng không cho nhìn. Hai người đi phòng, Trần Phi mặc vào áo khoác trắng về sau, liền ra hiệu nữ tử đem khăn quàng cổ cùng khẩu trang lấy xuống. Không phải nói bắt mạch sao? Không cần nhìn mà ta. Nữ tử khẩn trương nói. Được thôi, vậy liền đem cái mạch đi, ngươi chính mình tình huống như thế nào, nói đơn giản một chút. Trần Phi đem ngón tay khoác lên nữ tử mạch bác bên trên, một bên hỏi một bên cắt. Bất quá hắn cắt nửa ngày, chỉ phát hiện nữ tử này ngoại trừ dạ dày ruột nổi giận một chút bên ngoài, cũng không có nhìn ra nơi nào có tình trạng, mà nữ tử cũng nhăn nhó không có ý tứ nói. Bệnh không kỵ y thì ngươi đã tới tìm ta nhìn, liền muốn như nói thật. Trần Phi nhữ mày nói. Không phải nói ngươi bắt mạch liền có thể cắt ra tới sao? Nữ tử hỏi ngược lại. Trần Phi yên lặng không nói. Ngươi không có gì ma bệnh, chính là tính khí hỏa khí tương đối lớn, ăn chút như hoàng thượng thanh hoàn là được rồi. Trần Phi thu tay lại nói. A, ngươi cắt ra đã đến. Nữ tử kinh hỉ vô cùng, thật chỉ là cắt cái mạch liền cắt ra đã đến a. Tính khí có lửa ta cắt nữa không ra, ta dám mở cửa xem bệnh sao? Trần Phi im lặng nói. Ừ, ta cũng đi nhìn tốt ta cái lao chung ý, cũng đều nhìn ra ta tính khí có lửa, bất quá. Miệng bên trong có mùi. Trần Phi thoáng cái liền hiểu, nữ nhân này miệng thối, tính khí có lửa, dẫn đến nội tiết mất cân đối, cho nên sáng sớm lúc hoặc là thời gian dài ngậm miệng lại nói tiếp lúc, sẽ có miệng thối hương vị. Ngươi tốt nhất đem khẩu trang lấy xuống, ta nhìn một chút ngươi lưới. Trần Phi suy nghĩ một chút nói. A, vậy ngươi có thể chỉ không? Ta tổng cộng người kết giao tiếp xúc, không dám cùng người khác chính diện nói chuyện, cũng hầu như ăn kẹo thơm che đậy, mặc dù cũng ăn xong nhiều phó thuốc đông y thuốc tây cái gì, nhưng uống thuốc vài ngày sau có chuyển biến tốt đẹp, qua 10 ngày nửa tháng lại sẽ tái phát. Ta muốn nhìn xem lưới, nếu không có cách nào bốc thuốc, bệnh này có thể trị, mà lại 3 tháng chữa khỏi, vĩnh viễn không tái phát, nhưng là ngươi muốn cho ta nhìn lưới. Trần Phi nghiêm mặt nói. 3 tháng có thể tốt. Nữ tử con mắt to sáng, cũng tựa hồ nổi lên rất lớn dũng khí đồng dạng. Cuối cùng đem khẩu trang hái xuống, lộ ra tươi mát thoát tục dung nhan. Mà Trần Phi vừa nhìn thấy mặt của nàng, sửng sốt một chút, cái này mẹ nó không phải. Không phải. Diễn cái kia phim truyền hình bên trong nữ minh tinh sao? Chính là cái kia. Cái kia. Trần Phi trong lúc nhất thời nói không ra nữ nhân này danh tự, nhưng tóm lại, nữ nhân này là một tuyến minh tinh, mà lại diễn kỹ đặc biệt tốt, mấy năm này rất lửa. Trần Đại Phu, ta không muốn để cho người khác biết ta tại ngươi nơi này xem bệnh. Yên tâm. Ta sẽ giữ bí mật. Trần Phi lắc đầu, nghĩ thầm trách không được che như vậy nghiêm đâu, nguyên lai là cái đại minh tinh. Nữ nhân đem đầu lưới ruôi ra, Trần Phi nhìn kỹ hai mắt sau liền ra hiệu có thể, sau đó hắn xuất ra phương giấy, nhanh chóng viết xuống đơn thuốc. Mỗi ngày tốt nhất muốn uống 2 lít nước ấm, không muốn ăn dầu mỡ đồ ăn, không thể uống rượu đế, rượu đỏ cùng bia có thể uống một chút, ăn nhiều mầm đậu xanh cháo loại hình, ẩm thực bên trên nhất định phải quy luật, như cái gì thịt bò thịt ngựa thịt chó loại hình ngàn vạn không thể ăn, cũng không thể ăn hải sản, cái này 3 thang thuốc là 3 ngày lượng, sau khi ăn xong sẽ kéo mấy ngày bụng, bình thường chú ý dưới ẩm thực liền không thành vấn đề. 3 thang có thể tốt. Nữ tử không xác thực nhận nói. Chị không hết ngươi hái ta bảng hiệu. Trần Phi viết xong đơn thuốc, ngẩng đầu nói ra, ta toa thuốc này có chút ít đắt, ngươi xác nhận muốn bắt thuốc này sao? Chương 185, Kinh Thành chuyển ra. Nghe được Trần Phi nói hắn xem bệnh có chút ít đắt lúc, Vương Tình Nhi liền cười, nàng trước đó liền nghe nói cái này Trần Phi là thần y hề, nhưng chính là có chút ít đắt. Chỉ là nàng tịnh không để ý đắt cỡ nào, chỉ cần có thể triệt để chữa khỏi chính mình cái này ẩn tật, hoa lại nhiều tiền nàng cũng có thể tiếp nhận. Vương Tình Nhi, nội địa nổi danh nữ diễn viên. Qua được kim kê thưởng tốt nhất nhân vật nữ chính để danh nhiều lần, mấy năm này đập phim truyền hình cũng một hỏa lại lửa, vòng phấn vô số, chất lượng sinh hoạt bên trên cũng không kém, vòng tròn bên trong cũng thành một tuyến, cho nên nếu là đem cái này miệng thối ma bệnh trị tốt, nàng liền thật là không có tì vết nào. Ừm, bao nhiêu tiền, không có vấn đề. Vương Tình Nhi biết cái này tiểu thần y rất đen, nàng sở dĩ biết Trần Phi, cũng là bởi vì nàng năm trước cùng mấy cái kinh thành phú gia công tử ca quán ăn đêm lúc uống rượu nghe nói. Cho nên âm thầm đi xuống, hôm nay lại đột nhiên tìm tới cửa, ai cũng không biết nàng đến khám bệnh. 3 thang thuốc, 300 ngàn. Đây là Trần Phi giá quy định, trước đó kia Tiêu thị vợ chồng cũng là 300 ngàn tới, một tề 100 ngàn. Đương nhiên, hắn đây cũng là nhìn người bốc thuốc phương, hắn cũng không phải cái này Vương Tình Nhi fan hâm mộ, mà lại hắn cũng biết mấy cái này nữ minh tinh nam minh tinh cái gì vòng tiền thật nhanh, giống Vương Tình Nhi thân phận bây giờ, tựa hồ đập cái quảng cáo tiền quảng cáo tối thiểu nhất đều phải 7-8 triệu A. Nàng đi một lần huyệt, tiếp một lần thương diễn đều thật tốt nhiều người kiếm hai đời, cho nên hắn mới dám mở 300 ngàn giá. Đương nhiên, nếu là đổi mặt quét đường bác gái đến xem bệnh này, hắn sợ rằng sẽ một phần không thu, thậm chí còn trà ngon hảo thủy chiêu đãi, nhưng cái này kiếm tiền nhanh mình tinh liền miễn đi, nên đen vẫn là phải đen. A, ta mang theo tiền mặt, ở bên ngoài trên xe, ta đi mang tới đi, ngươi. Ta đi cho ngươi bốc thuốc, trực tiếp cho ngươi nấu đi ra, bất quá phải chờ thêm hơn một giờ đi. Vậy ta đi cho ngươi lấy tiền. Muốn hay không thu kịch cái gì a? Bất quá ta nơi này không có. Vương Tình Nhi kèm chút trượt chân, không có ngươi còn nói cái gì biên lai a? Ta nhìn cái miệng thối còn có thể để ngươi mở biên lai. Trần Phi bắt đầu bốc thuốc, Vương Tình Nhi sau 5 phút đi trở về, mang theo một cái màu đen thực phẩm túi, bên trong hẳn là 3 đại chói tiền mặt. Trần Đại Phu, ngài điểm điểm. Không cần, thả ta dưới bàn là được rồi, tin được ngươi. Trần Phi cười cười nói. Trần Đại Phu. Ý thuật của ngươi là thế nào học được a? Nghe nói chỉ cho ngươi tốt ung thư, bắt mạch liền có thể biết người khác trong bụng có băng gạc, bọn hắn nói đến có thể thần đâu. Trần Phi vừa nghe liền hiểu, đây chính là những cái kia cùng Vương Đại Tình, cùng Đàm Quốc Khánh cùng Hứa Nhị Quân nhận biết những công tử kia các tiểu thư truyền đi. Những người này tập hợp một chỗ, khẳng định phải khoe khoang biển thổi, cho nên bị người hữu tâm nghe được về sau, cái này mậu tên tới chơi. Cùng cha ta học, trong nhà của ta thế hệ làm nghề y y. Thật lợi hại. Nghe nói ngươi mới 18-19 tuổi a. Ha ha. Trần Phi nở nụ cười không có nhận lời nói. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Trần Phi tại phòng bếp nấu thuốc, Vương Tình Nhi tại phòng chơi lấy điện thoại lúc, Tàng Đoàn Đoàn cười hì hì tiến viện, mà lại nàng tiến viện liền la to nói, Trần Tiểu Nhị, người đâu, người đâu? Cái này đâu, ngươi thế nào đã đến? Trần Phi từ phòng bếp lộ ra đầu nói, ta thế nào liền không thể đến a? Ngươi chỗ này có người bệnh a? Tăng Đoàn Đoàn hiếu kỳ hướng phòng nhìn thoáng qua, phát hiện có một nữ đem toàn thân đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Ừm, ta chính cho nấu thuốc đâu, ngươi không ăn đâu à? Hai ta một hồi ra ngoài ăn chút, thuận tiện cầu ngươi làm ý chuyện. Ngươi làm sao luôn có sự tình à? Thật sự coi ta bảo mẫu đúng không? Tăng Đoàn Đoàn tức giận nói. Ngươi khác cũng xử lý không được à, chỉ có ta Đoàn tỷ có thể làm. Ngươi cũng đừng cho ta vớt mông ngựa, tìm ngươi có chính sự, gia gia của ta hôm qua còn hỏi ta. Có phải là cùng tiểu bằng hữu chia tay, nếu không qua Tết thế nào đều không có đi xem hắn à, ngươi nói ta làm sao xử lý. Buổi chiều ta liền đi nhìn ra ra, ta ăn Tết trở về mang một xe đồ Tết ta, vốn là muốn đi, không phải xảy ra chuyện sao. Trần Phi cười khổ nói. Tính ngươi có lương tâm. Tăng Đoan Đoàn tiến phòng bếp, sau đó túm Trần Phi góc áo một chút nhỏ giọng nói, trong phòng kia nữ trên mặt dài sẹo mụn à nha. Thế nào che như vậy nghiêm a, nhìn cái gì bệnh a? Giữ bí mật. Không thể nói. Trần Phi làm cái im lặng thu thế nói. Ha ha, ai giới thiệu đến a? Chính mình tìm đến. Vậy ngươi kiếm lời người ta bao nhiêu a?
300 ngàn.
Cái gì? Buổi trưa hôm nay hai ta có thể cái này 300 ngàn ăn.
Tăng Đoàn Đoàn tắc lưỡi không thôi, cái này Trần Phi còn là đại phu sao?
Bị đặc ca minh tinh đều kiếm tiền a.
Đúng rồi, nói lên chữa bệnh sự tình, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Tăng Đoàn Đoàn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cho nên nhắc nhở nói, chỉ cho ngươi tốt Đàm Quốc Khánh cùng Hứa Nhị Quân sự tình, ở kinh thành đều truyền ra, có thể đem ung thư gan thời kỳ cuối chữa khỏi, hiện tại rất nhiều người đều biết, chuyện này mặc dù Đàm gia giữ bí mật, nhưng là nhà hắn thân thích quá nhiều a, còn có Hứa Nhị Quân, cố ý cho ngươi tuyên dương loại hình, cho nên chí ít rất nhiều người đều biết ngươi, cho nên ngươi chuẩn bị kiếm nhiều tiền đi.
Trần Đại Phu, Trần Đại Phu, ngài điện thoại vang.
Lúc này, trong phòng khám Vương Tình Nhi đi ra, cầm Trần Phi ngay tại vang điện thoại. Trần Phi một giọng nói tạ ơn, nhìn thoáng qua điện báo biểu thị, là Lạ Lâm Hảo, hắn nghi hoặc nhận.
Ngươi tốt, ngài là Trần Phi Trần Đại Phu A.
Trần Phi liền liếc mắt, chính mình điện thoại di động này Hảo làm sao người khác đều biết A, đây là ai nói ra A.
Ta là, ngài là.
Trần Phi khách khí mà hỏi.
Là như vậy Trần Đại Phu, ta chỗ này có một vị bệnh nhân, cần tới cửa xem bệnh, ngài nhìn xem ngài lúc nào có thời gian.
Ta là đi đón ngài còn là.
Ta hiện tại không có thời gian.
Trần Phi nói xong cũng cúp điện thoại, cũng nhìn Tăng Đoàn Đoàn một cái nói, xem ra ta về sau không biết tiến tĩnh.
Bên ngoài lại người đến, ta giúp ngươi chịu, ngươi đi xem một chút đi, cái này vừa qua khỏi xong năm, ngươi cái này cũng vừa mở cửa, cho nên chỉ sợ phải bận rộn a.
Tăng Đoàn Đoàn cũng dở khóc dở cười, một cái có thể trị hết ung thư đại phu, một cái có thể cắt cái mạch liền biết trong bụng có băng gạc đại phu, tại cao tầng vòng tròn bên trong đã truyền ra, chỉ bất quá Trần Phi còn không biết thôi.
Còn có chính là, Trần Phi vài ngày trước một mực đóng cửa, cho tới hôm nay mở cửa, cho nên từ hôm nay trở đi, đến khám bệnh sẽ phi thường nhiều.
Quả nhiên, ngoài cửa đến còn là xem bệnh, mộ danh mà đến, nghe nói.
Mà lại người tới trực tiếp báo ra Hứa Nhị Quân danh tự.
Ta là Nhị Quân Dượng, cảm tạ ngài kịp thời phát hiện Nhị Quân băng gạc A, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Người này hơn 50 tuổi, đại bối đầu, kẹp lấy túi, xem xét chính là cái tiểu lãnh đạo.
Nghe xong là Hứa Nhị Quân Dượng. Trần Phi đành phải khách khách khí khí đem người mời xin mặt khác một gian phòng, cũng rót trà.
Gần nhất thân thể này luôn cảm giác không thoải mái, sợ lạnh, tay chân lạnh, mà lại mắc tiểu, còn đi tiểu không sạch, suy nghĩ ngài giúp đỡ cho điều trị điều trị.
Cái này Dượng xem xét chính là từng trải quan trường đã lâu lao thủ, mặc dù có ẩn tật, xem mặt không hồng khí không thở.
Trần Phi khách khí vì hắn cắt cái mạch, lại nhìn một chút lưỡi về sau liền phải ra kết luận, thận dương hư.
Người đã trung niên, quan lại không nhỏ, cũng không kém tiền. Cho nên ở bên ngoài khẳng định ăn chơi đàng điểm A, cũng khẳng định càng ngày càng lực bất tòng tâm.
Thận dương chứng hư, ăn mấy thang thuốc liền tốt, bình thường ăn nhiều chút trứng bồ câu, cây kê củ khoai, tôm bóc vỏ loại hình, quả hạch ăn nhiều chút, điều dưỡng một đoạn là được rồi.
Trần Phi chưa hề nói quá kỹ càng, chỉ nói là hắn hư, bởi vì không tốt nói thẳng.
Mà hắn Dượng cũng tựa hồ biết chính mình hư, nhưng là hắn còn nghĩ nghe một chút cái này tiểu Trần Đại Phu nói điểm cụ thể, cho nên hắn trầm ngâm nói, chứng hư đều bao quát nào A. Ngươi có thể hay không nói cụ thể một chút?
Trần Phi liền nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, thật lâu không có thần bột, cứng buổi sáng, đi.
Khu khu khu.
Hắn Dượng liền dùng khủ cơm thanh để che giấu lung túng, chỉ bất quá người này cũng ra mặt thật dày, tiếp tục gật đầu nói, chính là phòng sự tỉnh thời điểm, có đôi khi lực bất tòng tâm.
Đích thật là dạng này, ngươi trước kia hẳn là ăn qua tráng dương thuốc Tây A.
Trị ngọn không chỉ gốc, sau đó đối dược vật cũng càng ngày càng kháng thuốc. Cho nên trong đêm đi tiểu đêm số lần nhiều, rụng tóc, đau lưng, tiểu tiện đỏ ngắn, buổi sáng không có phản ứng, thậm chí có đôi khi rất nhiều ngày cũng không có phản ứng a.
Đúng đúng đúng, chính là như vậy.
Hán Dượng muốn nói, hắn kia hơn 20 tuổi vừa đại học tốt nghiệp thư ký bổ ra chân hắn đều không làm được sự tình, cho nên lúc này mới mạo muội đến đây, con tất cả mọi người.
Ừm, ta toa thuốc này là 3 thang, ngươi cái này muốn điều trị thời gian dài một chút, một tề 3 ngày lượng, tổng 9 ngày đi. 9 ngày sau cũng không có vấn đề, mà lại hàng năm bắt đầu mùa đông lúc, ngươi lại tới tìm ta, đều muốn điều trị một lần, người thân thể hoặc thận, cũng giống như động cơ thời gian dài còn muốn đổi dầu máy đâu, còn muốn làm bảo dưỡng đâu, huống chi người đâu.
Đúng không, cho nên một năm điều trị một lần đỉnh một năm.
Được được được, kia cho toa thuốc đi.
Hắn Dượng ngược lại không do dự, trực tiếp liền tránh ra đơn thuốc, mà lại hắn cũng cho rằng Trần Phi nói rất hợp. Mà Trần Phi thì nở nụ cười, cũng hỏi. Cái kia Dượng à, Nhị Quân có hay không cùng ngươi nói ta chỗ này xem bệnh có chút ít đắt ta.
Hắn có thể nuông chiều Hứa Nhị Quân, đó là bởi vì Hứa Nhị Quân là Vương Đại Tinh bằng hữu,
huống hồ Hứa Nhị Quân đều không cho chính mình xem bệnh phí đâu, cho nên hắn cũng không muốn lại miễn phí, cho nên xem bệnh phí vẫn có chút nhỏ đắt. Chương 186, Hổ Uy còn tại. Nghe được Trần Phi nói xem bệnh phí có chút ít đắt, Nhị Quân hắn dượng liền nở nụ cười, tới đây xem bệnh, hắn cũng không có ý định không tốn tiền, huống hồ hắn là thực quyền tiểu lãnh đạo, quản tiền, trong nhà càng không thiếu tiền, cho nên hắn chọn gật đầu nói, ngươi đây là tại vì ta tính phúc mưu phúc lợi, nhỏ đắt một điểm tính là gì à, đúng không, ngươi nói đi, bao nhiêu tiền? 300 ngàn. Trần Phi còn là 300 ngàn. Ê, Hứa Nhị Quân hắn dượng liền thoáng cái há hốc miệng ra, hắn coi như nhỏ đắt, 1.000 không 8.000 cũng đầy đủ, nhưng nào nghĩ tới sẽ cần 300 ngàn a. Mà lại vừa rồi Trần Phi cũng đã nói, muốn một năm điều trị một lần liền 300 ngàn, cái gì, đây không phải muốn thân mệnh sao? Mà liền tại hắn dượng chấn kinh thời điểm, Trần Phi tiếng nói nhất chuyển, cười nói, ngươi là Nhị Quân dượng, ta liền cho ngươi đánh cái một chết đi, thu chút giá thành phí là được rồi, 30 ngàn. Hứa Nhị Quân hắn dượng liền mắt trợn trắng, cái này mẹ nó nào có giá thành phí a, liền một trang giấy liền thành giá thành phí đi. Bất quá 30 ngàn khối cũng là có thể tại tiếp nhận phạm vi bên trong, mà lại nghĩ tới kia vừa tốt nghiệp nữ sinh viên đại học, trong lòng của hắn liền hỏa nóng vô cùng. Kia tốt nghiệp sinh viên đại học là năm ngoái mùa hè đến bọn hắn đơn vị, mà nữ nhân này vì trèo lên trên, cho nên liền như hắn mắt đi mày lại, mấy tháng về sau, hắn thành công cùng nàng thuê phòng, sau đó đi, lần thứ nhất mướn phòng không thành công, bởi vì bất luận hắn làm sao sờ á hôn á ôm á loại hình, chim không có cứng rắn. Về sau không có cách, hắn xuống lầu mua vị ạ dạ, sau đó mới tốt dùng một điểm, nhưng cũng vài phút liền qua loa xong việc. Lại sau đó, hắn cùng kia tiểu bí một tuần lễ một lần, mỗi lần nhất định phải phục dụng vị ạ dạ mới được, về sau phát hiện vị ạ dạ cũng không được việc. Ăn tết trước đó, hắn cùng tiểu bí mặc dù thuê phòng, nhưng cũng giới hạn tại trên giường ôm một cái sờ sờ loại hình, tiểu bí mặc dù ngoài miệng an ủi hắn, nhưng hắn chính mình trong lòng cảm giác khó chịu a. Người đã trung niên a, cứ như vậy, cho nên hắn nhớ tới đến cần bổ, chính mình cũng lên mạng tra, cũng ăn các loại thuốc, nhưng có đôi khi thấy hiệu quả, có đôi khi không thấy hiệu quả, đặc biệt là cùng tiểu bí thời điểm vừa căng thẳng liền không thấy hiệu quả a. Về sau nghe nói Hứa Nhị Quân cùng Đàm Quốc Khánh sự tình, hắn liền âm thầm nhớ kỹ, hôm nay thừa dịp đơn vị không có việc gì, cho nên mới vụng trộm chạy tới. Được, 30 ngàn liền 30 ngàn. Cắn răng một cái dậm chân một cái, lấy điện thoại di động ra, dùng thanh toán bảo liền chuyển 30 ngàn. Trong vòng 9 ngày đừng sinh hoạt vợ chồng. Trần Phi cảnh cáo nói. Biết, bất quá cái kia Trần Đại Phu, có thể hay không để Nhị Quân biết ta. Hán dượng nhỏ giọng nói. Cái này ngươi yên tâm chính là, ta chỗ này bệnh nhân đều giữ bí mật. Trần Phi nói xong lại đi lấy thuốc. Trưa 12 giờ 30 phút, Trần Phi mới đem cái này hai bệnh nhân đưa tiễn, Tàng Đoàn Đoàn cũng ôm 300 ngàn tiền mặt không buông tay. Dùng lại nói của nàng, kiếm tiền không có nhanh như vậy. Mà liên tại hắn cùng Tằng Đoàn Đoàn cầm lâm sản, chuẩn bị cơm nước xong xuôi liền đi nhìn lao ra từ thời điểm, ngoài cửa lại người đến. Là cái mặc tây phục người trẻ tuổi, hơn 30 tuổi đi, rất khách khí rất lễ phép, tịnh xưng cho lúc trước Trần Phi gọi điện thoại. Trần Phi nghe xong liền biết là trước đó cái kia muốn lên cửa xem bệnh. Bệnh nhân không thể động. Trần Phi đi vội vã, cho nên cũng không có để hắn vào nhà. Ngược lại là có thể động. Người trẻ tuổi hồi đáp. Chân không có xấu a. Ngồi xe lăn cũng có thể tới a, ta cái này thật không có thời gian. Trần Phi mang theo bao lớn nhỏ khỏa. Chúng ta chủ tịch thực tế bận quá, xem bệnh phí phương diện dễ nói. Người trẻ tuổi vội vàng túi đầu, biểu thị thành ý. Kia buổi tối đi, ban đêm nếu là có thời gian ta điện thoại cho ngươi, bất quá tới cửa xem bệnh giá cả tăng gấp đôi. Tốt, vậy ta buổi tối chờ ngài điện thoại. Người trẻ tuổi liên tục nói xong, chỉ cần Trần Phi đi cho hắn nhìn là được. Bao nhiêu tiền xem bệnh phí không quan trọng. Kia buổi tối gặp. Cùng người trẻ tuổi kia cùng đi ra phía sau cửa, Tăng Đoàn Đoàn lái xe, hai người đơn giản ăn xong bữa mì sợi, sau đó mới đi Tây Sơn. Tăng lao gia tử nhìn thấy Trần Phi sau rất không cao hứng, còn nghiêm mặt, cũng uống đi những người khác về sau, đem Trần Phi đơn độc lưu lại. Cái kia bắn chết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này lao gia tử biết, dù sao kinh thành xuất hiện súng án, đều lên đầu đề. Cho nên lão gia tử cả ngày xem báo chí cái gì có thể không biết sao. Trần Phi không dám nói láo, đem Vương Đại Tinh bị đùi người đánh gãy, chính mình trở về tìm người sau bị thiết kế nhân vật kế, thiết kế người là ai vân vân đều nói một lần. Ngươi làm ca ca. Mẫu thân ngươi con nuôi. Long đằng thực nghiệp. Nghe xong Trần Phi lời nói, lão gia tử nhíu chặt lông mày. Đây là ta hoài nghi, nhưng chỉ sợ còn không có chứng cứ. Trần Phi hít sâu một hơi nói. Ngươi cũng là, kia cái gì Tinh đã chân bị đánh gãy. Báo cảnh chính là, vì cái gì không báo cảnh? Tiểu Tinh sợ hắn người trong nhà biết sau lo lắng, cho nên liền để mấy người bằng hữu biết, người trong nhà còn không biết đâu. Chuyện này ta sẽ chú ý, ngươi cũng ngàn vạn không thể lại làm những cái kia phạm pháp hoạt động, nếu không tuyệt không tha cho ngươi. Tằng Lão gia tử một thân sát khí, lúc nói lời này Trần Phi đều cảm giác trong phòng lạnh buốt. Bất quá còn tốt, Lão gia tử hỏi xong tình tiết vụ án về sau, cũng liền đem bản này bỏ qua, đây cũng chính là hắn nhận biết Trần Phi nguyên nhân, cho nên mới sẽ hỏi nhiều vài câu, nếu không loại chuyện nhỏ này sao có thể vào tới pháp nhãn của hắn. Trần Phi giúp đỡ hắn xoa bóp một lần, lại cho hắn cắt một cái mạch, nói cho hắn biết bình thường chú ý ẩm thực về sau, mới như được đại xá rời đi Tây Sơn. Gia gia ngươi mặc dù không có tu vi, nhưng khí thế quá dọa người. Ngồi ở trong xe, Trần Phi đều lòng còn sợ hãi, Lão gia tử kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng già đến không còn hình dáng, nhưng khi hắn kia ánh mắt hung ác nhìn về phía chính mình lúc, Trần Phi đều có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Đây là hổ uy, đây là kinh nghiệm sa trường, giết người vô số hổ uy. Cái đó là... Tăng Đoan Đoan đắc ý nói, chúng ta tăng thị toàn tộc, ngoại trừ ta không sợ lão đầu kia bên ngoài, liền ngay cả cha ta tại ông nội ta trước mặt đều đại khí không dám thở một chút. Gia gia ngươi thông minh như vậy, chỉ sợ sớm đã biết chúng ta làm bộ tình lữ đi. Trần Phi cổ quái nói. Đâu Tằng Đoàn Đoàn hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi lần thứ nhất đi ngày thứ hai là hắn biết, bất quá hắn ngược lại không nói gì, còn nói bàn nhỏ tuổi không sao, người tốt là được. Cái gì, gia gia ngươi đủ mở ra a? Lão đầu tinh đây, bất quá đối ngươi ấn tượng quả thật không tệ, bằng không ngươi cho rằng ngươi sẽ mấy lần ba lật qua. Coi như ngươi là thần y gì, nếu là hắn không thích, ngươi liền nhà ta đại môn đều không vào được. Như thế, xem ra ta nhận người hiếm có a, ha ha. Xú Mỹ. Tăng Đoan Đoàn cười một tiếng, hiện tại chúng ta đi cái nào a? Ta cái này còn nghĩ cho ngươi đón tiếp đâu, tẩy một chút suối quẩy đâu, nhưng buổi sáng không có tỉnh lại. Ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi chính là, hôm nay không trở về phòng khám bệnh, ngươi muốn làm gì, ta đều bồi tiếp ngươi. Nha ôi, mặt trời mọc lên từ phía tây sao đâu? Tăng Đoan Đoàn kinh ngạc nói. Khu khu. Trần Phi ho khan hai tiếng nói, ta cũng không thể tổng lợi dụng xong cái này lớn bảo mẫu về sau liền mặc kệ không hỏi đi. Cho nên hôm nay toàn bộ quá trình đem bảo mẫu hống cao hứng đi chính là ta lớn nhất nhiệm vụ. Đi đi một bên, ai là ngươi bảo mẫu, đẹp mặt ngươi. Tăng Đoan Đoan đánh Trần Phi một chút, bất quá rõ ràng tâm tình mỹ lệ, vậy mà ngâm nga tiểu khúc. Dẫn ngươi đi một chỗ, cho ngươi tìm mấy cái xoa bóp cho ngươi đi trừ hỏa khí, tiểu hỏa tử mọc ra thanh xuân đậu nữa nha. Tăng Đoan Đoan cười xấu xa đạo. Chương 187, đoán mệnh. Cũng không biết gần nhất là phát hỏa còn là duyên cớ gì. Trần Phi cái cằm trưởng phòng ra một cái thanh xuân mỹ lệ ú cục đầu, liền cái này một cái, đều bước lên đầu bạc mà. Kỳ thật 18 tuổi cũng là tuổi dậy thì, cho nên mọc ra thanh xuân đầu cũng rất bình thường, Trần Phi trước kia không có dài quá, đây là lần thứ nhất dài, không biết nguyên nhân gì. Cho nên Tằng Đoàn Đoàn mới có thể dễ ước cực hắn. Trần Phi cũng không có đem cái này thanh xuân đầu coi ra gì, bởi vì hắn biết qua mấy ngày liền sẽ tốt, thứ này không cần phải để ý đến hắn, càng chen thì càng nhiều, mà lại đặc biệt là khu tâm giác. Sẽ còn lưu lại vết sẹo. Trần Phi coi là Tằng Đoàn Đoàn dẫn hắn đón tiếp tẩy suối quẩy sẽ đi tắm rửa xoa bóp trung tâm cái gì, lại cho hắn tìm hai mỹ nữ làm nhảm tán gẫu loại hình, nhưng là hắn tựa hồ là hiểu lầm, bởi vì một lát sau, Tằng Đoàn Đoàn đem xe dừng ở phố xá sầm ớt bên trong trước cửa ngôi đền. Ý gì a? Làm sao tới Quảng Tế Tự rồi? Trần Phi mặc dù chưa từng tới nơi này, nhưng cũng đã được nghe nói Tây Tứ Quảng Tế Tự. Tới hay không? Tằng Đoàn Đoàn nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi còn tưởng rằng tỷ thực sẽ dẫn ngươi đi tìm cô nàng à? Sướng chết ngươi nữa nha. Tới tới tới. Trần Phi dở khóc dở cười xuống xe, bất quá hắn cũng phát hiện cái điểm này chùa miếu đều đóng cửa, du khách đều đi, dù sao nhanh trời tối. Không đi vào à? Trần Phi nhắc nhở. Đi ngươi được, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy à? Tăng Đoan Đoan cả giận, ngươi người này cũng không phải yêu, cũng không phải quỷ, còn sợ vào miếu. Ây nghe được yêu quỷ, Trần Phi liền cười khổ lắc đầu. Đại môn bị Tằng Đoàn Đoàn đập văng lên, qua ước chừng một phút, mới có một người đeo kính kính hòa thượng đem đại môn mở một đạo khe hở. Nhìn thấy Tằng Đoàn Đoàn gương mặt kia, kính mắt hòa thượng thoáng cái liền nở nụ cười, nguyên lai là Tằng tiểu thư, sư phụ chờ ngươi đã lâu. Nguyên lai cô nàng này đã sớm cùng nơi này đánh tốt chào hỏi, mà lại tựa hồ cũng là khách quân a. Đại môn mở ra, Trần Phi cùng Tằng Đoàn Đoàn tiến vào sau liền phát hiện trong viện có thật nhiều hòa thượng đang quét dọn vệ sinh, thật sự là tiếp đãi một ngày du khách. Cho nên nơi này lưu lại rất nhiều rắc rưởi. Kính mắt hòa thượng dẫn linh Tằng Đoàn Đoàn cùng Trần Phi đi vào linh hoạt khéo léo điện, sau đó Tằng Đoàn Đoàn hạ giọng nói, đừng nói chuyện, đi theo ta làm theo, một câu không thể nói à. Trần Phi lập tức gật đầu, biểu thị biết. Kính mắt hòa thượng cũng tiến trong điện, sau đó lấy ra 6 nén hương nhóm lửa, phân biệt đưa cho Tằng Đoàn Đoàn cùng Trần Phi mỗi người tam trụ. Tằng Đoàn Đoàn tiếp nhận hương sau lập tức chắp tay trước ngực cảm ơn, Trần Phi cũng làm theo, sau đó Tằng Đoàn Đoàn liền quỳ xuống. Trần Phi bất đắc dĩ, đành phải quỳ theo dưới. Tằng Đoàn Đoàn dơ hương bái ba bái, tựa hồ thành ý 10 phần, Trần Phi cũng làm theo. Mà lên qua hương về sau, một nhóm 3 người vòng qua linh hoạt khéo léo điện đến hậu thân bỏ phòng, cũng chính là hòa thượng chỗ ở, nơi đó có một cái viện, trong sân có một viên lớn quả hồng cây còn có một ngụm giếng cổ bên cạnh ngồi một lao hòa thượng. Trần Phi vừa nhìn thấy lao hòa thượng này lúc, liền ngã hít một hơi hơi lạnh, bởi vì hắn dùng thần niệm hơi xem xét phía dưới, vậy mà phát hiện lao hòa thượng tu vi lại là dung hợp cảnh. Không sai, an tết về quê nhà thời điểm, hắn đã thông qua lưu bán tiên càng hiểu hơn người tu hành cảnh giới tu vi phân chia. Trúc cơ về sau chính là khai quang kỳ, khai quang về sau chính là dung hợp kỳ, chỉ có dung hợp kỳ về sau mới có thể là đăng cảnh. Khai quang cùng dung hợp cũng phi thường tốt biện bạch, khai quang chính là trong đan điền có một đạo bạch mang, đây là trúc cơ về sau đột ngột tăng lên một vệt linh cảm, cũng liền linh cảm chi quang. Mà khai quang hậu kỳ, một màn kia tia sáng liền sẽ dần dần cùng đan điền dung hợp, đan điền vách tưởng lỗi lại biến thành màu trắng, đan điền cũng theo đó biến bạch, đây chính là dung hợp cảnh, tia sáng cùng đan điền dung hợp. Mà bây giờ lão hòa thượng kia đan điền vách tường lỗi chính là màu trắng, cho nên lão hòa thượng là dung hợp cảnh. Lão hòa thượng nhìn thấy Tằng Đoàn Đoàn đi tới lúc, cười ha hả đứng lên, cũng chắp tay trước ngực nói, Tằng thí chủ, lệnh tổ tốt chứ? Ra ra tốt đây, hai ngày trước còn nhao nhao muốn đổi tiểu bảo mẫu đâu. Tằng Đoàn Đoàn không biết lớn nhỏ nói. Lão hòa thượng nhịn không được cười lên, tựa hồ cũng biết Tằng Đoàn Đoàn đứa nhỏ này thích tinh lịch, cho nên hắn vượt qua Tằng Đoàn Đoàn nhìn về phía Trần Phi. Nhưng mà cái này xem xét phía dưới, lao hòa thượng liền khẽ di một tiếng, cũng lông mày mãnh liệt dương lên. Trần Phi trong lòng máy động, lao hòa thượng này không biết nhìn ra tu vi của chính mình đi. Bất quá lao ô quy nói qua, tựa hồ không ai có thể nhìn ra hắn tu vi chân chính a. Viên giác đại sư, hắn chính là nhân vật chính của hôm nay, tiểu nhị, còn không bái kiến viên giác đại sư. Tăng Đoàn Đoàn kéo Trần Phi góc áo một chút. Trần Phi cũng lập tức chắp tay trước ngực túi người chào nói, vạn bối gặp qua đại sư. Ha ha, tiểu hỏa tử thật là lớn sát khí mà. Viên giác hiếp mắt nói, thí chủ thiên môn lăng lệ, lòng bàn tay có nếp nhăn a. Ách, tựa hồ có một đầu, tay trái. Trần Phi gãi gãi đầu nói. Đại sư, nếu là hắn không có sát khí, ta liền sẽ không dẫn hắn đã đến, mới vừa ở bên trong đi ra, cho nên ngài cho hắn phá phá. Tăng Đoàn Đoàn cười hát hát nói. Viên giác hít sâu một hơi, gật đầu nói, ngồi đi. Trần Phi cùng Tăng Đoàn Đoàn ngồi tại lão hòa thượng đối diện. Sau đó lao hòa thượng liền đem ngón tay đầu chấm đến chính mình chén nước bên trong, lấy thêm ra lúc, lại hướng Trần Phi trên đầu gảy mấy lần. Trần Phi cảm giác buồn cười vô cùng, đây là lôi đình mưa móc sao? Chư tà A còn là tránh thai A. Bẩn không bẩn A, có hay không bệnh truyền nhiễm A? Đương nhiên, trong lòng của hắn không có coi ra gì, nhưng ngoài mặt vẫn là thành khẩn vô cùng, dù nói thế nào đây cũng là Tằng Đoàn Đoàn một mảnh hảo tâm, mà lại lao hòa thượng này tựa hồ có chút đạo hạnh. Tiểu thí chủ có thể nói rằng sinh nhật canh giờ, lão phu xem ngài gần đây có vận rủi hiện ra, nhưng cũng không cách nào nhìn ra mạng của ngài bên trong thuật số, cho nên lão phu rất hiếu kỳ. Lão hòa thượng dù nói thế nào cũng là dung hợp cảnh, cho nên có thể nhìn ra môn đạo cũng rất bình thường. Trần Phi căn bản liền không tin số mệnh, bởi vì hắn cho rằng coi bói đều là thần côn, giống như Lưu Bán Tiên, chính là lắc lư người. Ta biết sinh nhật của hắn canh giờ. Tăng Đoàn Đoàn đã sớm đem Trần Phi nghe được rõ ràng, cho nên nàng lập tức đem Trần Phi xuất sinh thời đại, thậm chí lúc sinh ra đời ở giữa đều nói đi ra. Cô nàng này hiện tại cùng Lữ Tiểu Hoa còn giữ liên lạc đâu, cho nên biết hắn âm lịch sinh nhật cũng rất bình thường. Lão hòa thượng nghe xong Tằng Đoàn Đoàn lời nói sau liền dùng ngón tay nhẹ nhàng tính toán, cũng liền 7-8 giây dáng vẻ tựa hồ coi như xong đi ra. Thí chủ chính là ba bích một mạng. Ồ, cái gì là ba bích một mạng đâu? Trần Phi kinh ngạc nói. Lão hòa thượng nghĩ nghĩ, ba bích người có nhân nghĩa cảm giác, rất được người khác hoan nên cùng tin cậy, có húc nhật đông thăng chi vận thế, bề ngoài nhìn như kiên cường, nội tâm chính trực thuần khiết, không có chút nào tà niệm, nội tâm nhu hòa, đối với mình muốn làm sự tình, sẽ khai thác kịch liệt hành động mà bất chấp hậu quả có tiến có lui. Đây là này mạng ưu điểm, nhưng cũng là hắn khuyết điểm. Lão hòa thượng thở dài, tiểu thí chủ tương lai vận mệnh long đong, cẩn thận một chút mới là, cứ như vậy đi. Lão hòa thượng ngậm miệng, một chữ không nói nhiều. Viên giác đại sư, ngài cho hắn phá phá a, để mạng hắn tốt đi một chút. Viên giác cười ha ha một tiếng, nhân chi vận mệnh, há có thể sửa đổi. Bất quá ngược lại là có thể mang theo một chút chuyển vận tiểu vật kiện. Trần Phi trong lòng liền bụng phì không thôi, chỉ sợ tiếp xuống liền muốn để hắn mua một chút chuỗi hạt loại hình đeo a. Mà quả nhiên, lão hòa thượng lại nghĩ đến thầm nghĩ, đi trước trạch mời một chuỗi đàn hương chuỗi hạt đi, mang theo bên trên chẳng những có thể lấy tĩnh tâm ngưng thần, thời gian lâu dài cũng có thể ổn định tính tình. Đương nhiên, ngoại vật chỉ là đưa đến tâm lý tác dụng, tiểu thí chủ về sau làm việc trước đó còn muốn nghĩ lại cho kỹ, cứ như vậy đi, lão phu tham thiền đã đến giờ. Đại sư ngài đừng nóng nội, ta còn có chút việc, tiểu nhị ngươi đi phía trước dạo chơi, nhìn xem chuỗi hạt đi, ta còn cùng đại sư có mấy lời muốn nói. Tăng Đoàn Đoàn đối Trần Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà Trần Phi hành lễ về sau cũng bước nhanh rời đi. Lão hòa thượng cho hắn tính mạng, kỳ thật tương đương không nói cái gì, bất quá hắn ngược lại hiếu kỳ Tăng Đoàn Đoàn muốn làm gì đây, có lời gì muốn hỏi đâu. Mà Trần Phi vừa rời đi, Tăng Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng nói, đại sư, ta muốn tính toán nhân duyên. Chương 188, ta muốn đôn đá. Trần Phi không có đi nghe lén Tăng Đoàn Đoàn muốn cùng lão hòa thượng nói cái gì, mà là một người chuyển đến trước mặt bên trong đại điện. Bên trong tòa đại điện kia cũng bán lấy các loại mang theo phẩm, tỉ như nói quan âm mặt dây chuyền, các loại chuối hạt, tràng hạt loại hình. Trần Phi cũng coi là cực kỳ bắt bẻ người, đặc biệt là có thần niệm về sau, hắn một chút liền có thể nhìn ra sự vật tốt hay xấu, cho nên trong điện đi một vòng lớn về sau, cũng không có cái gì chợp mắt duyên đồ vật. Kỳ thật nói trắng ra là, bên trong tòa đại điện này các loại xuyên đều bình thường, thậm chí đều là xưởng đồ gia dụng bên trong mài rũa đi ra. Sau đó cầm tới trong miếu trải qua các hòa thượng niệm niệm kinh về sau, chính là khai quang. Tại trong miếu cái gọi là khai quang bảo bối, đều là các hòa thượng niệm xong trải qua về sau, hòa thượng hoặc ni cô niệm một lần kinh văn, thứ này liền khai quang. Phật môn cũng lừa gạt người. Cho nên Trần Phi không có phát hiện có vật gì tốt, đều là cùng chợ đêm chợ sáng những cái kia tiểu thương phiến bán được không sai biệt lắm, hơn nữa còn rất mắc. Bất quá ngay tại hắn chuyển thời điểm, đột nhiên thần sắc cứng lại. Sau đó ánh mắt liền nhìn về phía sau quậy một cái đôn đá. Hòn đá kia đôn không đủ cao 50cm, là loại kia đá hoa cương, có thể là bị người ngồi lâu nguyên nhân, bề ngoài mài đến bóng loáng vô cùng, mà lại hình dạng cũng không thể nào đẹp mắt. Đương nhiên, hắn sở dĩ thần sắc cứng lại, cũng là bởi vì hắn phát hiện tảng đá kia đôn bên trong có càn khôn, dùng thân niệm dò xét phía dưới, đôn đá bên trong vậy mà xanh biết vô cùng, mà lại mặt trên còn có từng tia linh khí. Mẹ! Sẽ không là phỉ thúy nguyên thạch a, mà lại là chất lượng loại tốt nhất kia. Trần Phi chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng đã gặp heo chạy a, tại trên internet thường xuyên nhìn thấy có đổ thạch đầu loại hình, những cái kia phỉ thúy giá trị liên thành, nghe nói cái gì đế vương lục một khối to bằng nắm đấm đều giá trị hơn 100 triệu đâu. Mà tảng đá kia đôn bên trong xanh chính là loại kia xanh biếc, nhìn xem phi thường tốt cái chủng loại kia, hắn không biết có phải hay không là đế vương lục, nhưng là chỉ sợ cũng phải đáng giá không ít tiền a. Vạn nhất nếu là đế vương lục lời nói, vậy thì càng đáng tiền rồi. Cái kia tiểu sư phụ, ngài trong quầy tất cả mọi thứ có phải là đều là bán A? Trần Phi nhỏ giọng hỏi. Thí chủ, chúng ta những thứ kia không phải bán, mà là mời. Tiểu hòa thượng tựa hồ không thể nào cao hứng, bởi vì Trần Phi nói đến quá ngay thẳng, tại trong chùa miếu mặt nơi nào sẽ buôn bán, ngươi muốn đồ vật, phải mời trở về, mà mời lời nói tự nhiên muốn dùng tiền. Đúng đúng đúng, ý tứ của ta đó là... Trong quầy tất cả mọi thứ ta đều có thể mời đi. Trần Phi liên tục gật đầu nói. Đúng, ngươi nghĩ mời cái gì cũng không có vấn đề gì, nhưng là giá tiền không giống. Đây chính là ngươi nói à, tất cả mọi thứ ta đều có thể mời, vậy cái này đôn đá bao nhiêu tiền? Trần Phi chỉ bên trong đôn đá. Cái gì? Tiểu hòa thượng trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, tảng đá kia đôn chính là vừa vỡ tảng đá, không biết cái nào tiền bối chuyển tới, còn chết chìm, cho nên thứ này còn có thể giá tiền sao? Đôn đá bao nhiêu tiền, ta xin, gia gia của ta là điêu khắc nghệ thuật gia, ta nghĩ mời về đi để hắn giúp ta khắc vật cái gì. Tảng đá kia không bán, cũng không đáng tiền. Tiểu hòa thượng lắc đầu nói. Ngươi vừa rồi không nói tất cả đều có thể mời sao. Hiện tại thế nào lại không thể? Ta không nói đôn đá a. Ngươi nói toàn bộ, tự nhiên bao quát đôn đá a. Trần Phi chơi xấu nói. Lan tăn cái gì đâu. Đúng vào lúc này, ngoài điện mắt kiếng kia hòa thượng trầm mặt đi đến. Thật sự là Trần Phi cùng tiểu hòa thượng cưỡng đi lên, âm thanh tương đối lớn. Viên mộng sư thúc, hắn chơi xấu, nhất định phải mua ta ngồi đôn đá. Tiểu hòa thượng tuổi không lớn lắm, cũng không đến 20 tuổi dáng vẻ, cho nên tức giận đến đều muốn khóc. Trần Phi biết, phàm là quy y làm hòa thượng hoặc ni cô, bản thân đều trong lòng có bệnh hoặc thân thể có tật bệnh. Có rất nhiều bệnh tâm thần người bệnh liền thành hòa thượng, cũng có rất nhiều được bệnh bất trị cũng đã xuất ra, còn có một số trong lòng nhân tố, hoặc là lâu dài ngoại bệnh quấy nhiễu. Đều sẽ xuất ra làm hòa thượng. Trần Phi không biết tiểu hòa thượng có cái gì ma bệnh, nhưng ở hiện đại xã hội này, còn trẻ như vậy liền lục thân không nhận, liền gây muốn ngừng cầu, còn cực kỳ hiếm thấy. Đôn đá. Kính mắt hòa thượng cũng kinh ngạc vô cùng, cái này Tằng thí chủ mang đến người có mau bệnh a. Chuỗi hạt tràng hạt cái gì ngươi không mua, nhất định phải cái tảng đá vụ đôn.
Làm sao vậy, thế nào?
Tằng Đoàn Đoàn lúc này chạy chậm đến chạy tới, bởi vì hắn cũng nghe đến vừa rồi trong phòng ồn ào âm thanh.
Tằng tiểu thư, ngài người bạn này có chút cố tình gây sự là.
Kính mắt hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói.
Thế nào?
Tằng Đoàn Đoàn cổ quái nói.
Không đợi tiểu hòa thượng nói chuyện, Trần Phi liền lập tức nói ra, ta vừa rồi tại cái này chuyện, phát hiện không có ta chọn chúng chuỗi hạt loại hình, nhưng đột nhiên phát hiện tảng đá kia, sau đó ta liền cảm giác tảng đá kia như cái Phật đồng dạng hướng về phía ta cười, cho nên ta vừa muốn đem nó mời về nhà a.
Ta phốc Tằng Đoàn Đoàn kém chút thổ huyết, mà mắt kiếng kia hòa thượng cùng tiểu hòa thượng cũng có chút lửa, đôn đá hướng ngươi cười, ngươi có thể hay không không kêu a.
Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, những cái kia khách hành hương đến chùa miếu mời Phật, đều sẽ tiến hành chọn lựa, dân gian cũng có loại kia thuyết pháp, ngươi đến trong miếu mời Phật tượng thời điểm, cái nào Phật tượng sẽ đối ngươi cười, ngươi nhìn xem, có mắt duyên, vậy liền nhất định là của ngươi thủ hộ Phật tượng, nhất định phải mời về nhà đi.
Đây là dân gian những người kia mời Phật lúc tham chiếu, Trần Phi sinh hoạt tại nông thôn, mà nông thôn bên trong rất nhiều người đều mời Phật tượng, cho nên ngược lại nghe nói qua một chút mời Phật lúc, muốn nhìn cái nào Phật đối ngươi cười.
Kỳ thật đây cũng là một loại tâm lý tác dụng, bản án bên trên trưng bày mấy trăm hơn ngàn cái Phật, có đều là cười, cho nên nhìn một chút liền sẽ hoa mắt, cái nào cười cái nào không cười đều là tâm lý tác dụng.
Bất quá hắn nói cái này cũng tại lý, đôn đá tử đối với hắn cười, hòn đá kia tảng liền như hắn hữu duyên a.
Ngươi có thể hay không đừng làm rộn.
Tằng Đoàn Đoàn tức giận đến thấp giọng, nàng hận không thể đạp chết Trần Phi, bởi vì đánh chết nàng cũng không tin Trần Phi nghĩ mời hòn đá kia tảng về nhà, khẳng định có mục đích khác.
Ta vừa rồi cứ như vậy đột nhiên thông suốt, sau đó liền phát hiện đôn đá tử trên có Phật quang cái bóng, đối với ta cười đâu, cho nên ta nhất định phải mời về đi trấn trạch bảo đảm nhà ta bình an.
Kính mắt hòa thượng dở khóc dở cười, nhưng Tằng Đoàn Đoàn là thân phận gì hắn là biết đến, cho nên hắn suy nghĩ một chút nói, ta đi đằng sau xin phép một chút viên giác chủ trì đi.
Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài.
Tiểu hòa thượng tức giận, hắn cũng không tin Trần Phi nói lời.
Tằng Đoàn Đoàn đem hắn dẹp đi bên ngoài, hỏi hắn. Ngươi rốt cuộc muốn náo loại nào?
Đừng nóng nội, về nhà lại nói cho ngươi.
Trần Phi nhỏ giọng nói, đôn đá tử tới tay, ta phân ngươi một nửa, ngươi về sau không cần sầu đổ cưới.
Có ý tứ gì a?
Kia là bà bối, bên trong có phỉ thúy, thật lớn một khối.
Trần Phi thành thật nói.
Cái gì?
Tằng Đoàn Đoàn giật nảy cả mình, thật giả?
Ách!
Khẳng định thật là, ngươi khẳng định có mắt nhìn xuyên tường, ta đã biết.
Cô nàng này hít sâu một hơi, sau đó con mắt liền tái rồi.
Nàng cũng là một tham tiền, Trần Phi nói bên trong có xanh, vậy liền hẳn là thật có xanh, đến lúc đó hết thảy mở, chẳng phải là muốn kiếm một số lớn.
Cho nên nàng cũng trong nháy mắt quyết định, nhất định phải mời về nhà.
Quản hắn hòa thượng hay không hòa thượng, chùa miếu hay không chùa miếu, kiếm tiền mới là đúng lý.
Chương 189, thiên hạ khó tìm tiểu thí hải.
Ngoài Trần Phi cùng Tằng Đoàn Đoàn ngoài ý liệu, mắt kiếng kia hòa thượng lần nữa khi trở về, liền dẫn đã đến viên giác chủ trì năm chữ, gặp gỡ liền là duyên.
Cho nên đôn đá tặng không?
Không sai, viên giác lên tiếng, đôn đá cùng Trần Phi gặp gỡ đó chính là một loại duyên phận, Phật gia giảng cứu chính là người hữu duyên, cho nên tặng không, ôm đi là được.
Trần Phi cũng không chê nặng, vui đỉnh đỉnh ôm chừng nặng hơn 200 cân đôn đá rời đi Quảng Tế Tự, Tằng Đoàn Đoàn cũng cười hì hì, cô nàng này tựa hồ gần nhất thiếu tiền, cho nên thấy tiền sáng mắt.
Trời tối, đồ vật trước thả ngươi nhà đi, ngày mai ta tìm người đến giám định một chút, nếu là thật giống ngươi nói chính là cái gì đế vương lục phỉ thúy. Gặp mặt phân một nửa a.
Tằng Đoàn Đoàn vừa lái xe vừa nói.
Nói lên cái này phỉ thúy, ta cũng có cái ý nghĩ.
Trần Phi một bên suy nghĩ vừa nói, trong tay ta còn có 200 triệu, ngươi lại góp ít tiền, chúng ta đổ thạch đầu a.
Đổ thạch.
Tằng Đoàn Đoàn nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nếu là có thể để cho tảng đá kia đôn biến thành phỉ thúy, vậy liền cược, cho nên nhất định ngày mai lại định.
Khẳng định có xanh, cái này ta 100% cam đoan.
Ngươi nếu là có thể bảo đảm lời nói. Vậy ngươi chính là có mắt nhìn xuyên tường.
Tằng Đoàn Đoàn cổ quái nhìn Trần Phi một chút, sau đó đột nhiên đưa tay nắm chặt Trần Phi tóc nói, Trần Tiểu Nhị, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngươi có phải hay không tổng nhìn chúng ta?
Không có, ta không có cái gì mắt nhìn xuyên tường a.
Bung ra, nhanh bung ra, đau.
Trần Phi đem đầu đều đưa tới, nhưng Tằng Đoàn Đoàn chính là không buông tay, cũng tiếp tục hét lên, còn nói lao đúng không?
Ngươi nếu là không có mắt nhìn xuyên tường, ngươi làm sao sẽ biết hòn đá kia có xanh?
Chẳng lẽ tảng đá cũng có mạch bác hay sao?
Ta thật không có, ta chính là cảm giác được.
Vậy ngươi cảm giác một chút ta hôm nay mặc cái gì nhan sắc ba thôi.
Tới, cảm giác một chút.
Tằng Đoàn Đoàn cắn răng,
gắng sức dắt lấy Trần Phi tóc. Ta không cảm giác được a, đừng dày vò ta được không Đoàn tỷ? Trần Phi đều muốn khóc, cô nàng này quá điên. Không được, ngươi không cảm giác được hôm nay hai ta liền không xong. Tăng Đoàn Đoàn còn là không buông tay. Tốt tốt tốt, là màu đen được rồi. Trần Phi bất đắc dĩ, rốt cục nói lời nói thật. Cái ô tô mãnh liệt ngừng lại, sau đó Tăng Đoàn Đoàn hoảng sợ nhìn xem Trần Phi nói, Trần Tiểu Nhị ngươi. Ngươi, ngươi, ai nha, ngươi cái tiểu vương bắt đản. Cô nàng này nghĩ tới cùng với Trần Phi thời gian, nàng liền vô ý thức cảm giác toàn thân hiện lạnh, Trần Phi tên vương bắt đản này có thể thấu thị à, ít quang mắt à, kia chính mình ở trước mặt hắn mặc hay không mặc quần áo còn có cái gì hai loại rồi. Chắc không được hắn nói chính mình dưới nách có phấn liệu đâu, thì ra như vậy tiểu vương bắt đản này trắng trợn nhìn trộm chính mình à. Thì, ta còn cần thấu thị sao? Ngươi nhìn ngươi đường viền đều lộ ra, ta thấu cái dám xem à. Trần Phi lúc này dở khóc dở cười chỉ vào Tăng Đoàn Đoàn lưng quần chỗ. Nơi đó nàng bên trong đường viền đều lộ ra một khối nhỏ, cho nên còn cần thấu cái rắm. Đi, nhìn đâu vậy, Trần Tiểu Nhị ta biết bí mật của ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tăng Đoàn Đoàn đẩy Trần Phi một chút, cũng lôi kéo quần áo, nàng mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng là tựa hồ tiếp nhận đồng dạng. Cái gì làm sao bây giờ a? Trần Phi khó hiểu nói. Ha ha. Tăng Đoàn Đoàn cười lạnh nói, ngươi nói ta nếu là đem ngươi biết thấu thị sự tình nói cho Trung khoa viện bên kia. Ngươi có thể hay không trở thành chuột bạch đâu? Có thể sẽ a, ta cũng khẳng định sẽ đến một số lớn tiền thưởng. Vậy ngươi liền đi nói cho thôi, đoạt giải kim hai ta một người một nửa. Trần Phi không có vấn đề nói. Trần Tiểu Nhị, ngươi cái này không có ý nghĩa a, cùng với ngươi ta ăn bao nhiêu thua thiệt a, mỗi ngày bị ngươi. Ai ra vừa nghĩ tới Trần Phi có thể nhìn thấu chính mình, Tăng Đoàn Đoàn cổ đều đỏ, cái này nhiều khó khăn vì tình a, Trần Tiểu Nhị tiểu vương bắt đản này quá xấu. Tốt tốt, tỷ, ta không lộn xộn. Ngươi coi như ta có mắt nhìn xuyên tường được rồi. Kỳ thật cũng không phải cái gì mắt nhìn xuyên tường, chính là một loại thần thông, ta là người tu đạo. Ta nhổ vào, người tu đạo không đều là vô dục vô cầu sao? Ngươi thế nào chuẩn bị cho tốt mấy cái bạn gái? Nào có mấy cái bạn gái a, lúc nào sự tình a? Trần Phi dở khóc dở cười nói. Cho là ta không biết a. Tăng Đoàn Đoàn cười mờ ám một tiếng nói, có một cái 18 tuổi nhỏ non nguội, nghe nói mở miệng một tiếng sư phụ đều. Sau đó hai người đều đi người ta gặp nhạc phụ nhạc mẫu, ngươi cho rằng ta không biết à? Ta đi, đây là ai nói a? Trần Phi trừng trong mắt nói. Trang, gắng sức Trang. Tăng Đoàn Đoàn khinh thường nói, ngươi đem tâm của ngươi đặt ở trong bụng đi, ta không có như vậy bà tám, ngươi thích có mấy cái liền có mấy cái, ăn thua gì đến chuyện của ta. Hắc hắc, còn là ta Đoàn tỷ khai sáng. Tăng Đoàn Đoàn liếc mắt, ít đến, phía dưới chúng ta nói một chút đổ thạch sự tình đi, ta người liên hệ. Sau đó chúng ta đi ra tiền, lại sau đó cược về tảng đá chia đôi phân, thế nào? Đường dây tiêu thụ đâu? Trần Phi hỏi. Mua về tảng đá ngay trước những cái kia cửa hàng châu đáo mặt mở ra à, cắt ra đến xanh tự nhiên là có người cất mua, thực tế không được chúng ta lấy tới phòng đấu giá công khai kêu ra à. Còn có, ngày mai cùng ta đi Phan Gia Viên, cho ta đãi điểm bảo bối tốt đi. Còn có, qua vài ngày ra kinh, ngươi đi cho ta nhìn mỏ đi, nơi nào có mỏ vàng, ngươi liền cho ta nói ra. Sau đó ta tìm người đảo. Cái gì Trần Phi trong nháy mắt im lặng, cô nàng này điên rồi. Tốt như vậy tài nguyên lại không lợi dụng, vậy ta liền không gọi Tăng Đoàn Đoàn. Được, ta đều nghe ngươi không được sao. Trần Phi vẻ mặt đau khổ nói. Đừng nhìn ta a, ngươi nhìn ta làm gì, con mắt chuyển đi một bên. Tăng Đoàn Đoàn ra lệnh. Đều sớm nhìn 180 khắp cả. Trần Tiểu Nhị. Trong xe truyền ra tiếng thét chói tai, một lát sau Trần Phi bị đạp xuống xe, Tăng Đoàn Đoàn đem ngón giữa duỗi ra ngoài cửa sổ. Nhanh như chớp không có ảnh. Thiên điên, bà tám, xú lao nương môn, biến thái. Trần Phi đứng tại bên lề đường một trận cuồng mắng, cô nàng này quá tố chất thần kinh. Kỳ thật Tăng Đoàn Đoàn sở dĩ đem hắn đạp xuống dưới, cũng là bởi vì nàng khẩn trương. Không sai, nàng cảm giác chính mình thân thể trần truồng ngồi tại Trần Phi bên người đồng dạng, cái loại cảm giác này đã để nàng xấu hổ lại làm cho nàng có một loại hưng phấn khoái cảm. Nàng thừa nhận nàng chính mình không phải bạo lộ cuồng, nhưng là vừa nghĩ tới Trần Phi đã sớm có thể nhìn hết thân thể của nàng lúc, nàng đấy lòng chỗ sâu nhất lại có một loại không hiểu hưng phấn, cái loại cảm giác này nói không ra, nhưng lại để nàng vô cùng khẩn trương, trong lòng thình thịch đập loạn, giống như nai con tại đụng. Bại hoại. Rời đi Trần Phi mấy cây số về sau, nàng đem xe dừng ở ven đường, cắn môi dưới, mang lấy bại hoại, Trần Phi hoàn toàn chính xác đủ xấu. Ghê tởm, sát lang, tiểu vương bắt đản. Nàng cảm giác nóng mặt, nhịp tim. Trên thân thể giống như có lửa tại đốt đồng dạng, thậm chí trong đầu xuất hiện loại kia hình ảnh, chính mình thân thể trần truồng đứng tại Trần Phi trước mặt hình ảnh, mà loại này hình ảnh đã để nàng ngượng lại làm cho nàng hồng thủy hiện ác. Không sai, trong bất chi bất giác, loại kia khô nóng, loại kia không ngừng ảo tưởng hình ảnh vừa ra tới lúc, nàng vậy mà xuất hiện phản ứng. Nữ nhân đặc thù phản ứng, đó chính là hồng thủy hiện ác. Nàng xấu hổ, cũng buồn bực, xấu hổ chính mình buồn bực chính mình quá không tranh khí. Tiểu vương bắt đạn, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ngươi cái tiểu thí hải. Lần nữa khởi động xe, mặc dù miệng thảo luận lấy tiểu thí hải, nhưng Trần Phi thật sự là một tiểu thí hải sao? Như vậy ánh nắng một cái tiểu hòa tử, vừa cường tráng vừa xoáy khí, biết thấu thị biết y thuật biết võ thuật lại thông minh, tựa hồ loại này tiểu thí hải thiên hạ khó tìm a. Mà lúc này, khoe miệng nàng lại phải ý nở nụ cười, bởi vì nàng nhớ tới tại Quảng Tế tự hỏi viên giác hôn nhân sự tình. Cho nên nàng đẹp. Chương 190, Dũng Lông cùng bệnh tâm thần. Trần Phi đứng tại bên lề đường mắng sau một lúc, đang muốn đón xe về nhà lúc, điện thoại của hắn liền văng lên. A, xem xét điện báo biểu thị, hắn lập tức liền nhớ lại đến giữa trưa đến cái kia mặc tây phục người trẻ tuổi, cái gì chủ tịch muốn để hắn tới cửa xem bệnh người trẻ tuổi. Trần Phi nhận sau liền trực tiếp nói ra, ngươi tốt, ta tại hữu nghị đường bên này, ngươi lái xe tới đón ta đi. Được rồi, Trần Đại Phu ngài chờ một lát, chúng ta lập tức liền đến. Còn là người tuổi trẻ kia, hắn lên tiếng sau liền lập tức cúp điện thoại. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Trần Phi lên một chiếc Rolls Royce trên xe, mà lại biển số xe đặc biệt châu, đằng sau là ba cái đồng dạng số lượng. Các ngươi chủ tịch là vị kia a? Ở đâu nghe nói ta sao? Trần Phi ngồi ở phía sau hiếu kỳ nói. Trần Đại Phu ngài có chỗ không biết. Người trẻ tuổi bảo trì lễ phép mỉm cười nói, ngài ở kinh thành vòng tròn bên trong danh khí cũng không nhỏ, Đàm gia thiếu gia ung thư gan, Hứa gia thiếu gia băng gạc, chuyện này đều truyền ra. Vậy ngươi chủ tịch là ai vậy? Trần Phi tiếp tục hỏi. Ngài khả năng không biết, chúng ta chủ tịch đơn giản không xuất đầu lộ diện. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu nói. Trần Phi liền không có lại tiếp tục hỏi, đối phương tựa hồ không dám nói, cho nên đến liền biết. Nhưng mà ô tô một đường từ 4 vòng tiến tam hoàn, lại đến vòng 2, lại sau đó, Trần Phi thình lình phát hiện cái này chủ tịch vậy mà ở tại Vương Phủ Giếng phụ cận. Phải biết, nơi này khu vực đây chính là tấc đất tấc vàng A, bên này phong ở, tùy tiện một nhà nghèo hình chỉ sợ đều phải hơn chục triệu A. Xe thuận lợi tiến vào cái gọi là Vương Phủ Thế Kỷ cấp cao tiểu khu, nghe nói nơi này có biệt thự đều có thể nhìn thấy cố cung. Trần Phi tò mò nhìn ngoài cửa sổ, cái này tiểu khu hoàn cảnh nhất lưu, mà lại vô cùng an tĩnh, có tuần tra bảo an, khắp nơi đều là thăm dò, bên trong cũng là lâm viên thức lối kiến trúc. Sau một lát, xe dừng sát ở một cái giống như cung điện bên ngoài cửa chính, cũng có ăn mặc áo đuôi tôm láo giả mở ra chạy bằng điện đại môn, cũng khẽ thi lễ. Cái gì? Làm sao có một loại tiến vào thời Trung Cổ châu Âu cảm giác đâu? Trần Phi tắc lưỡi không thôi, ở nơi này người quá mẹ nó giàu sang A. Còn có, kia áo đuôi tôm tựa hồ là cao thủ đâu. Đây là thuần phú quý, cùng Tây Sơn bên kia còn không giống, bên kia là thuần quyền lực đất tập trung, nơi này là thuần phú quý đất tập trung. Biệt thự đại sảnh rộng rãi vô cùng, nguy nga lộng lẫy, thật to đèn treo từ lầu 3 trực tiếp rơi đến lầu 2, sáng lấp lánh, dẫm ở trên thảm cũng mềm nhũn. Một cái râu cá chê nam nhân tiến lên đón, người này ước chừng hơn 50 tuổi, cố ý lưu lại hai phiết râu cá chê, hướng lên vểnh lên cái chủng loại kia. Trần Phi nhìn kỹ hắn một chút, phát hiện xác thực không có ở trên internet hoặc trên TV gặp qua người này. Tiểu Trần Đại Phu đi, chào ngươi, ta gọi Vương Bằng Trình, tạ ơn ngài có thể chuyên tới xem bệnh. Cái này Vương Bằng Trình chính là nhà này chủ nhân. Trần Phi dùng thần niệm nhanh chóng quét biệt thự một vòng, phát hiện toàn bộ trong biệt thự ngoại trừ cái này Vương Bằng Trình bên ngoài. Trên lầu còn ở một tiểu nha đầu, 14-15 tuổi dáng vẻ, dưới lầu có hai bảo mẫu, bên ngoài biệt thự người gác cổng có 4 cái bảo an, áo đuôi tôm lao đầu tại phòng bếp đổ nước. Trừ cái đó ra, cũng không có cái khác ngoại nhân. Người tuổi trẻ kia cũng không có vào đây, áo đuôi tôm lao đầu tự mình rót trà, cũng có chút không người sau liền đứng ở Vương Bằng Trình sau lưng. Trần Phi tiến đại môn thời điểm phát hiện, cái này áo đuôi tôm lao giả là cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không đủ. Loại này cự phú nhà, khẳng định tại an toàn bên trên lớn bỏ công sức, cho nên có thể mời được tiên thiên cao thủ cũng không tính là gì. Vương tiên sinh nơi nào có không thoải mái sao? Trần sớm chỉ là quét biệt thự một chút, sau đó liền thu hồi thần niệm, hiếu kỳ nhìn về phía Vương Bằng Trình nói. Ừm, gần đây thân thể hoàn toàn chính xác có chút không thoải mái, lại không tiện ra ngoài, cho nên lúc này mới đem ngài phiền phức tới, nếu không chúng ta trước cắt cái mạch. Vương Bằng Trình trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Được. Trần Phi phát hiện người này cũng không có gì giá đỡ, ngược lại là rất khách khí, cũng rất hữu hảo, tố chất không tệ, cho nên hắn cũng nghiêm túc, bắt đầu vì Vương Bằng Trình bắt mạch. Ừm. Chỉ cắt mười mấy giây, Trần Phi lông mày liền nhíu một chút, sau đó tiếp tục vừa cẩn thận thám thính.
A.
Ước chừng một phút đồng hồ sau, hắn thu tay lại, cũng cổ quái trên dưới dò xét Vương Bằng Trình, nam nhân này hoàn toàn chính xác có bệnh, chỉ là hắn cái bệnh này rất cổ quái.
Thế nào?
Nghe nói Trần Đại Phu diệu thủ hồi xuân như hoa đà tại thế, ta là tin đến lấy Trần Đại Phu.
Vương Bằng Trình cười ha ha một tiếng nói.
Ngài tật xấu này bao lâu?
Trần Phi suy nghĩ một chút nói.
Trần Đại Phu chỉ chính là.
Vương Bằng Trình giả bộ như không hiểu, cũng tựa hồ tại khảo giáo Trần Phi đồng dạng.
Trần Phi liền yên lặng cười một tiếng, nói, ngài tóc, râu ria, còn có trên thân những bộ vị khác lông tóc đều rơi không có a.
Cho nên tóc là giả, râu ria cũng là giả.
Hô Vương Bằng Trình con mắt mãnh liệt mở ra, mà phía sau hắn áo đuôi tôm cũng trong chốc lát bắn ra một đạo tinh quang.
Nếu như nói Trần Phi có thể nhìn ra Vương Bằng Trình râu ria cùng tóc là giả, nhưng hắn hẳn là không nhìn thấy Vương Bằng Trình trong quần áo a.
Nhưng là bây giờ Trần Phi lại nói trên người hắn những bộ vị khác lông tóc đều rơi không có, đó chính là nói liền hắn không có ba lông sự tình Trần Phi đều đã nhìn ra a.
Cao, Trần Đại Phu quả nhiên là cao thủ, xem ra Vương Mẫu người lần này không có tìm nhầm người.
Vương Bằng Trình dựng lên ngón cái, đối phương một câu nói toạc ra, cho nên hắn liền không lại che giấu, mà là thành khẩn nói, tựa hồ từ năm trước chuyển vào tới bắt đầu, liền lần lượt rụng tóc, sau đó cũng liền 8-9 tháng khoảng trường, liền đều rơi không có, ban đầu tưởng rằng dị ứng. Nhưng trải qua giám định bộ môn giám định, trong phòng cũng chưa từng có mẫn nguyên, ẩm thực bên trên cũng không có không đúng, lời nói thật không dối gạt Trần Đại Phu, Thiên Nam Địa Bắc Trung Ý hoặc Tây Ý Ý, Vương.
Mẫu người tìm không ít hơn 100 cái, nhưng đều vô tận tại sự tình, cho nên phiền phức Trần Đại Phu.
Thân thể ngươi rất khỏe mạnh.
Trần Phi đột nhiên nói ra.
Đúng vậy à, bệnh viện kiểm tra cũng cái gì mà bệnh đều không có, các hạng cơ năng đều là khỏe mạnh nhất tiêu chuẩn, nhưng chính là cha không ra nguyên nhân gì.
Nha.
Trần Phi gật gật đầu, thân thể đối phương không có ma bệnh, chính là dụng lông phát, cho nên hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, âm dương cũng không có mất cân đối à.
Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi, vậy trừ ngài bên ngoài, trong nhà những người khác thì sao, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là hỏi một chút những người khác thân thể khỏe mạnh tình trạng.
Lý Lao một mực đi theo ta, thân thể thật không có bất kỳ tật xấu gì, trong sân bảo mẫu bảo an cũng không có vấn đề, nhưng...
Nữ nhi của ta nhưng dù sao tinh thần tình trạng không tốt. Vương Bằng Trình sau khi nói đến đây, thần sắc cảm đạm xuống, nàng đã có một năm không có đi học, không có chuyển vào trước khi đến liền thôi học.
Vì cái gì?
Trần Phi kinh ngạc nói.
Cái này Vương Bằng Trình thở dài một cái nói, tinh thần của nàng.
Ân, có lẽ là di truyền mẫu thân của nàng cùng nàng mộ mỗi nhân tố, mà mẫu thân của nàng cùng nàng bà ngoại đều có bệnh tâm thần sự.
Bệnh tâm thần?
Trần Phi liền hít sâu một hơi. 14-15 tuổi tiểu nha đầu có bệnh tâm thần, trách không được không có đi học, chỉ là thật là di truyền sao.
Bệnh tâm thần di truyền xác suất rất thấp.
Ta có thể hay không nhìn xem ngài nữ nhi tình trạng.
Trần Phi trầm mặc một lát sau lại đột nhiên nói ra.
Chương 191, ngoại bệnh.
Không được qua đây, làm gì?
Ngươi là bại hoại.
Giết chết bại hoại, đánh chết bại hoại, vạn ác bại hoại.
Bên ngoài thật là lớn mưa a, ta lạnh quá a, cha, ta lạnh quá a.
Trần Phi cùng Vương Bằng Trình vừa mới đi vào tiểu cô nương kia gian phòng lúc, tiểu cô nương liền tố chất thần kinh đồng dạng chỉ vào Trần Phi không được qua đây, còn nói hắn là bại hoại, sau đó còn nói lạnh, còn nói bên ngoài trời mưa.
Nói mê sảng, lẩm bẩm, ánh mắt phát tặc, tỏa sáng, linh hồn thần du đồng dạng.
Đây chính là điển hình bệnh tâm thần.
Trần Đại Phu ngài nhìn Vương Bằng Trình đi đến nữ nhi của hắn bên người, nhỏ giọng an ủi.
Được rồi.
Chỉ là trong nháy mắt. Trần Phi đã dùng thần niệm đem tiểu cô nương này dò xét một lần, tiểu cô nương tình trạng cơ thể tốt đẹp, nhưng là, Trần Phi dùng thần niệm dò xét lúc, lại cảm giác ra có một tia năng lượng ba động cấp tốc biến mất. Mà kia tia năng lượng ba động dùng nhìn bằng mắt thường không đến, thậm chí Trần Phi lần thứ hai cảm ứng thời điểm cũng không có cảm ứng được, rất cổ quái một loại cảm giác.
Trên trực giác, Trần Phi cũng hoài nghi tiểu cô nương này có phải là được cái gì ngoại bệnh.
Hắn bị áo đuôi tôm lão giả mời đi xuống lầu. Một lát sau Vương Bằng Trình cũng xuống lầu, cũng thở dài một tiếng, ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, mẫu thân của nàng tại 3 năm trước đây qua đời, nhảy lầu tự sát, ta đầu tiên là mang nàng ở nước Anh ở một đoạn thời gian, về sau phát hiện đứa nhỏ này không thích sống chung, mà lại tính tình càng ngày càng cổ quái, cho nên mới rời trở về, ai ngờ chuyển về đến sau liền nghiêm trọng hơn, cùng nàng mẫu thân khi còn sống đồng dạng. Ta cũng dẫn hắn đi xem qua bác sĩ, thậm chí đi Hương Cảng đi gặp Vàng Đại Tiên, nhưng cũng không có chữa khỏi.
Cho nên Trần Đại Phu, mời giúp đỡ chút, coi như chị không hết bệnh của ta, cũng mời giúp đỡ chút chị nữ nhi của ta.
Vương Bằng Trình đứng dậy, đối Trần Phi túi người chào thật sâu.
Trần Phi vội vàng đứng lên, đem Vương Bằng Trình nâng đỡ nói, nói thật, bệnh của ngài, ngài bệnh của nữ nhi, ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải, bất quá đã ngã bệnh, liền nhất định sẽ có chữa trị biện pháp, ngài đừng nội, để cho ta ngẫm lại. Trần Phi cũng cảm giác đôi này cha con quá đáng thương, mặc dù có tiền, nhưng có tiền thì thế nào, ba lông đều rơi sạch, nữ nhi đều thành xà tinh bệnh, cho nên có tiền cũng không có vui vẻ cùng hạnh phúc a. Cho nên Trần Phi muốn thử lấy trị một chút, khiêu chiến một chút chính mình. Dũng Lông, Trung Y phương diện tới nói, đó chính là âm dương ngũ hành mất cân bằng, thận hư chỗ trị, dụng tóc nha, chính là dụng lông, nhưng là hắn cái này rơi có chút tà tính. Trần Phi trong lúc nhất thời vẫn thật là không biết làm sao cho toa thuốc tốt, nói hắn thận hư đi, nhưng hắn thận lại không giả, mà không giả đi, tại sao lại dụng lông đâu. Còn có nữ nhi của hắn, Trần Phi không tin là hoàn toàn di chuyển nhân tố bố trí, khả năng còn có nhân tố bên ngoài, còn có chính là cố năng lượng kia ba động lại là cái gì đâu. Có thể là nhiễm cái gì tà vật ngoại vật sao? Như vậy đi Vương tiên sinh, ta trở về suy nghĩ kỹ một chút, nếu như muốn đến biện pháp ta điện thoại cho ngươi. Trần Phi đứng lên nói. Vương Bằng Trình trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền che giấu, cùng nổi lên thân đưa tay ra nói, tạ ơn Trần Đại Phu chạy một chuyến, thật tạ ơn. Không khách khí. Trần Phi gật gật đầu, quay người đi ra, Vương Bằng Trình đưa đến cửa ra vào, áo đuôi tôm tự mình đưa Trần Phi đi ra bên ngoài trên xe, cũng móc ra một cái hồng bao nói. Trần Đại Phu, đây là chủ tịch một điểm tâm ý, xin ngài nhận lấy. Mặc kệ chữa khỏi hay không, hồng bao nhất định phải cho, đây là Vương Bằng Trình nguyên tắc làm người. Chỉ là Trần Phi lần này lại cự thu, bệnh đều không chữa khỏi, muốn cái dám hồng bao. Hắn phang cái liền đem xe cửa đóng chết, lời nói đều không nói. Người tuổi trẻ kia đối lái xe gật gật đầu, sau đó xe chậm rãi rời đi. Trần Đại Phu, mấy tháng nay, ta tự mình mời bác sĩ, thầy phong thủy loại hình, không ít hơn 100 người, ngài nếu có biện pháp, tận lực giúp chúng ta chủ tịch đi. Người trẻ tuổi thở dài một tiếng nói. Các ngươi chủ tịch làm cái gì? Trần Phi hiếu kỳ nói. Tại ở nước ngoài khai phát bất động sản, trong nước cũng có bất động sản khai phát cùng tính tổng hợp cửa hàng loại hình. Đương nhiên, cũng có một chút thực nghiệp cùng cái khác đầu tư. Nha! Trần Phi gật gật đầu tiếp tục hỏi, vậy bọn hắn chuyển tới nơi này cụ thể bao lâu? 12 tháng trước đi, bất quá phòng này đã sớm mua, có mấy năm đi, một mực không có ở. Ban đầu chủ tịch còn tưởng rằng là phong thủy không tốt, cho nên xin mấy đợt phong thủy đại sư, đắc đạo cao tăng tới, cũng đều dựa theo bọn hắn ý tứ làm, nhưng là vẫn không có tác dụng. Cũng đi nước ngoài chuyên nghiệp chữa bệnh giám định cơ cấu tiến hành qua toàn diện giám định, nhưng cũng không có tìm ra nguyên nhân. Bao quát Tiểu Quả Nhi mới 14 tuổi người trẻ tuổi âm thanh có chút khàn khàn, hiển nhiên hắn cũng rất đồng tình bọn hắn chủ tịch. Ta sẽ cố hết sức, chờ ta tin tức. Trần Phi hít sâu một hơi nói. Tạ ơn. Rất nhanh, người trẻ tuổi đem Trần Phi đưa về tứ hợp viện, mà Trần Phi trở lại trong nội viện sau liền đem điện thoại gọi cho Trần Giang. Y dịch thuật của hắn là Trần Giang dạy, hiện tại hắn nhìn không ra nguyên nhân bệnh, cho nên tự nhiên nghĩ đến trước thỉnh giáo Trần Giang nói sau, cho nên hắn đem liên quan tới Vương thị cha con đủ loại đều nói một lần. Ngoại bệnh bố trí, cho nên ngươi mới nhìn không ra à, ngươi nếu là nhìn ra mới là lạ chứ, chuyện này tìm người khác đều không nhất định dễ dùng, nhưng tìm Lưu Bán Tiên tuyệt đối không có vấn đề. Lao đầu kia vẫn có chút đạo hạnh, đoán cái mệnh nhìn cái phong thủy cái gì, thật sự có tài, cứ như vậy, ta còn có chuyện đâu, ngươi quấy rối ta làm gì. Trần Giang trực tiếp liền cúp điện thoại. Thao, ra mà không đứng đắn. Trần Phi liền mắng một tiếng, Trần Giang tên kia ở nước ngoài lẫn vào không tệ a, khẳng định có đại dương mã làm ấm giường. Bất quá Vương thị cha con bệnh thật chẳng lẽ là ngoại bệnh. Muốn thật sự là ngoại bệnh lời nói, hắn nhìn không ra cũng liền bình thường. Hắn trầm mặc một lát. Còn là cho Lưu Bán Tiên đánh qua, cũng lần nữa nói một lần Vương thị cha con bệnh. Náo âm mị, còn là thích nổ lông tà vật, khẳng định là. Cô bé kia đâu? Cũng là tà vật náo. Trên đời này thật có quỷ. Trần Phi không dám tin nói. Có cái gì thật hay giả? Ngươi không phải cảm giác được có năng lượng lướt qua sao? Đó chính là bám vào tiểu cô nương trong thân thể tà vật, cảm nhận được của ngươi tinh thần lực lượng, cho nên hụ chạy, ngươi vừa đi, tà vật liền lại trở về. Vậy ngay tới. Giúp một chút bọn hắn. Ta cũng không có cái kia thời gian, ta đều không có ở Sơn Trang, ngay tại nơi khác làm việc đâu, ngươi chính mình làm đi. Ta thế nào làm a? Ta xem bệnh vẫn được, làm sao bắt quỷ a? Trần Phi vội la lên. Kia là ngươi vấn đề của chính mình, ngươi về sau sẽ đụng phải càng ngày càng nhiều cổ quái kỳ lạ bệnh a sự tình a cái gì, cho nên chẳng lẽ đều muốn hỏi ta. Vậy ngươi cũng nên nói cho ta làm như thế nào chị a? Tìm ra quỷ đến, chơi chết liền phải thôi, đần đâu. Thế nhưng là ta lên đi đâu tìm đâu. Trần Phi vội la lên. Phàm là quỷ vật có thể hại người, đều là bởi vì những người kia chỗ ở là âm trạch, khoảng cách quỷ vật tương đối gần, ngươi không phải có thần nhiệm sao? Đi dò tra, sau đó phát hiện nơi nào có năng lượng ba động, một kiếm vua tới liền xong việc. Cứ như vậy, ta treo. Lưu Bán Tiên cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Âm trạch. Trần Phi con mắt mãnh liệt sáng lên, trước đó hắn tại Vương gia chỉ dò xét trong nhà có mấy người, nhưng không có dò xét Vương trạch tình huống cụ thể, nếu như Vương gia là âm trạch lời nói, khẳng định sẽ có cái khác năng lượng ba động a. Trần Phi nghĩ tới đây lúc, lập tức lại cho nam tử trẻ tuổi kia gọi điện thoại, ngươi ở đâu? Trở lại đón ta, lại đi một chuyến ngươi lão bản nhà. Chương 192, có quan tài. Nam tử trẻ tuổi rồi rất nhanh liền mở trở về, mà Trần Phi cầm ôm một kiếm lần nữa lên xe. Nhìn thấy Trần Phi ôm đem kiếm gỗ, nam tử trẻ tuổi kinh ngạc vô cùng, cái này Trần Thần Ý còn là cái âm dương tiên sinh hay sao? Vừa mới nghĩ đến một loại khả năng, cho nên lại đi xem một chút đi. Trần Phi cười cười nói. Tốt, tốt. Nam tử trẻ tuổi liên tục gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Lại qua hơn nửa canh giờ, ô tô lại một lần nữa dừng sát ở ngôi biệt thự kia trước cửa, mà biệt thự chủ nhân Vương Bằng Trình đã thu được nam tử trẻ tuổi điện thoại, cho nên mang theo áo đuôi tôn quản gia chính chờ ở trong sân. Trần Đại Phu, ngài nghĩ đến biện pháp. Vương Bằng Trình nhanh chân chào đón nói. Vương Tiên Sinh chờ một chút. Trần Phi cười cười, mang theo kiếm tiến sân nhỏ, lại tiến vào trong biệt thự. Mà vừa tiến vào trong biệt thự, hắn liền lập tức triển khai thần niệm, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Hoàn toàn không có góc chết dò xét cả tòa biệt thự nơi nào có không giống địa phương, nơi nào có năng lượng ba động. A, liên tiểu cô nương trên thân đều không có năng lượng ba động, cả tòa biệt thự không có cái gì chỗ đặc biệt à, dưới mặt đất cũng cái gì cũng không có. Phải biết, hắn thần niệm có thể bao trùm 180 mét khoảng cách, cho nên cả tòa biệt thự trong trong ngoài ngoài đều bị hắn xem đến nhất thanh nhị sở. Không có. Trần Phi cổ quái vô cùng, chẳng lẽ kia tà vật biết chính mình đã đến, cho nên hủ chạy. Thế nào Trần Đại Phu? Nhìn thấy Trần Phi nhắm mắt lại đứng tại đại sảnh bất động hơn nửa ngày về sau, Vương Bằng Trình rốt cục hỏi một câu. Chờ một chút, lại đi ra nhìn xem. Trần Phi ra hiệu Vương Bằng Trình không nên gấp về sau, hắn lại bước ra đại sảnh, đứng ở trong sân dùng thần niệm bắt đầu dò xét. Ừm, thì ra là thế. Chỉ dùng 2 giây loại không đến, Trần Phi liền ngã hít một hơi hơi lạnh, bởi vì trong sân dưới mặt đất gần chừng 20 mét, lại có một cái quan tài. Mà kia quan tài không biết là tài liệu gì chế tác mà thành, hắn thần niệm vậy mà không cách nào xuyên thấu, bất quá tiểu cô nương trên thân năng lượng ba động chính là đến từ trong quan tài, bởi vì hoàn toàn nhất trí. Có ý tứ gì? Vương Bằng Trình khẩn trương nói. Trần Phi nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ sau thì hít sâu một hơi nói, ngươi viện này có gì đó quái lạ, nếu như ta không có đoán sai, sân nhỏ dưới mặt đất có âm vật. Trần Phi không có nói rõ, dù sao hắn không nghĩ biểu hiện được quá mức kinh thế hai tục. Nếu như nói cho đối phương biết dưới mặt đất 20 mét chỗ có quan tài lời nói, như vậy đối phương nhất định sẽ hù đến, mà lại cũng sẽ hoài nghi hắn là thế nào biết đến đâu. Có âm vật. Vương Bằng Trình liền giật mình kêu lên, ngài xác nhận. Hẳn là sẽ không sai, tìm người đem âm vật móc ra xem một chút đi. A nha. Vương Bằng Trình trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, hắn là bị dọa, nhà mình trong sân có âm vật. Cái gì âm vật? Mà lại lúc này hắn cũng đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới chuyển vào đến thời điểm. Nữ nhi cũng không phải thích trong sân nhảy dây, thậm chí có đôi khi nữ nhi không nhảy dây thời điểm, kia đu dây đều chính mình động, trước kia hắn không có chú ý, còn lấy tới là gió thổi đây này. Kia muốn cái gì thời điểm nào? Vương Bằng Trình nuốt một ngụm nước bọt, có thể đào ra cái gì đâu? Chính mình bệnh, bệnh của nữ nhi, chẳng lẽ cùng kia âm vật có quan hệ? Cái này liền nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian, bất quá ta đề nghị càng nhanh càng tốt, mà lại ta trước đó liền hoài nghi bệnh của ngươi cùng quý nữ tinh thần tình trạng đều là ngoại bệnh. Bởi vì ta nhìn không ra nguyên nhân bệnh. Càng nhanh càng tốt. Vương Bằng Trình hít sâu một hơi, lập tức theo sắp xếp người tới đảo, buổi tối hôm nay liền đảo. Đây cũng là cái lôi lệ phong hành chuyến đi, bằng không sinh ý không có khả năng làm lớn như vậy. Thanh niên trẻ tuổi kia lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu liên hệ. Chu Tổng sao? Lập tức mang thi công đội, xe nâng, máy đào danh đến chủ tịch trong nhà, lập tức. Vương Bằng Trình bản thân liền làm công trình, cho nên có thi công đội rất bình thường. Một cái điện thoại cũng có thể gọi tới 100 người. Gần một giờ về sau, trong đêm khoảng 10 giờ rưỡi, mấy chiếc xe tải nặng nhau nhau tiến Vương Phủ Thế Kỷ, cũng không biết Vương Bằng Trình làm sao cùng vật nghiệp nói, tóm lại xe tải nặng chính là lái vào đây, cũng tới có gần 30 người thi công đội. Xe tải nặng trên có máy ủi đất, có đào kênh cơ, Vương Bằng Trình cùng bọn hắn thương lượng về sau, thì ra lệnh cho bọn họ đem tường lớn đẩy ngã, hai chiếc máy đào rãnh cùng một chiếc xe nâng lái vào đây trực tiếp đào, nhân công phụ trợ. Trần Đại Phu, ngài nhìn chúng ta từ nơi nào bắt đầu đào, còn cần chuẩn bị những vật khác sao? Vương Bằng Trình cái biệt thự này bốn phía cũng không có những gia đình khác, dù sao nơi này là Lâm Viên Thức phong cách, cách nhà hắn gần nhất đều có gần 130 mấy mét. Cái gì cũng không cần, đào là được rồi, ta ở chỗ này đây. Trần Phi tin đến lấy chính mình ô một kiếm, phải biết, ô một kiếm có ba loại công năng, trong đó một loại chính là trảm yêu trừ ma, khắc chế một chút âm ế chi vật. Máy đào danh thuận theo Trần Phi ngón tay phương hướng bắt đầu hướng phía dưới đào, mà lại càng đào càng lớn, mà chuyện tốt vật nghiệp, còn có mấy cái khác phụ cận nghiệp chủ cũng dẫn theo đèn tin sang đây xem náo nhiệt. Vương Bằng Trình cùng phụ cận nghiệp chủ đều biết, tựa hồ bọn hắn cũng biết Vương Bằng Trình tình huống trong nhà, cho nên cũng không có ngăn cản cái gì, mà là tới xem một chút có hay không khả năng giúp đỡ được bận điệu. Đào cái gì a lão Vương? Mấy cái nghiệp chủ cũng bụng lớn mẹp, xem xét chính là nhân sĩ thành công. Xin cái thần y kìa, đào không may mắn chi vật, nhìn xem có hay không đi, náo động tĩnh lớn như vậy, thực xin lỗi. Vương Bằng Trình xin lỗi nói. Này, nói cái gì đó, có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, ngươi cứ nói. Mấy cái nghiệp chủ nhau nhau an ủi Vương Bằng Trình, cái này Vương Đồng 3 năm trước đây chết lão bà, 1 năm trước nữ nhi lại xả tinh bệnh, hắn chính mình cũng đã sớm đem công ty giao cho nghề nghiệp người quản lý, một mực tại ở nước ngoài cùng các nơi trên thế giới cầu y tới. Rất nhiều người đều biết hắn tình huống, cho nên rất đồng tình hắn, mà lại cái này lão Vương không hòa tâm, theo lý thuyết nhân sinh tứ đại Mỹ bên trong, liền có nhất Mỹ là người đã trung niên chết lão bà. Trung niên đến, nhân sinh cũng tích lũy nhất định tài phú. Cho nên nhìn nhà mình hoàng kiểm bà liền không vừa mắt, cũng thích tiểu cô nương thanh niên cái gì, cho nên ngóng trông lão bà chết. Nhưng cái này Vương Bằng Trình nhưng không có như thế, lão bà chết 3 năm, hắn vậy mà không có lại tìm qua, một mực cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Phải biết, hắn căn bản không thiếu tiền, nhưng hắn chính là không có làm như vậy, cho nên người này tại vòng tròn bên trong miệng ti đặc biệt tốt. Trong sân bị đào ra mười mấy mét rộng hố to, bất quá đào sâu 7-8 thước lúc, máy đào danh liền ngừng. Bởi vì cái gì đều không có đào được, dưới mặt đất đều thấm nước. Tiếp tục đào, đừng ngừng, tìm máy bơm bơm nước, tất cả đèn lớn đều chiếu bên trong đi. Trần Phi đứng tại máy đào rãnh, hai chân tất cả đều là bùn, hắn biết, kia quan tài chôn đến sâu. Vương Bằng Trình gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở đào. Trong đêm 12 giờ 40 phút, Trần Phi mệnh lệnh máy đào rãnh đình chỉ, hiện trường tiếng oanh minh cũng biến mất không thấy gì nữa, cho nên người đều thuận theo ánh đèn chiếu xạ nhìn về phía trong hố. Bất quá trong hố tất cả đều là nước, lầy lội không chịu nổi, cái gì cũng không có. Tiếp tục quất, làm nhiều mấy đài máy bơm, máy đào rãnh xe nâng toàn bộ rút đi, gọi tới cần cẩu, lại tìm dây cáp, cũng cần mấy cái gan lớn xuống dưới muốn cố định một kiện đồ vật. Thứ gì? Đám người hiếu kỳ vô cùng, những cái kia nghiệp chủ vật nghiệp nhân viên quản lý cũng đều cổ quái nhìn xem Trần Phi, cái này mẹ nó đều đào hơn 20 mét, cũng không thấy được cái gì à, còn có chính là, cái này thanh niên thần côn là Vương Tổng ở đâu mời về. Hẳn là một cỗ quan tài đá. Trần Phi hít sâu một hơi nói, cho nên cần mấy cái gan lớn xuống dưới, dùng dây cáp đem thạch quan trói lên, lại dùng máy đào rãnh hoặc cần cẩu đem quan tài treo lên đến. A, có quan tài. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, thật hay giả a. Chương 193, Trảm yêu trừ tà. Vương Bằng Trình là có năng lực, một cái điện thoại đi qua, không đầy nửa canh giờ, 10 đài công suất lớn máy bơm liền đến, sau đó tại hắn trọng thưởng phía dưới. Có 10 cái công nhân báo danh muốn xuống dưới buộc quan tài. Không sai, tại tiền tài dụ hoặc dưới, 10 cái gan lớn công nhân cầm công cụ xuống lớn trong hố sâu. Trong đêm rất lạnh, máy bơm đem nước rút khô sau chỉ còn lại vũng bùn, không nhìn thấy quan tài ở đâu. Cho nên 10 người này xuống dưới về sau, còn muốn dùng xẻng sắt đem bùn đào đi. Đương nhiên, Trần Phi biết, quan tài ngay tại bùn dưới, 20 phân đều không đủ. Cách một tiếng, ngay tại một cái công nhân ra sức xẻng bùn thời điểm. Đột nhiên xẻng sắt tựa hồ xẻng đến cái gì vật cứng, đồng phát ra cạch một tiếng. Đứng tại danh bên trên tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, mà Trần Phi thì ở phía trên chỉ huy nói, đừng dùng xẻng, dùng tay đào, đem quan tài đào lộ ra, cố định dây cắp sau liền lập tức đi lên. 10 người kia cũng rất sợ hãi, bất quá dưới đều xuống tới, mà lại đại lao bản cũng đáp ứng cho thật nhiều tiền, cho nên lần nữa ra sức khô rồi. Mà theo bọn hắn dùng tay đem vũng bùn gỡ ra về sau. Một cái to lớn thạch quan dần dần hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Thạch quan chí ít có 2m5 tả hữu, là màu đen thạch quan, phi thường lớn cái chủng loại kia. Tại sao có thể có lớn như vậy quan tài? Vương Bằng Trình một mặt âm trầm, hắn biết, bệnh của nữ nhi, chính mình bệnh, thậm chí có thể là vợ hắn bệnh, cũng có thể cùng cái này quan tài có quan hệ. Hắn mua biệt thự này đã có 4-5 năm, mà vợ hắn là 3 năm trước đây chết, mặc dù vợ hắn không có ở nơi này ở qua, nhưng đây cũng là nhà ma a. Cho nên hắn tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Mà vật nghiệp nhân viên quản lý nhìn thấy quan tài sau liền lập tức gọi điện thoại hướng thượng cấp xin chỉ thị, biệt thự nghiệp chủ nhà trong sân đào ra quan tài, như vậy nhà đầu tư khẳng định phải chịu trách nhiệm. Hố phía trên hò hét ầm ĩ nhỏ giọng bàn luận, mà hố phía dưới những công nhân kia đã dùng dây cáp đem quan tài cố định, cũng bắt đầu trèo lên trên. Nhưng mà, ngay tại những người kia trèo lên trên quá trình bên trong, tình trạng nổi lên, bởi vì trong đó một cái hơn 40 tuổi công nhân vậy mà toàn thân bắt đầu co quắp, miệng sùi bọt mép. Ngài mã, nháo quỷ. Những cái kia xem náo nhiệt nghiệp chủ dọa đến giải tán lập tức, liền vật nghiệp người đều sắc mặt trắng bệnh. Hừ. Trần Phi một mực tại nhìn chằm chằm cố quan tài kia, cho nên khi hắn nhìn lấy công nhân run rẩy lúc liền tức giận hừ một tiếng, mũi chân điểm một cái phía dưới, trực tiếp nhảy đến kia run rẩy công nhân bên người, cũng lần nữa một điểm thời điểm, đã mang theo kia công nhân nhảy đi lên. Hoa tất cả mọi người giống nhìn quái vật nhìn xem hắn, 20 mấy mét lớn hô sâu, hắn trong nháy mắt nhảy tới, sau đó lại mang theo một người trong nháy mắt nhảy đi lên. Người này biết bay a? Vương Bằng Trình con mắt to sáng, Trần Thần Ý xem bộ dáng là có lớn người có bản lĩnh. Hắn thế nào? Có đốc công tới khẩn trương nói. Không có việc gì. Trần Phi biết, người này là bị một tia âm khí mà nhập thể, cho nên hắn vỗ người này phía sau lưng, một đạo chân nguyên độ đi vào. Chân nguyên vừa tiến vào, người kia liền thở dài một hơi tỉnh lại. Ta hắn miệng mở rộng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Không có việc gì, chính là lạnh, không có việc gì, nào có quỷ gì. Trần Phi an ủi một tiếng về sau, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Nhưng mà, cái này xem xét không quan trọng, trên mặt hắn vẻ giận dữ càng tăng lên, bởi vì lại có người run rẩy sùi bọt mép. Đây là thật náo quỷ, bằng không sao có thể quất. Trần Phi cũng không cùng người ở phía trên nhiều lời, lần nữa nhảy xuống về sau, lần lượt đem người từng cái đưa đi lên, những người kia vừa lên đến liền run lẩy bẩy, hai mắt vô thần. Kỳ thật đa số đều là bị dọa, cũng là hoàn toàn chính xác có âm khí nhập thể, nhưng cùng tinh thần khẩn trương cũng có rất lớn quan hệ. 10 cái công nhân toàn bộ đi lên, mà lại cũng đều không tiếp tục phát bệnh về sau, Trần Phi liền ra lệnh, nhấc lên, tất cả mọi người lui ra phía sau, Vương Tổng ngươi cùng vật nghiệp tổ chức một chút, đừng tại đây nhìn, một hồi lại có người quất tới ta cũng mặc kệ. Kỳ thật những cái kia nghiệp chủ đã sớm chạy không có, chỉ để lại vật nghiệp quản lý cùng bảo an còn có một cặp công nhân loại hình. Vương Bằng Trình cùng vật nghiệp thương lượng vài câu về sau, những cái kia bảo an liền tạo thành một đạo phòng hộ, liền tất cả công nhân đều rút lui đến mấy trăm mét bên ngoài. Cần cầu nhấc lên, ken két vang lên, Trần Phi mặc dù không biết trong quan tài có cái gì, nhưng hắn nhưng cũng không sợ, mà là chăm chú nhìn chằm chằm quan tài, trong tay ôm một kiếm nắm chặt. Còn tốt, quá trình phi thường thuận lợi, chỉ dùng 2 phút, to lớn thạch quan liền bị treo đi lên, đặt ở trên mặt đất. Ngươi cũng đừng ở đây, lão tiền bối lưu lại là được. Trần Phi chỉ áo đuôi tôm lão đầu nói. Đi. Vương Bằng Trình cũng biết lưu tại nơi này vô dụng, mặc dù rất muốn tự mình mở ra quan tài nhìn xem đến cùng là cái gì. Nhưng là hắn cũng cực độ sợ hãi, mà áo đuôi tôm lưu tại nơi này, cũng trở với hắn đem con mắt lưu lại, bởi vì áo đuôi tôm sẽ như thực báo cáo về sau tất cả quá trình. Đúng rồi, trước mang ngươi nữ nhi đi ra ngoài ở đi, đừng về nhà, cách chỗ này càng xa càng tốt. Trần Phi suy nghĩ một chút nói. Tốt. Vương Bằng Trình bước nhanh chạy về phòng, nam tử trẻ tuổi kia cũng cùng đi theo chạy đi vào. Một lát sau, nam tử trẻ tuổi đỡ nhập tiểu cô nương đi ra, dự định lách qua lớn rãnh từ địa phương khác ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại tiểu cô nương ra vì cái gì thời điểm, kia quan tài đột nhiên phát ra ba chấn động âm thanh.